Chương 1, tâm ma bất ngờ bộc phát, hệ thống kích hoạt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thanh Vân Đại Lục, Đông Hoang vực. Vạn Nhận Sơn, một chỗ linh khí mỏng manh đến đáng thương động phủ bên trong. Sở Huyền Tấn ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quanh người hắn linh khí điên cuồng phun trào, nhưng lại giống như là đụng phải một bức nhìn không thấy tường, phát ra ngột ngạt rên rỉ. Lại thất bại. Hắn tự lẩm bẩm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là hắn lần thứ 108 xung kích hóa thần bình cảnh, cũng là lần thứ 108 thất bại. Xuyên qua đến cái này thế giới 120 năm, hắn dùng 20 năm từ luyện khí đi đến nguyên anh đại viên mãn, từng bị ca tụng là thiên tài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bước cuối cùng này lại kẹt nó dòng dã 100 năm. 100 năm thời gian, mài nước công phu, con đường lại không có tiến thêm. Cùng thế hệ tu sĩ sớm đã hóa thần, thậm chí có người nhìn thấy luyện hư cảnh giới, chỉ có hắn còn tại nguyên chỗ dậm chân. Tư chất bình thường, công pháp không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ ta Sở Huyền Tẫn, đời này chú định dừng bước nơi này? Một cỗ nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng, giống như rắn độc cắn xé đạo tâm của hắn. Trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu vặn mèo. Vô số mỉa mai khuôn mặt hiện lên, cười nạo hắn bất lực. Phế vật, cả một đời nguyên anh, thật sự là trò cười. Con đường đã đức, không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Tâm ma bất ngờ bộc phát. Sở Huyền Tẫn ánh mắt dần dần tan rã, trên thân khí tức thay đổi đến cuồng bạo mà hỗn loạn. Một khi bị tâm ma triệt để thôn phệ, hắn đem thần hồn câu diện, trăm năm khổ tu, tan thành bọt nước. Liên tại hắn ý thức sắp trầm luân máy mắt, một đạo băng lãnh, không chứa bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Kiểm tra đến ký chủ đạo tâm gần như sụp đổ, tâm ma sinh sôi phù hợp hệ thống khóa lại điều kiện. Hệ thống ngay tại khóa lại bên trong 105099 Sở Huyền Tẫn chấn động mạnh một cái, tan rã con ngươi đột nhiên co vào. Hệ thống, đinh, khóa lại thành công. Tối cường sư tôn vô hạn trả về hệ thống, tận tụy vì ngài phục vụ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ mênh mông mà ấm áp lực lượng lăng không tràn vào thức hải của hắn. Cái kia dương nhanh muốn bước, sắp thôn vệ hắn thần hồn tâm ma, tại cái này cỗ lực lượng trước mặt, giống như băng tuyết gặp phải lửa dương, nháy mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Huyền Tẫn miệng lớn thở hổn hển, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn cảm thụ được trong đầu vô cùng rõ ràng hệ thống giới diện, cả người đều bối rối. Cho mẹn qua mấy chục hơi thở, mừng như điên mới như núi lửa phun ra đến. Ha ha ha. Hệ thống, ta kim thủ chỉ, 120 năm. Ngươi biết ta cái này 120 năm là thế nào qua sao? Hắn kích động đến gần như muốn nhảy lên. Xem như người xuyên việt, hắn so với ai khác đều rõ ràng hệ thống ý nghĩa. Đây là nghịch thiên cải mệnh duy nhất cơ hội. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, lập tức bắt đầu xem xét hệ thống công năng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy giả lập màn sáng ở trước mắt mở rộng. Ký chủ, Sở Huyền Tẫn tu vi, Nguyên Anh đại viên mãn, đạo cơ bị hao tổn, bình cảnh cố hóa, công pháp, Huyền giai hạ phẩm thanh nguyên quyết, không hoàn chỉnh, tông môn, không có đệ tử, không có bảng tin tức đơn giản sáng tỏ, cũng đau nhói mắt của hắn. Tốt xấu là cái Nguyên Anh lão quái, nhiều năm như vậy hay là không có gì cả. Hệ thống, tân thủ gói quà lớn đâu? Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Đinh. Tân thủ gói quà lớn đã tự động mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai công pháp đạo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi quán đỉnh, thẳng tới hóa thần sơ kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông tiên đạo pháp nhãn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn trụ sở nền tảng 1. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để Sở Huyền Tẫn hô hấp đều đình trệ. Thần giai công pháp. Hán vội vàng xem xét. Đạo, thần giai công pháp, đại đạo chi thủy, vạn pháp chi nguyên. Có thể diễn hóa 3000 đại đạo, không nhìn bất luận cái gì tư chất bình cảnh, tu luyện phương pháp này, vạn đạo đều có thể chứng. Doanh Sở Huyền Tẫn náo ông một tiếng. Không nhìn bất luận cái gì tư chất bình cảnh. Đây chẳng phải là vì hắn đo thân mà làm sao? Hắn bị kẹt 100 năm căn nguyên, chính là công pháp quá rất rưỡi, tư chất lại không đủ. Tu luyện, hắn không chút do dự. Đinh, có hay không thay thế vốn có công pháp thanh nguyên quyết? Phải sau một khắc, một cỗ huyền lại huyền tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn. Thanh nguyên quyết cái kia tối nghĩa không hoàn chỉnh kinh văn bị nháy mắt phá tan, bao trùm. Thay vào đó là mênh mông như yên hải, nhưng lại vô cùng rõ ràng đại đạo chân ôn. Trong cơ thể hắn dừng lại 100 năm linh lực, tại đạo vận chuyển lộ tuyến bên dưới, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ lao nhanh đứng lên. Giang giác. Phản phất có đồ vật gì vỡ vụn. Đạo kia vây lại hắn 100 năm vô hình hàng rào, tại thần giai công pháp trước mặt, mỏng như cánh ve. Ngay sau đó, tân thủ gói quả lớn hạng thứ 2 khen thưởng phát động. Tu vi quán đỉnh, bắt đầu. Ầm ầm. Một cỗ không cách nào hình dung tinh thuần năng lượng, từ hư không bên trong rót vào hắn đỉnh đầu. Hắn kinh mạch bị điên cuồng mở rộng, trong đan điền nguyên anh tiểu nhân há miệng, thôn tính cỗ này năng lượng khổng lồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nguyên anh kỳ hàng rào, nháy mắt bị xung phá. Nguyên anh, hóa thần. Một bước lên trời. Một cỗ vượt xa lúc trước khủng bố uy áp, từ Sở Huyền Tẫn thể nội ầm vang một phát. Toàn bộ Vạn Nhận Sơn cũng vì đó rung động, phương viên trăm dặm linh khí bị nháy mắt dành thời gian, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, chạy ngược vào động phủ của hắn. Giống Sở Huyền Tẫn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn vân tiêu. Trăm năm kiềm chế cùng không cam lòng, tại cái này một khắc toàn bộ hóa thành hăng hái hào hùng. Đây chính là hóa thần cảnh. Thân niệm hóa hình, khống chế một phương thiên địa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được, chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa nghiền ép lên đi gấp trăm lần lực lượng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn nhìn hướng hệ thống khen thưởng hạng thứ 3. Thần thông, Thiên đạo pháp nhãn hiệu quả, có thể nhìn xuyên vạn sự vạn vật tận tàng tin tức. Sở Huyền Tẫn tâm niệm vừa động, thúc dục Thiên đạo pháp nhãn. Hắn thế giới nháy mắt thay đổi. Hắn nhìn hướng động phủ nơi hẻo lánh bên trong thanh kia theo hắn nhiều năm mỗi kiếm. Vật phẩm, đứt gãy thiết kiếm phẩm giai, phàm khí, đã tổn hại, đánh giá, một đống không có chút giá trị sát vụn. Hắn lại nhìn về phía động phủ cửa một gốc không đáng chú ý cỏ dại. Vật phẩm, vô danh cỏ phẩm giai, phàm phẩm linh thảo công hiệu, nhưng làm luyện chế tích cốc đan phụ liệu. Đánh giá, có chút ít còn hơn không. Sở Huyền Tấn trong lòng hiểu rõ, cái này thiên đạo pháp nhãn, quả thực là tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt thần khí. Càng quan trọng hơn là, nó có thể xem thấu người. Tính danh cảnh giới căn cốt khí vận. Cái này không phải liền là nói, ai là thiên tài, ai là quỷ mục, hắn một cái liền có thể xem thấu. Thu đồ. Hắn ngay nuốt lấy hệ thống danh tự, tối cường sư tôn. Hiển nhiên, thu đồ mới là cái này hệ thống hạch tâm. Quả nhiên, mới thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Hệ thống hạch tâm công năng đã mở khóa. Công năng 1, thu đồ chính là thưởng. Mỗi nhận lấy một tên đệ tử, hệ thống sẽ căn cứ nó tiềm lực bình xét cấp bậc, cấp cho phong phú khen thưởng. Công năng 2, dạy đồ bạo kích trả về. Ký chủ trao tặng hoặc tặng cho đệ tử bất luận cái gì vật phẩm, đều đem phát động 10 lần đến một ước lần ngẫu nhiên bạo kích trả về. Trả về vật phẩm phẩm giai đem tăng lên trên diện rộng. Công năng 3, tu vi đồng bộ. Đệ tử tu vi đột phá, ký chủ đem thu hoạch được tu vi phản hồi. Sở Huyền Tấn con mắt càng ngày càng sáng. Thu đồ đệ liền có thể mạnh lên. Cho đồ đệ đồ vật, chính mình có thể được đến càng tốt. Đây quả thực là trên đời này thoải mái nhất mua bán. Cá ướp muối xoay người, liền tại hôm nay. Hắn đứng lên, phủi phủi trên thân cũ kỹ đã bảo. 100 năm suy sụp tinh thần chi khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là lại cháy lên dã tâm cùng bá khí. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến thông báo, khai tông lập phái. Nhiệm vụ miêu tả, vạn cổ đệ nhất thần tông khởi điểm, bắt đầu tại dưới bàn chân. Mời ký chủ tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa, thành lập tông môn, đồng thời tuyển nhận đến thứ nhất thân truyền đệ tử. Nhiệm vụ ban thưởng, tông môn kiến thiết gói quà lớn 1, ngẫu nhiên thiên phú thần thông 1. Sở Huyền Tấn miết miệng lên. Tốt, liền từ thu đồ bắt đầu. Hắn bước ra một bước độc phủ. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên người hắn, phản phất vì hắn dắt lên một tầng vàng dự. Trở thành hóa thần tu sĩ về sau, hắn thần niệm đủ để bao trùm phạm vi ngàn dặm. Cương đại thần niệm giống như thủy triều trải tản ra đến, nháy mắt bao phủ chân núi gần nhất một tòa phạm nhân thành trì, Hắc Thạch Hành. Thiên đạo pháp nhãn, mở. Một nháy mắt, ngàn vạn đạo bảng thông tin tại trước mắt hắn quét qua. Tính danh, Trương Tam căn cốt, phàm phẩm khí vận, màu xám, thường thường không có gì lạ. Tính danh, Lý Tứ căn cốt, phàm phẩm khí vận, màu xám, ngày mai sắp xui xẻo. Tuyệt đại bộ phận đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, không có chút giá trị. Sở Huyền Tấn thần niệm kiên nhẫn đảo qua toàn thành mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Liên tại hắn sắp mất đi kiên nhẫn lúc, thành cây, một chỗ âm u ở góc cuối ngõ hẻm. Một đạo loẹt loẹt lóa mắt, gần như muốn lóe mù ánh mắt hắn vạn trượng kim quang, ầm vang sáng lên. Tính danh, căn cốt, thiên đạo che đậy, không thể nhìn trộm, khí vận, kim long chiếm cứ, tử khí quần quần ba vạn dặm. Gần đây cơ duyên, gần đây kiếp nạn, sau 3 ngày sẽ bị liệt hỏa tông trưởng lão cưỡng ép bắt đi, luyện làm thuốc người, thần hồn câu diện, ẩn tăng thiên phú, hỗn độn kiếm thể, vạn cổ không một, che giấu tung tích, tương lai kiếm đạo chủ thể. Sở Huyền Tấn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hỗn độn kiếm thể, tương lai kiếm đạo chủ thể, bắt đầu chính là một phát màu vàng truyền thuyết, mà còn đang đối mặt nguy cơ sinh tử của ta. Trong mắt Sở Huyền Tấn bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt từ vạn nhận sơn đỉnh biến mất. Chương 02, hỗn độn kiếm thể, thu đồ diệp Trần Phong. Người đăng, vô ưu vô tạ Hắc Thạch Thành, đông hoang vực vô số phàm nhân thành trì bên trong tầm thường nhất một tòa. Thành trì rách nát, trên đường đi người đi đường thần sắc chết lặng. Thành cây ngõ nhỏ càng là dơ giấy bẩn thỉu, tản ra khiến người buồn nôn hôi chua. Sở Huyền Tấn thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đầu hẻm. Hắn không để ý đến quanh mình hoàn cảnh, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp tâm u, trực tiếp hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu nhất. Tại nơi đó, mấy cái trên người mặc thống nhất màu đỏ áo ngăn trắng hán, chính vây quanh một cái co giúp ở trên đất thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, quần áo tả tơi, toàn thân hiện đầy vết thương, trên mặt đều là nước bùn cùng vết máu. Duy chỉ có một đôi mắt, tại tóc rối bời phía dưới, lộ ra một cỗ bất khuất văn lệ, giống một đầu bị nhốt cô lang. "Tiểu tạp chủng, cho ngươi mặt mũi đúng không?" Cầm đầu trắng hán một chân giẫm tại thiếu niên trên mu bàn tay, dùng sức ép động. Xương cốt sai chỗ nhỏ bé tiếng vang truyền đến. Thiếu niên gắt gao cắn răng, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt, lại không có cầu xin tha thứ nửa câu. Một cái khác tráng hán cười gằn, từ bên hông rút ra một thanh ngâm độc dao găm. "Đại ca, đừng giết chết, tam trưởng lão vẫn chờ muốn hắn làm thuốc dẫn đây. Nghe nói tiểu tử này xương là luyện chế hóa huyết đan tuyệt giai tài liệu. Sợ cái gì, gãy tay gãy chân không ảnh hưởng." Cầm đầu tráng hán chẳng hề để ý, dưới chân lực đạo càng nặng. Thiếu niên ngẩng đầu, dính đầy vết máu khóe miệng kéo ra một cái trào phúng độ cong. Thứ một bùng máu, tinh chuẩn nôn tại tráng hán giày bên trên. "Tự tìm cái chết." Tráng hán giận tím mặt, giơ lên nằm đấm, quyền phong gào thét, nhắm ngay thiếu niên đầu liền muốn nện xuống. Một quyền này nếu là đập thật, thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngõ hẻm trong không khí, tại cái này một khắc phảng phất đọc lại. Nắm đấm dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến thêm. Mấy cái tráng hán hoảng sợ phát hiện, một cỗ lực lượng vô hình giữ lại thân thể bọn hắn thể, để bọn họ không thể động đậy. Bọn họ thậm chí liền chuyển động con mắt đều làm không được. Một đạo lạnh nhạt tâm thanh, tại bọn họ sau lưng vang lên. "Hán, ta muốn." Sở Huyền Tấn chậm rãi từ đầu hẻm đi tới. Hắn rõ ràng đi rất chậm, lại một bước liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn nhìn cũng không nhìn mấy tráng hán kia, ánh mắt rơi trên mặt đất trên người thiếu niên. Thiên đạo pháp nhãn phía dưới, cái kia trùng thiên kim quang càng thêm chói mắt. Tính danh: Diệp Trần Phong căn cốt, tuyệt phẩm, hỗn độn kiếm thể, khí vận, màu vàng, tương lai kiếm đạo chúa thể, khí vận bị tạm thời áp chế, trạng thái trọng thương, thể nội kiếm cốt bị liệt hỏa tông tà pháp ăn mòn, sinh mệnh lực sói mòn bên trong gần đây kiếp nạn, sắp bị liệt hỏa tông đệ tử ngược sát, mổ ra kiếm cốt. Quả nhiên là khí vận chi tử mô bản. Trong lòng Sở Huyền Tẫn lại không nửa phần do dự. Ngươi
là ai?
Cầm đầu tráng hán cảm giác cố kia uy áp hơi lỏng, có thể mở miệng nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hắn căn bản thấy không rõ người tới tu vi, chỉ cảm thấy đối phương giống một mảnh sâu không thấy đáy biên hải. Dám quản ta liệt hỏa tông sự tình. Hắn ngoài mạnh trong yếu chuyển ra tông môn danh hiệu, tính toán kinh sợ đối phương. Liệt hỏa tông. Sở Huyền Tẫn cuối cùng liếc bọn họ một cái, ánh mắt giống như tại nhìn mấy cái sâu kiến. Ồn ào. Hắn con ngón búng ra. Phúc, phúc, phúc. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có lộng lây ánh sáng hiệu quả. Mấy tráng hán kia thân thể liền giống bị đâm thủng túi nước, nháy mắt nổ thành từng đám huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không có nhiễm đến Sở Huyền Tẫn cùng Diệp Trần Phong mảy may. Diệp Trần Phong kinh ngạc nhìn một màn này, cặp kia cô lang đôi mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện rung động. Trong nháy mắt giết người, đây là kinh khủng bực nào tu vi. Hắn dây rủi lấy muốn đứng lên, lại tác động vết thương, lại lần nữa té ngã. Sở Huyền Tẫn đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn. Ta tên Sở Huyền Tẫn. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, làm ta Vạn Đạo Thần Tông khai sơn đại đệ tử. Diệp Trần Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bái sư. Hắn thở nhỏ bị tộc nhân coi là quỷ mục, nhận hết ức hiếp, phía sau gia tộc bị diệt, càng là giống như chó hoang lang thang. Liên Hỏa Tông phát hiện hắn người mang dị xương, liền một đường truy sát, muốn đem hắn luyện thành đan dược. Hắn trải qua, chỉ có phản bội, truy sát cùng tuyệt vọng. Chưa hề có người hướng hắn đưa ra qua tay. Huống chi là trước mắt vị này thâm bất khả trắc cường giả. Vì cái gì? Hắn khàn khàn cũng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn không tin trên trời sẽ rất điếc bánh. Bởi vì ngươi thiên phú, xứng với làm đệ tử của ta. Sở Huyền Tẫn trả lời trực tiếp sảng khoái. Hắn đưa tay, một chỉ điểm tại Diệp Trần Phong mi tâm. Một cỗ ấm áp mà mênh mông linh lực tràn vào Diệp Trần Phong thể nội, nháy mắt chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt. Cái kia sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức, giống như thủy triều thối lui. Diệp Trần Phong cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có dễ chịu, trong lòng phòng tuyến bị triệt để đánh tan. Hắn nhìn xem Sở Huyền Tẫn cặp kia thâm thúy đôi mắt, bên trong không có thương hại, không có tham lam, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, dùng hết lực khí toàn thân, dập đầu ba cái. Đệ tử Diệp Trần Phong, bái kiến sư tôn. Âm thanh mặc dù suy yếu, lại vô cùng kiên định. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy thứ nhất thân truyền đệ tử. Đang tiến hành đệ tử tiềm lực bình xét cấp bậc, bình xét cấp bậc hoàn thành. Đệ tử Diệp Trần Phong tiềm lực, tuyệt phẩm. Bình xét cấp bậc phân tích, người mang vạn cổ không một hỗn độn kiếm thể, thể nội chứa đựng thượng cổ kiếm thánh còn sót lại bất diệt kiếm cốt là trời sinh kiếm đạo chúa tể. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, khai tông lập phái, 1/2. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thu đồ khen thưởng, tông môn kiến thiết gói quà lớn 1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, tu vi quán đỉnh, hóa thần trung kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, thần thông nhất kiếm khai thiên môn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, nộ đạo cổ trà thụ 1, mầm non. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Sở Huyền Tẫn trong đầu nổ vang. Quay lại một cỗ năng lượng tinh thuần từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể của hắn. Vừa bắt đột phá hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nháy mắt vững chắc, đồng thời bắt đầu điên cuồng kéo lên. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, hóa thần trung kỳ. Vẹn vẹn nhận lấy một cái đồ đệ, hắn tu vi lại lần nữa phá cảnh. Sở Huyền Tẫn cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, trong lòng hào tình bành trướng. Hệ thống này quá thoải mái. Hắn nhìn hướng Diệp Trần Phong, càng xem càng hài lòng. Không hổ là tuyệt phẩm tiềm lực đệ tử, cái này lễ gặp mặt liền như thế phong phú. Đứng lên đi. Hắn vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Diệp Trần Phong nâng lên. Trong cơ thể ngươi kiếm cốt bị tà pháp ăn mòn, nếu không kịp thời xử lý, sẽ tổn hại cùng ngươi căn cơ. Sở Huyền Tẫn nói xong, bắt đầu tính toán. Nên cho đại đệ tử cái gì lễ gặp mặt, mới có thể đem hệ thống trả về công năng lợi dụng đến cực hạn. Hắn thần niệm đảo qua chính mình nhận chứa đồ. Bên trong trừ một chút chữa thương đan dược và mấy khối hạ phẩm linh thạch, cũng chỉ thừa lại bản kia tu luyện 100 năm thanh nguyên quyết. Có hắn tâm niệm vừa động, đem thanh nguyên quyết pháp môn tu luyện, ngưng tụ thành một cái ngọc giản. Đây là sư phụ trước kia đoạt được một bộ huyền giai công pháp, tuy có không hoàn chỉnh, nhưng dùng để trúc cơ cũng đầy đủ. Sở Huyền Tẫn mặt không đổi sắc đem ngọc giản đưa cho Diệp Trần Phong. Ngươi trước cầm đi lĩnh hội, chờ sư phụ vì ngươi tìm tới càng tốt công pháp, lại đi thay thế. Đưa tặng rất rưỡi, trả về thần vật. Trong lòng hắn lẩm nhẩm. Diệp Trần Phong hai tay tiếp nhận ngọc giản, như nhặt được chí bảo. Huyền giai công pháp, đối hắn mà nói, cái này đã là đồ vật trong truyền thuyết. Tạ ơn sư tôn ban cho pháp. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong huyền giai hạ phẩm công pháp thanh nguyên quyết, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Sở Huyền Tẫn hô hấp đều ngừng lại. Sẽ là bao nhiêu bội phản còn? Gấp 10, gấp 100 lần. Đang tiến hành bạo kích trả về, phát động một ức lần bạo kích trả về. Quanh Sở Huyền Tẫn nào ông một tiếng, cơ hồ bị mấy chữ này lệnh mất. Một ức lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai công pháp Hỗn Độn Kiếm Điện. Hỗn Độn Kiếm Điện cùng Hỗn Độn Kiếm Thể hoàn mỹ phù hợp vô thượng kiếm đạo pháp môn, tu luyện đến đại thành, một kiếm có thể chạm nát chư thiên, mở lại hỗn độn. Một đạo ẩn chứa vô tận kiếm ý tin tức dòng lũ, nháy mắt tràn vào Sở Huyền Tẫn thức hải. Cố kia kiếm ý bá đạo tuyệt luân, phản phất muốn đem hắn thần hồn đều xé rách. May mắn, hắn tu luyện đạo công pháp tự động vận chuyển, đem cố kiếm ý này một mực trấn áp, đồng thời bắt đầu chậm rãi hấp thu dung hợp. Sở Huyền Tẫn cưỡng chế trong lòng mừng như điên. Phát cái này sóng mau kiếm, Hắn nhìn xem Diệp Trần Phong, tựa như tại nhìn một cái biết đi đường bà khố. Không được, lễ gặp mặt không thể chỉ có ngân ấy. Đến tăng vật đặt cược. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái cấp thấp nhất hoàng giai hạ phẩm đan dược, Tích Cốc Đan. Thân thể ngươi yếu ớt, trước tiên đem cái này ăn. Hắn tiện tay đem đan dược đạn cho Diệp Trần Phong. Diệp Trần Phong không có chút nào hoài nghi, trực tiếp nuốt vào. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong hoàng giai hạ phẩm đan dược Tích Cốc Đan một cái, phát động một ức lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm đan dược Hỗn Độn Tạo Hóa Đan một cái. Hỗn Độn Tạo Hóa Đan, lấy hỗn độn chi khí luyện chế mà thành, có thể tẩy tủy phát linh, tái tạo căn cốt, bù đắp tất cả bản nguyên hao tổn. Sở Huyền Tẫn trong tay, chống rồng xuất hiện một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình, một cỗ không cách nào hình dung đạo vận mùi thơm ngát nháy mắt tràn ra. Vẹn vẹn ngửi một cái, hắn cũng cảm giác mình tu vi bình cảnh có một tia bừng lòng. Cái này đan dược, vừa vặn có thể giải quyết Diệp Trần Phong kiếm cốt bị ăn mòn vấn đề. Sở Huyền Tẫn nhìn xem trong tay thần đan, lại nhìn xem một mặt ngây thơ Diệp Trần Phong, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Mới vừa rồi là sư phụ đang khảo nghiệm tâm tính của ngươi. Sở Huyền Tẫn mặt không đổi sắc, đem màu vàng đan dược đưa tới Diệp Trần Phong bên miệng. Cái này mới là sư phụ chân chính vì ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất cho ra không phải có thể để cho tiên đế đều điên cuồng thần đan, mà là một viên đường đầu. Diệp Trần Phong nhìn xem viên kia tản ra thất thải hào quang, đạo vận lưu truyền đan dược, cả người đều choáng váng. Hắn mặc dù kiến thức nông cạn, cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là nghịch thiên thần vật. Sư tôn, cái này quá quý giá. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong tuyệt phẩm đan dược Hỗn Độn Tạo Hóa Đan một cái phát động. Chương 3, thần đan tái tạo, bất diệt kiếm cốt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong tuyệt phẩm đan dược Hỗn Độn Tạo Hóa Đan một cái phát động. Cái tịch mịch nhắc nhở, hệ thống trả về vật phẩm sẽ không hai lần phát động trả về, vậy ngươi đinh cái quặp lông. Sở Huyền Tẫn hai mắt tối sầm. Sư tôn, cái này quá quý giá. Thứ này tuyệt đối không phải phàm vật, Diệp Trần Phong thậm chí cảm giác nhìn nhiều, chính mình thần hồn đều muốn bị cố kia bảng bạc đạo vận hút đi vào. Sở Huyền Tẫn sắc mặt bình thản, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Quý giá. Hắn thu ngón tay lại, viên kia thần đan liền nhẹ nhàng treo tại Diệp Trần Phong trước mặt. Cho ngươi mà nói, là nghịch thiên thần vật. Với ta mà nói, bất quá tiện tay luyện chế một viên đường đậu mà thôi. Ngữ khí của hắn hơi hận, lại ẩn chứa một cố không được xía vào bá đạo. Ta vạn đạo thần tông khai sơn đại đệ tử, nếu là liền điểm này lễ gặp mặt đều sợ hãi rụt rè, sau này làm sao theo ta quân lâm chư thiên? Mấy câu nói, như hồng trung đại lữ, hung hăng đập vào Diệp Trần Phong trong lòng. Đúng vậy a, chính mình đã bái vị này thâm bất khả chắc cường giả sư phụ. Sư tôn ban cho, không dám tử. Hắn không do dự nữa, ánh mắt trở nên kiên quyết, há miệng đem viên kia Hỗn Độn Tạo Hóa Đan nuốt vào trong bụng. Viên đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố năng lượng, như vỡ đê hỗn độn thiên hà, tại hắn toàn thân bên trong ầm vang nổ tung. Ách a! Diệp Trần Phong phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, cả người co rúm ở, kịch liệt run rẩy. Giang giác, giang giác. Trong cơ thể hắn xương cốt, trong nháy mắt bị cỗ kia bá đạo lực lượng toàn bộ nghiền nát. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm tinh thuần, ẩn chứa sáng sinh khí tức lực lượng, bắt đầu tái tạo hắn mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt máu. Đây mới thực là thoát thai hoàn cốt. Màu đen, mang theo tanh hôi, không ngừng từ lỗ chân lông của hắn bên trong chảy ra, gần như đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Cái kia bị liệt hỏa tông tà pháp ăn mòn, thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng kiếm cốt, giờ phút này lại bộc phát ra bóng ánh chói mắt kỳ quang. Xương cốt bên trên, từng đạo huyền ảo phức tạp màu vàng đường vân tự mình hiện lên, phảng phất là thiên địa đại đạo đích thân khắc dấu vô thượng thần văn. Bất diệt kiếm cốt, ngay tại thức tỉnh. Ngõ nhỏ trên không, phong vân biến sắc. Vô tận linh khí bị dẫn động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng chạy ngược vào Diệp Trần Phong thể nội. Một đạo mơ hồ thông thiên kiếm ảnh, sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ, tỏa ra chạm diệt tất cả khủng bố kiếm ý động tĩnh quá lớn. Sở Huyền Tẫn hơi nhíu mày, hắn tiện tay vung lên. Một đạo bình chướng vô hình nháy mắt bao phủ toàn bộ ngõ nhỏ, đem tất cả dị tượng cùng khí tức toàn bộ ngăn cách. Ngoại giới xem ra, nơi này vẫn như cũng là cái kia thường thường không có gì lạ dơ bẩn nơi hẻo lánh. Hắn mở ra thiên đạo pháp nhãn, quan sát đến Diệp Trần Phong biến hóa trong cơ thể. Trạng thái: Hỗn Độn kiếm thể kích hoạt bên trong. Bất diệt kiếm cốt tái tạo hoàn thành. Ngay tại hấp thu thiên địa linh khí, đột phá cảnh giới luyện khí kỳ. Đột phá. Trúc cơ kỳ. Đột phá. Kim đan kỳ. Ngưng kết cửu chuyển Hỗn Độn kim đan. Sở Huyền Tẫn ánh mắt sáng lên. Khá lắm. Một viên đan dược, trực tiếp từ một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, một bước lên trời, bước vào kim đan cảnh giới. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Thanh Vân đại lục đều muốn điên cuồng. Trọn vẹn qua thời gian một nén hương, cỗ kia cuồng bạo năng lượng mới chậm rãi lắng lại, toàn bộ dung nhập Diệp Trần Phong đan điền. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo ngưng động như thực chất kiếm mang, từ hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tại đối diện trên vách tường lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, làn da trắng non như ngọc, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nội thị bản thân, đan điền bên trong, một cái trải rộng hỗn độn đường vân màu vàng đan hoàn, ngay tại xoay chậm chậm. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng giữa thiên địa kiếm đạo pháp tắc, có một loại trước nay chưa từng có cảm giác hòa hợp. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể hiệu lệnh bằng kiếm. Cái này, Diệp Trần Phong cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, rung động đến tột đỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Huyền Tẫn, hai đầu gối mềm nhũn, lại lần nữa trùng điệp quỳ xuống. Sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử thịt nát xương tan, không thể báo đáp. Lần này, thanh âm của hắn to như trùng, tràn đầy lực lượng cùng phát ra từ phế phủ cảm kích. Đinh. Thân truyền đệ tử Diệp Trần Phong căn cơ tái tạo, đạo tâm vững chắc, thành công kích hoạt Hỗn Độn kiếm thể cùng bất diệt kiếm cốt. Đệ tử tu vi đột phá kim đan kỳ, phát động tu vi đồng bộ. Khen thưởng ký chủ, tu vi quán đỉnh, hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Khen thưởng ký chủ, kiếm đạo cảm ngộ tăng lên, thần thông nhất kiếm khai thiên môn độ thuần thục tăng lên. Lại một dòng nước gấm tràn vào thể nội. Sở Huyền Tấn cảm giác chính mình khoảng cách hóa thần hậu kỳ, chỉ kém lâm môn một chân. Đồng thời, hắn đối hỗn độn kiếm điển cùng cái kia một thức thần thông lý giải, cũng nháy mắt sâu hơn mấy lần. Rất tốt. Sở Huyền Tấn thỏa mãn gật gật đầu, phất tay đem Diệp Trần Phong nâng lên. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vạn Đạo Thần Tông đại đệ tử. Đến mức công pháp, hắn tâm niệm vừa động, đem cái kia bộ vừa vặn tới tay hỗn độn kiếm điển ngưng tụ thành một cái tử kim sắc ngọc giản, đạn hướng Diệp Trần Phong. Phía trước cái kia bộ công pháp cũng là thử thách đối với ngươi. Cái này mới là ta vì ngươi chuẩn bị chân chính truyền thừa, thần công hỗn độn kiếm điển. Diệp Trần Phong vô ý thức tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào nháy mắt, một cỗ khai thiên tịch địa vô thượng kiếm ý, suýt nữa đem hắn thần hồn phá tan. Hắn nhìn thấy hỗn độn sơ khai, một kiếm vân thiên địa khủng bố cảnh tượng. Thần giai công pháp. Diệp Trần Phong la thất thanh, hai tay đều đang run rẩy. Sư tôn đến cùng là dạng gì tồn tại? Tiện tay ban thưởng thần đan, bây giờ lại lấy ra trong truyền thuyết thần giai công pháp. Hắn nhìn hướng Sở Huyền Tấn ánh mắt đã theo sùng bái biến thành cuồng nhiệt tín ngưỡng. Sở Huyền Tấn đối hắn phản ứng rất hài lòng, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn mở ra hệ thống không gian, xem xét vừa vận thu đồ lúc lấy được nhiệm vụ ban thưởng. Tông môn kiến thiết gói quà lớn có hay không mở ra? Mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn trụ sở Vạn Đạo Thần Sơn, tiên phẩm có thể trưởng thành, một hộ sơn đại trận Chu Thiên Tinh thần trận, tiên giai hạ phẩm, một tông chủ điện, tiên giai, một truyền công đường, tiên giai, một luyện đan cát, tiên giai, một luyện khí cát, tiên giai, một đệ tử cư xá 100 cực phẩm linh mạch một ngộ đạo cổ trà thụ, đã thúc đến 100 năm, một liên tiếp khen thưởng, nhìn đến Sở Huyền Tấn tâm hoa nộ phóng. Hệ thống này, quả thực là bảo mẫu cấp phục vụ. Liên tông môn xây dựng cơ bản đều một bước đúng chỗ. Nhất là cái kia Vạn Đạo Thần Sơn vậy mà là một kiện có thể tùy thân mang theo, hơn nữa có thể trưởng thành tiên phẩm pháp bảo. Nơi đây không phải nơi ở lâu. Sở Huyền Tấn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Trần Phong, theo sư phụ đến, chúng ta đi mở tông môn cơ nghiệp. Tiếng nói vừa ra, hắn phất ống tay áo một cái, cuốn lên Diệp Trần Phong, hai người nháy mắt từ ngõ hẻm trong biến mất. Sau một khắc, bọn họ đã xuất hiện ở Đông Hoang vực một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn mạch to lớn trên không. Nơi đây yêu thú tuyệt tích, linh khí hỗn loạn, là tu sĩ trong mắt đất cằn sỏi đá. Sở Huyền Tấn lại rất hài lòng. Đủ thanh tịnh. Hắn tâm niệm vừa động, đem tòa kia Vạn Đạo Thần Sơn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Một tòa lớn chừng bàn tay, lượn lờ hỗn độn khí ngọn núi hình mẫu, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đi hắn con ngón búng ra. Ngọn núi kia hình mẫu đón gió căng phồng lên. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, một tòa cao tới vạn trượng, tiên vụ lượn lờ, điểm lành rực rỡ vô thượng thần sơn, chống rông xuất hiện tại cái này mảnh hoang vu sơn mạch bên trong. Thần sơn bên trên, cung điện lầu các xen vào nhau tinh tế, tiên hạc bay lượn, linh thác nước rủ xuống, tựa như chân chính tiên gia thánh địa. Ngay sau đó, Sở Huyền Tấn lại đem đầu kia cực phẩm linh mạch đánh vào thần sơn lòng đất. Ông cả tòa Vạn Đạo Thần Sơn chấn động mạnh một cái, nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất linh khí, như giếng phun mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem phương viên trăm dặm biến thành một mảnh tu luyện phúc địa. Cái này, đây chính là chúng ta tông môn. Diệp Trần Phong đứng tại trước sân môn, nhìn xem cái kia thượng thư Vạn Đạo Thần Tông bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn bảng hiệu, cả người đều thấy choáng. Vực này tạo vật từ hư vô thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Chương 04, Vạn Đạo Thần Sơn, Liệt Hỏa Tông chi nộ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ, đây là ta Vạn Đạo Thần Tông sân môn. Sở Huyền Tấn âm thanh bình thản như nước, phản phất tại trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Diệp Trần Phong ngửa đầu, ánh mắt gắt gao đính tại khối kia bảng hiệu bên trên. Vạn Đạo Thần Tông bốn chữ lớn, rõ ràng là bất động, lại làm cho hắn cảm giác có vô cùng đạo vận đang lưu chuyển, phản phất ẩn chứa 3000 đại đạo chí lý. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, trong cơ thể hắn hỗn độn kim đan liền tự mình ra tốc xoay tròn, đối kiếm đạo lý giải, tựa hồ cũng vô căn cứ rõ ràng một điểm. Sư tôn, chữ này. Hắn biết hầu có chút phát khô, trong lời nói mang theo khó mà ức chế rung động. Thiện tài biết. Sở Huyền Tấn cất bước vào sân môn, đuổi theo, dẫn ngươi nhìn ngươi ngày sau tu hành địa phương. Một bước vào, ngày địa biến đổi. Một cỗ so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần linh khí, đập vào mặt. Cái kia linh khí tinh thuần đến hóa thành thực chất xương trắng, ở trong núi lượn lờ. Diệp Trần Phong chỉ là hít thở một cái, liền cảm giác toàn thân một trận thư thái, vừa vặn đột phá kim đan cảnh giới, lại có trong nháy mắt tinh tiến. Cái này, nơi này linh khí. Hán triệt để tắt tiếng, chỉ có thể dùng con mắt tham lam nhìn xem quanh mình tất cả. Tiên hạc tại trong mây mù ưu nhã dạn ra cánh, linh thác nước từ đỉnh núi rủ xuống, đánh tại trên ngọc thạch, phát ra len ken êm thai tiếng vang, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa tinh khiết linh lực. Nơi xa sườn núi bên trên, các loại ngoại giới khó gặp linh thảo linh dược, tựa như cỏ dại đồng dạng tùy ý lớn lên. Đó là tông chủ điện, Vạn Đạo điện. Sở Huyền Tấn tiện tay chỉ vào đỉnh núi tòa kia hoành vĩ nhất, bị tử khí bao phủ cung điện. Hắn lại chỉ hướng bên cạnh vài tòa phó điện. Truyền công đường, luyện đan cát, luyện khí cát, bây giờ cũng còn trống không. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Trần Phong một cái, ánh mắt sâu xa. Sau này, bọn họ có thể hay không trống không, muốn nhìn các ngươi những đệ tử này. Diệp Trần Phong chấn động trong lòng, một cỗ chiếu nặng tinh thần trách nhiệm cùng vô thượng bình quan cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn dùng sức gật đầu, đem câu nói này khắc vào đáy lòng. Sở Huyền Tấn dẫn hắn đi tới một chỗ bị đặc thù trận pháp bao phủ phía sau núi linh viện. Trong viện, một gốc bất quá một người cao, thân cảnh từng cục cứng cáp, mỗi một cái lá cây đều phảng phất từ bích ngọc điêu khắc thành cây nhỏ, đang lặng lặng đứng sừng sững. Nó không có tỏa ra bất luận cái gì kinh người sóng linh khí, lại có một loại kỳ dị đạo vận, để Diệp Trần Phong khẽ dựa gần, liền cảm giác tâm thần yên tĩnh, suy nghĩ thay đổi đến vô cùng thông thấu. cái này cây tên là ngộ đạo cổ trà thụ. Sở Huyền Tẫn âm thanh truyền đến, hái thứ nhất là pha trà, có thể trợ người ngộ đạo. Chờ ngươi căn cơ vững chắc, sư phụ sẽ vì ngươi tự tay nấu lên một bình. Diệp Trần Phong thân thể đều cứng đờ. Giúp người ta ngộ đạo. Bốn chữ này phân lượng, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Mà sư tôn ngữ khí, lại giống như là đang nói một viên bình thường quả thụ. Hắn đã chết lặng. Từ thần đan, đến thần công, lại đến cái này thông thiên thần sơn, ngộ đạo thần cây. Hắn bị sư tôn này bí lực, sớm đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn. Cuối cùng, Sở Huyền Tẫn đem hắn đưa đến một chỗ xây dựa lưng vào núi tinh xảo viện lạc phía trước. Nơi này chính là người chỗ ở. Sở Huyền Tẫn đẩy ra cửa sân, bên trong có động tiên khác, nhưng vẫn mang một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, linh khí mức độ đậm đặc lại là ngoại giới một lần. Ổn định lại tâm thần, thật tốt lĩnh hội hỗn độn kiếm điện. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh lại mang theo một tia ngưng trọng. Con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Ghi nhớ, căn cơ làm trọng, chớ liều lĩnh. Diệp Trần Phong cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động cùng cảm kích, lại lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh âm vang có lực. Đệ tử, cần tuân sư tôn dạy bảo. Sở Huyền Tẫn khẽ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Trong nội viện, chỉ để lại Diệp Trần Phong một người, hắn nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút cái này như tiên cảnh tông môn, trong mắt giấy lên trước nay chưa từng có hỏa diễm. Khoảng cách Vạn Đạo Thần Sơn không biết bao nhiêu ngoài và dặm. Liệt Hỏa Tông, tông môn xây ở một tòa to lớn núi lửa hoạt động bên trên, không khí bên trong tràn ngập lưu hình cùng hỏa diễm nóng rực khí tức. Một tòa âm trầm đại điện bên trong, dung nham ở phía dưới khe rãnh bên trong chậm rãi chảy xuôi, chiếu rọi đến cả tòa cung điện một mảnh đỏ sậm. Thật cao hắc thiết vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một tên trên người mặc đỏ thâm trưởng lão bào lão giả. Hắn khuôn mặt khô héo, hai mắt hẹp dài, đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên một vệt tàn nhẫn hung quang. Chính là Liệt Hỏa Tông Tam trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, càng thiện luyện chế các loại ác độc đan dược. Phía dưới đại điện, một hàng trên kệ, trưng bày hơn trăm cái hồn ngọc. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, phá vỡ đại điện tĩnh mịch. Trên kệ, đại biểu cho Vương Hổ chờ mấy tên ngoại môn đệ tử hồn ngọc, trong cùng một lúc, toàn bộ vỡ vụn thành một biển. Vương tọa bên trên Tam trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo dọa người hồng mang nổ bắn ra mà ra. Vương Hổ bọn họ, chết rồi. Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo một cỗ lạnh lạnh hàn ý dưới điện đứng hầu một tên đệ tử toàn thân run lên, đội vàng quỳ rạp trên đất. Hồi. Bẩm báo Tam trưởng lão, Vương Hổ sư huynh đám người hồn ngọc, sát thực đều nát. Phế vật. Tam trưởng lão giận tím mặt, một trưởng vỗ tại hắc thiết trên tay vị. Ngoanh một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện, tên kia đáp lời đệ tử như gặp phải trọng kích, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại đi xuống. Phái đi hắc thạch thành loại kia thâm sơn cung cốc, bắt một cái không có chút nào tu vi thốt dẫn, vậy mà toàn quân bị diệt. Tam trưởng lão giận quá thành cười, ta Liệt Hỏa Tông mặt đều bị đám phế vật này mất hết. Hắn muốn luyện chế hóa huyết thần đan chính đến thời khắc mấu chốt, liền thiếu Diệp Trần Phong bộ kia đặc thủ kiếm cốt làm chủ thuốc. Bây giờ thuốc dẫn không có, phái đi ra người cũng đã chết, hắn làm sao không giận? Tam trưởng lão bất giận. Một tên khác thoạt nhìn địa vị cao hơn Hạch Tâm đệ tử đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắc Thạch Thành tuy là phàm nhân thành trì, nhưng việc này kỳ lạ. Vương Hổ sư minh bọn họ có lẽ là đụng phải cái gì kẻ khó chơi, cái kia thuốc dẫn, có lẽ có cái gì ẩn tàng bối cảnh. Bối cảnh? Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Tại cái này Đông Hoang vực nam cảnh, ta Liệt Hỏa Tông chính là lớn nhất bối cảnh. Ai dám động chúng ta? Hắn tử vương tọa bên trên đứng lên, tại đại điện bên trong đi qua đi lại, sát khí trên người gần như muốn ngưng là thật chất. Chẳng cần biết hắn là ai, dám giết ta Liệt Hỏa Tông người, hỏng ta chuyện tốt, đều phải chết. Hắn dừng bước lại, ánh mắt giống như rắn độc tập trung vào tên kia Hạch Tâm đệ tử. Lý Phong, đệ tử tại. Tên là Lý Phong đệ tử trong lòng run lên, không người đáp. Ngươi mang một đội đệ tử tinh anh, lại mang ta lên tầm hồn huyết nha lập tức đi hắc thạch thành. Tam trưởng lão tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đen nhánh chiếc lồng, bên trong nuốt một con hai mắt đỏ tươi quả đen. Cái này huyết nha có thể lần theo ta những đệ tử kia trước khi chết lưu lại bản ký, tìm tới hung thủ đại khái phương hướng. Hắn đem chiếc lồng ném cho Lý Phong, âm thanh băng lãnh vô tình. Tìm tới cái kia thuốc dẫn, sống phải thấy người, chết muốn gặp xương. Đến mức cái kia hung thủ, điều tra rõ thân phận, như không có thiên đại bối cảnh, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, thần hồn câu diện. Đệ tử tuân mệnh. Lý Phong tiếp nhận chiếc lồng, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn. Hắn lĩnh mệnh về sau, lập tức quay người, sải bước đi ra trưởng lão điện. Tam trưởng lão nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, hẹp dài trong đôi mắt, sát cơ phun trào. Một cái thuốc dẫn, cũng dám phản kháng ý chí của ta. Thật sự là không biết sống chết. Vạn Đạo Thần Sơn, phía sau núi. Sở Huyền Tẫn chính khoanh chân ngồi tại ngộ đạo cổ trà thụ bên dưới, hai mắt hơi khép. Tinh thuần linh khí cùng cây trà tán phát đạo vận, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn, để hắn cái kia hóa thần trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, càng thêm vững chắc, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến hậu kỳ bích trướng. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy một cái huyết sắc quả đen, chính mang theo một đám tu sĩ, tại hắc thạch thành khu vực kia phí công xoay quanh. Hắn lưu tại trong ngõ nhỏ khí tức, đã sớm bị hắn tiện tay lao đi. Thành lập Vạn Đạo Thần Sơn lúc, càng là trực tiếp na di mấy chục và dặm. Những người này, chú định tìm không được bất luận cái gì manh mối. Sở Huyền Tẫn trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn đưa tay, đối với hư không nhẹ nhàng vung lên. Ông bao phủ cả tòa Vạn Đạo Thần Sơn hộ sơn đại trận, Chu Thiên Tinh Thần trận bị triệt để kích hoạt. Từng đạo mắt thường không thể nhận ra tinh quang lực lượng từ trên trời giáng xuống, cùng thần sơn hòa làm một thể, tạo thành một đạo ngăn cách thiên cơ vô hình bình chướng. Từ đó, Vạn Đạo Thần Tông triệt để từ phương thiên địa này ở giữa biến mất. trừ phi có tiên nhân đích thân đến, nếu không cho dù ai cũng vô pháp suy tính ra nơi đây mảy may. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Huyền Tẫn liền không tiếp tục để ý hắn một lần nữa, hai mắt nhắm lại, tâm thần đắm chìm tại đối đạo cùng hỗn độn kiếm điện lĩnh hội bên trong. Ngoại giới mưa gió, cùng cái này sơ sinh tiên gia thánh địa lại không liên quan. Chương 05, 3 năm nội đạo, bác hành tìm đồ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ thời gian lưu chuyển, nóng lạnh ba dễ. Vạn đạo thần sơn bên trên, tuyết nguyệt phảng phất mất đi ý nghĩa. Phía sau núi, nội đạo cổ trà thụ bên dưới, một đạo kiếm quang như kinh hồng chợt hiện, xé rách lượn lờ linh vụ, cuối cùng lặng yên không một tiếng động thu lại tại một thanh cổ pháp bên trong trường kiếm. Diệp Trần Phong cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp như tùng. 3 năm thời gian, tại trên mặt hắn rút đi sau cùng ngây ngô, thêm vào mấy phần kiếm tu đặc thù lăng lệ cùng trầm ổn. Trên người hắn khí tức đã kéo lên đến nguyên anh sơ kỳ, trong đan điền hỗn độn kim đan sớm đã hóa thành nguyên anh, một cái cùng hắn khuôn mặt không có hai hỗn độn tiểu nhân ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý vần quanh. Bực này tốc độ tu luyện, nếu là truyền đến ngoại giới, đủ để cho bất luận cái gì thiên kiêu vì đó xấu hổ. Không sai. Một đạo bình thản âm thanh từ sau lưng vang lên. Sở Huyền Tẫn chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần Phong. Diệp Trần Phong nghe tiếng, lập tức thu kiếm quay người, cung kính cung mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Kiếm của ngươi so trước đó càng thuần túy. Sở Huyền Tẫn mở miệng. Đều là sư tôn dạy bảo chi công. Diệp Trần Phong trong ánh mắt là sùng kính phát ra từ phế phổi. Nếu không phải sư tôn, đệ tử hôm nay đã sớm là một nắm xương khô. Hắn vĩnh viễn quên không được 3 năm trước chính mình. Sinh tại Diệp gia vốn là dòng chính, lại bởi vì kiếm cốt trời sinh, không cách nào tu luyện gia tộc công pháp, bị coi là tuổi bụng. Phụ mẫu là tìm trị liệu chi pháp, ra ngoài gặp nạn, song song vẫn lạc. Từ đó, hắn liền trở thành gia tộc có cũng được mà không có cũng không sao con rơi, nhận hết ức hiếp. Về sau, Liệt Hỏa Tông ác đồ phát hiện hắn bất diệt kiếm cốt, là đoạt hắn căn cốt, trong vòng một đêm giết sạch Diệp gia cả nhà. La sư tôn đem hắn từ trong địa ngục kéo lại, cho hắn tân sinh, cho hắn lực lượng, cho hắn báo thù hy vọng. Nhắm mắt làm liệu, cuối cùng không phải là kế lâu dài. Sở Huyền Tẫn ánh mắt vượt qua hắn, nhìn chỗ không bỏ sân môn. Người căn cơ đã ổn, nhưng kiếm cần tại trong hồng trần ma luyện mới có thể gặp phong mang. Hắn lời nói xoay chuyển. Hú hồ, cái này vạn đạo thần tông bây giờ chỉ có 2 người chúng ta, chung quy là vắng lại chút. Diệp Trần Phong trong lòng hơi động, lập tức hiểu ý sư tôn nhưng là muốn lại tìm một vị sư đệ hoặc sư muội. Sở Huyền Tẫn khẽ gật đầu. 3 năm này hắn thông qua hệ thống trả về cùng lĩnh hội, tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, vững vàng bước vào hóa thần hậu kỳ. Đúng vậy. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn, sư phụ muốn tìm khắp thiên hạ, lại tìm kiếm lương tài. Người theo ta cùng đi, đã là lịch luyện, cũng là chứng kiến. Diệp Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn thần thông quảng đại, thân niệm mới ra, lo gì tìm không được thiên tiêu? Vì sao muốn đích thân hành tẩu thiên hạ? Sở Huyền Tẫn lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Cái này Thanh Vân Đại Lục, xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn, ngọa hổ tàng long hạng người đến không hết. Hóa thần tu sĩ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Thanh âm hắn lạnh nhạt, lại làm cho Diệp Trần Phong trong lòng run lên. Đem thần niệm không chút kiêng kỵ đảo qua người khác lãnh địa, là vì đại bất kính, càng là khiêu khích. Thu đồ coi trọng duyên phận, cần tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, mới có thể kết luận. Diệp Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, không người nói, đệ tử thủ giáo, đi chuẩn bị đi. Sở Huyền Tẫn bung tay lên, chúng ta lập tức xuất phát. Làm Diệp Trần Phong lại lần nữa đi tới trước sơn môn lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy Sở Huyền Tẫn đứng ở hư không, một tay bấm niệm pháp quyết. Tòa kia cao tới vạn trượng, tiên vụ lượn lờ vạn đạo thần sơn, lại tại hắn lòng bàn tay phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tòa lớn chừng bàn tay tinh xảo hình mẫu, rơi vào hắn trong tay áo. Cái này, sư tôn, chúng ta tông môn. Diệp Trần Phong rung động đến tột đỉnh. Vạn đạo thần sơn vốn là một kiện động thiên pháp bảo, có thể tùy thân mang theo. Sở Huyền Tẫn hời hợt giải thích. Hắn dương mắt, nhìn về phía xa xôi phương bắc chân trời, đôi mắt chỗ sâu, thiên đạo pháp nhãn lặng yên vận chuyển, cũng không hướng bên ngoài tra xét, chỉ là cảm ứng đến trong cõi u minh khí vận hướng chảy. Một mảnh mênh mông khí vận chi hải bên trong, hắn bắt được một sợi như có như không màu băng lam sợi tơ, chỉ hướng cực bắc chi địa. Đi thôi, cơ duyên của chúng ta tại phương bắc. Tiếng nói vừa ra, hắn phất ống tay áo một cái, cuốn lên Diệp Trần Phong, hai người hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở chân trời. Đông Hoang vực, cực bắc chi địa. Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao trùm, gió lạnh như đao, tu sĩ tầm thường đều không muốn đặt chân. Một tòa tên là Bắc Huyền Thành cự thành, như một đầu băng tuyết cự thú, phụ phục tại cái này mảnh nghèo nàn đại địa bên trên. Trong thành kiến trúc, nhiều lấy một loại có thể chống cự hàn khí hắc thạch xây thành, trên đường đi người đi đường rải rác, đều là cảnh tượng vội vàng. Hai thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa thành. Chính là đường xa mà đến Sở Huyền Tẫn cùng Diệp Trần Phong. Lạnh quá hàn khí. Diệp Trần Phong vận chuyển linh lực chống cự, đều cảm giác có chút cố hết sức. Nơi này hàn khí cũng không phải là bình thường rất lạnh, mà là mang theo một loại ăn mòn thần hồn quỷ dị lực lượng. Sở Huyền Tẫn không nói gì, hắn tiên đạo pháp nhãn đã mở ra, ánh mắt đảo qua cả tòa thành trì. Cùng 3 năm trước khác biệt, lần này, hắn không nhìn thấy trùng thiên kim quang. Trong thành đại bộ phận nhân khí chuyển đều là tối tăm mờ mịt, bị nơi đây lạnh lẽo áp chế đến không có chút nào sinh khí. Hắn mang theo Diệp Trần Phong, chậm rãi đi tại trên đường đi, như hai cái bình thường du lịch tu sĩ. Làm bọn họ đi qua giữa thành tòa kia hùng vĩ nhất phủ thành chủ lúc, Sở Huyền Tẫn bước chân ngừng lại. Hắn ánh mắt xuyên thấu nặng nề phủ tường. Một vẻ tĩnh mịch, nhưng lại mang theo vô thượng cao quý khí tức màu băng lam kia sáng, trong mắt hắn sáng lên. Quang mang kia mặc dù bị tầng tầng cấm chế áp chế, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn che giấu nó bản chất tôn quý. Tìm tới, hắn thấp giọng tự nói. Diệp Trần Phong theo hắn ánh mắt nhìn, lại chỉ thấy đại viện tường cao. Sư tôn, tại đây đợi ta. Sở Huyền Tân thân ảnh nháy mắt thay đổi đến hư ảo, như một sợi khói xanh, im hơi lặng tiếng xuyên qua phủ thành chủ hộ vệ cùng cấm chế, bay vào phủ đệ chỗ sâu. Hắn lần theo cái kia màu băng lam kia sáng chỉ dẫn, đi tới một chỗ phòng vệ nghiêm ngặt hậu viện. Trong viện, một tòa bị vô số hàn băng phủ văn phong tỏa mất thất, hấp dẫn chú ý của hắn. Hai tên trung niên tu sĩ chính giữ ở ngoài cửa, thấp giọng trò chuyện. Đại ca, thật muốn làm như thế sao? Linh Nhi nàng, dù sao cũng là chúng ta cháu gái ruột. Một cái hơi có vẻ do dự âm thanh vang lên. Lòng dạ đàn bà. Một thanh âm khắc lãnh khốc vô tình, ngươi không thấy được sao? Trong cơ thể nàng thai ách chi khí càng ngày càng nặng, trong thành đã có hài đồng bị hàn khí gây thương tích, lại không đem nàng hiến tế cho Hàn Uyên, lắng lại địa mạch, chẳng lẽ muốn chờ toàn bộ Bắc Huyền thành đều vì nàng chôn cùng sao? Có thể là hiến tế sự tình, vạn nhất. Không có vạn nhất. Đây là lao tổ tông truyền xuống biện pháp duy nhất. Vì gia tộc, vì toàn thành bách tính, hy sinh một mình nàng, là nàng nên tận lực thực hiện bản phận, cũng là vinh hạnh của nàng. Cái kia thanh âm lãnh khốc tiếp tục nói, phụ thân đã hạ lệnh, việc này không cho bàn lại. Người xem trọng nơi này, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Tiếng bước chân đi xa, Sở Huyền Tân thân ảnh đã xuất hiện tại bên trong mật thất. Hắn thu liêm tất cả khí tức, phản phất cùng bóng ma hòa làm một thể. Hắn ánh mắt rơi vào mật thất nơi hẻo lánh. Một cái nhìn qua tuổi chừng 14-15 tuổi thiếu nữ, chính có giúp ở nơi đó. Nàng trên người mặc đơn bạc váy trắng, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, lại mặt không có chút máu, vợ môi đông đến phát tím. Một cỗ không bị khống chế khủng bố hàn khí đang từ trong cơ thể nàng tiêu tán mà ra, đem toàn bộ mật thất đều hóa thành một mảnh hầm băng. Sở Huyền Tân thiên đạo pháp nhãn rõ ràng chiếu rõ tin tức của nàng. Tính danh: Tô Linh Nhi căn cốt. Thiên đạo che lậy, cực hàn thần hồn ngủ mê bên trong, khí vận màu băng lam, băng vượng hư ảnh ẩn nút, có đế vương phong thái, gần đây kiếp nạn, sau 3 ngày sẽ bị Tô thị gia tộc hiến tế tại dưới thành Hàn Uyên, lấy nó thần hồn lắng lại địa mạch hàn sát, thần hình câu diện. Ẩn tăng tiên phú, linh xương đạo thể, che giấu tung tích, linh xương nữ đế chuyển thế thân. Chương 06, linh xương nữ đế, thủ đồ Tô Linh Nhi. Người đăng: Vô Ưu Vô Tạ. Bên trong mật thất, hàn khí ngưng xương. Nơi hẻo lánh bên trong thiếu nữ co giò, mỗi một lần hô hấp đều mang ra một đoàn xương trắng, trên người nàng đơn bạc váy trắng đã sớm bị xương lạnh thấm đẫm, dính sát thân thể gầy yếu. Sở Huyền Tân lộ rõ thân ảnh, không có tiết lộ nửa phần khí tức, lại làm cho toàn bộ không gian nhiệt độ phảng phất lại giảm xuống mấy phần. Tô Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi vốn nên linh động trong suốt con mắt, giờ phút này đựng đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Ngươi, ngươi là ai?" Nàng âm thanh mang theo không nén được run rẩy, giang tại run rẩy. "Là tới mang ta đi Hàn Huyền sao?" Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ lướt qua mặt tái nhợt gò má, nháy mắt ngưng kết thành băng châu. Sở Huyền Tân không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. "Hàn Huyền loại kia ô uế chi địa, mai táng không được ngươi." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào Tô Linh Nhi trong tai, để nàng kinh ngạc mở hai mắt ra. Sở Huyền Tân ánh mắt rơi vào trên người nàng, thiên đạo pháp nhãn phía dưới, cái kia ẩn nút băng phượng hư ảnh cùng quần quận đế vương khí vận, cùng nàng thời khắc này đáng thương dáng dấp tạo thành kịch liệt tương phản. "Bọn họ nói ngươi là thai tinh, hạ xuống thai ách, cần dùng tính mạng của ngươi đi san bằng dưới thành hàn sát." Hắn ngữ khí bình thản, giống như là đang nói một chuyện cùng mình không chút nào có liên quan với nhau sự tình. "Ngươi, nhận mệnh sao?" Tô Linh Nhi thân thể kịch liệt run lên, gắt gao cắn phát tím ở môi, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra. "Nhận mệnh? Nàng làm sao có thể nhận mệnh? Nàng đã từng là Bắc Huyền thành chủ thương yêu nhất tôn nữ, có thể từ khi 3 năm trước, cái này quái bệnh của thân, không cách nào khống chế hàn khí bắt đầu tiêu tán, đông thương thị nữ bên người, chết rét đình viện hoa cỏ, tất cả cũng thay đổi. Thân nhân xa lánh, tộc nhân e ngại. Cuối cùng, bọn họ nói cho nàng, nàng là mang đến tai họa đầu nguồn, chỉ có như thế mới có thể bảo toàn gia tộc cùng toàn thành bất tính. Nàng không tin, có thể nàng bất lực phản kháng. Đúng lúc này, mật thất cửa đá bị người dùng man lực cầm vang đẩy ra. "Người nào lại dám xông vào ta Tô gia cấm địa?" Một đạo nổi giận âm thanh vang lên, chính là phía trước tên kia lanh khóc người trung niên, Tô Linh Nhi nhị thúc, Tô Trần Sơn. Phía sau hắn đi theo mấy tên khí tức cường hãn hộ vệ, nhìn thấy trong mật thất Sở Huyền Tẫn, từng cái mặt lộ sắc cơ. Tô Trần Sơn liếc mắt liền thấy được Sở Huyền Tẫn, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu người này tu vi. "Các hạ là ai? Vì sao xông ta phụ thành chủ?" Hắn cưỡng chế trong lòng kinh nghi, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Sở Huyền Tẫn giống như là không có nghe được hắn lời nói, thậm chí liền khỏe mắt quét nhìn đều chưa từng phân cho hắn một điểm. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Tô Linh Nhi trên thân. "Thể chất của ngươi chính là vạn cổ hiếm thấy linh xương đạo thể, là vô thượng tiên tư, cũng không phải là thai ách." Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho cả mật thất hàn khí cũng vì đó trì trệ. "Bọn họ vô tri, mới sẽ xem thần ngọc là ngân thạch." Lời này vừa nói ra, Tô Chấn Sơn sắc mặt đại biến. "Nói bậy nói bạn, linh xương đạo thể hắn chưa từng nghe qua. Hắn chỉ biết là gia tộc cổ tịch ghi chép người mang như thế dị tượng người là điểm không may, nhất định lấy nó hồn phách hiến tế Hàn Uyên mới có thể hóa giải. Chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta Bắc Huyền thành không khách khí." Tô Chấn Sơn vung tay lên, sau lưng hộ vệ lập tức thôi động linh lực, đao kiếm ra khỏi vỏ. Sở Huyền Tân cuối cùng động, hắn không có nhìn những hộ vệ kia, chỉ là giơ tay lên đối với bọn họ vị trí nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Không có linh lực ba động, không có thuật pháp ánh sáng, cái kia mấy tên đang muốn nhào tới hộ vệ liền cùng hắn bọn họ đao kiếm trong tay, nháy mắt bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm, hóa thành vài tòa sinh động như thật hình người băng điêu, trên mặt giữ tợn biểu lộ đều đọc lại xuống. "Cái gì?" Tô Chấn Sơn sợ đến liền lùi mấy bước, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Phất tay, đóng băng mấy tên trúc cơ tu sĩ. Người trước mắt này, ít nhất là kim đan, không, là nguyên anh lão quái. Sở Huyền Tẫn làm xong tất cả những thứ này, phản phất chỉ là quét đi mấy hạt bụi bặm. Hắn lại lần nữa nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong đã hoàn toàn ngây người thiếu nữ, đưa tay ra. Bản tọa Vạn Đạo Thần Tông chi chủ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tô Linh Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nhìn xem hắn đưa ra tay, nhìn xem hắn thâm thúy đôi mắt. Trong cặp mắt kia, không có thương hại, không có tham lam, chỉ có một mảnh yên tĩnh đại dương mênh mông. Vạn Đạo Thần Tông, nàng chưa từng nghe qua. Có thể câu nói này, nhưng là nàng rơi vào vô biên hắc ám về sau, nhìn thấy luồng thứ nhất quang. Nàng cũng không còn cách nào ức chế, bị đè nén 3 năm bị quất, sợ hãi cùng không cam lòng, tại cái này một khắc toàn bộ hóa thành nước mắt, mãnh liệt mà ra. Nàng không có đi lau sạch nước mắt, mà là dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Sở Huyền Tẫn phương hướng, trùng điệp quỳ xuống. Đệ tử Tô Linh Nhi, nàng âm thanh nghẹn ngào, lại vô cùng rõ ràng. Bái kiến sư tôn. Ba cái khấu đầu, đập tại băng lãnh trên mặt đất, thùng thùng rung động. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy thứ hai thân truyền đệ tử. Đang tiến hành đệ tử tiềm lực bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc hoàn thành. Đệ tử Tô Linh Nhi tiềm lực tuyệt phẩm. Bình xét cấp bậc phân tích, linh xương nữ đế chuyển thế thân, người mang linh xương đạo thể, thần hồn chỗ sâu chứa đựng nữ đế bản nguyên ấn ký, là trời sinh băng tuyết chúa tể. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tuyển nhận thứ hai đệ tử. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, tu vi quán đỉnh, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, thần thông băng phong tam thiên lý. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, tiên phẩm linh tuyển cửu lũ hàn tuyển một. Quay một cỗ so trước đó thu đồ Diệp Trần Phong lúc càng thêm năng lượng bảng bạc rót vào thể nội. Sở Huyền Tẫn tu vi bình cảnh ứng thanh mà phá, nháy mắt xông lên hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần đại viên mãn cũng chỉ có cách nhau một đường. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, một luồng áp lực vô hình một cách tự nhiên lan ra. Phù phù. Tô Chấn Sơn cũng không còn cách nào đứng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp bị cỗ uy áp này ép tới quỳ rạp xuống đất, toàn thân xương cốt đều tại gào thét. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt phản phất hóa thành một tôn quan sát chúng sinh thần chỉ. Cung đồ, dám ở ta Bắc Huyền Thành Dương Ai. Một tiếng gầm thét từ ngoài cửa truyền đến, một tên trên người mặc lộng lây áo tím, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, mang theo số lớn cao thủ chạy tới. Chính là Bắc Huyền Thành chủ, Tô Linh Nhi tổ phụ, Tô Thiên Hùng, một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Hắn nhìn thấy trong mật thất cảnh tượng, nhìn thấy quỳ trên mặt đất nhi tử cùng cái kia vài tòa băng điêu, lập tức muốn rách cả mí mắt, tự tìm cái chết. Hắn không nói hai lời, chập ngón tay như kiếm, một đạo nóng bỏng màu đỏ kiếm khí, xé rách không khí, mang theo đốt núi nấu biển chi uy, đâm thẳng Sở Huyền Tẫn mi tâm. Đối mặt cái này nguyên anh đại viên mãn một kích toàn lực, Sở Huyền Tẫn thậm chí không quay đầu lại. Hắn chỉ là đem ánh mắt từ bảng hệ thống bên trên thu hồi, đối với đạo kiếm khí kia, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hô một hơi, mang theo cực hạn rét lạnh. Đạo kia cùng bạo màu đỏ kiếm khí, ở giữa không trung đột nhiên ngưng kết, biến thành một đạo trong suốt long lanh màu đỏ băng tinh. Giang rắc. Băng tinh bên trên rách ra một cái khe, lập tức cầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi băng, tiêu tán thành vô hình. Tô Thiên Hùng như bị sét đánh, bạch liền lùi mấy bước, cổ họng ngọt, một cái nghịch huyết suýt nữa phun ra. Hắn đầy mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Sở Huyền Tẫn bóng lưng. Cái này, đây là cái gì tu vi? Hóa thần, tuyệt đối là hóa thần đại năng. Sở Huyền Tẫn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua câm như hến Tô ra mọi người. Hắn đem Tô Linh Nhi từ trên mặt đất nâng lên, sau đó vô căn cứ lấy ra một vật. Đó là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng xoay tròn màu lam đậm nước suối, nó lơ lửng giữa không trung, tản ra đông kết thần hồn khủng bố hàn ý, phảng phất là thế gian tất cả rét lạnh đầu mượn. Đây là Cửu Vũ Hàn Tuyển. Hắn đem đoàn kia Cửu Vũ Hàn Tuyển nhẹ nhàng theo vào Tô Linh Nhi mi tâm. Ngưng thần tinh khí, dẫn đạo nó. Tô Linh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý tràn vào thể nội, cỗ kia hành hạ nàng 3 năm, để nàng đau đến không muốn sống cuồng bạo hàn khí, tại gặp phải cái này Cửu Vũ Hàn Tuyển về sau, lại giống như gặp quân vương thần tử, nháy mắt thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, đều bị hấp dẫn, thu nạp, cuối cùng chuyển vào đan điền của nàng, tạo thành một cái màu băng lam luồng khí xoáy. Nàng bên ngoài thân không bị khống chế tiêu tán hàn khí, trong khoảnh khắc biến mất không còn chút tung tích. Tô Linh Nhi cảm thụ được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Huyền Tẫn mới rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Tô Thiên Hùng. Hôm nay, ta chỉ vì thu đồ mà đến. Thanh âm của hắn băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Ngày khác, như lại để cho ta tại thế gian nghe Bắc Huyền Tô gia chi danh. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, nện ở Tô gia chúng nhân trong lòng. Đó chính là không còn tồn tại thời điểm. Tiếng nói vừa ra, hắn phất ống tay áo một cái, cuốn lên còn tại trong kinh ngạc Tô Linh Nhi, thân ảnh của hai người nháy mắt thay đổi đến hư ảo, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại cả phòng bừa bộn, cùng một đám mặt xám như tro, linh hồn đều đang run sợ Tô gia người. Bắc Huyền Thành bên ngoài, Diệp Trần Phong yên tĩnh đứng ở gió tuyết bên trong, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không gian có chút ba động, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn hướng sư tôn, lại nhìn về phía sư tôn bên cạnh cái kia trên người mặc váy trắng, dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ. Sư tôn, hắn cong mình hành lễ. Sở Huyền Tẫn khẽ gật đầu. Đây chính là sư muội của ngươi, Tô Linh Nhi. Hắn lại đối bên cạnh còn có chút câu nệ Tô Linh Nhi giới thiệu nói, đây là đại sư minh của ngươi, Diệp Trần Phong. Tô Linh Nhi nhút nhát nhìn thoáng qua Diệp Trần Phong, cảm nhận được trên người hắn cố kia kiếm ý bén nhọn, lại cấp tốc cúi đầu xuống, nhỏ giọng kêu một câu. Đại sư minh. Sở Huyền Tẫn không có lại nhiều lời, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mang theo hai người hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, thoáng qua liền biến mất ở mênh mông gió tuyết phần cuối. Chương 07, vạn trượng hồng trần, đạo tâm bắt đầu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ cương phong tại trên tầng mây gào thét mà qua. Sở Huyền Tẫn chắp tay đứng ở phía trước, tay áo bất động, thân hình vững như sơn nhạc. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi thì đứng tại sau lưng hắn, bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, không cảm giác được nửa phần hàn ý. Tô Linh Nhi cúi đầu nhìn phía dưới phi tốc rút lui núi non sông ngòi, tay nhỏ xít sao nắm chặt góc áo, trong mắt đã có mới lạ, cũng có một tia bất an. Diệp Trần Phong thì trầm mặc nhìn xem sư tôn bóng lưng, 3 năm tu hành để hắn tâm tính trầm ổn, có thể hắn vẫn như cũ nhìn không thấu sư tôn mảy may. Sư tôn, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tô Linh Nhi cuối cùng lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi. Nàng cho rằng rời đi Bắc Huyền Thành về sau, sẽ trực tiếp trở lại cái kia tên là Vạn Đạo Thần Tông tiên cảnh. Đi một tòa thành. Sở Huyền Tẫn không quay đầu lại, âm thanh bình thản chuyển đến. Diệp Trần Phong nghe vậy, trong lòng cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Sư tôn, nhưng là muốn đi tìm kiếm hỏi thăm vị nào đại năng? Hắn suy đoán nói. Không. Sở Huyền Tẫn âm thanh trong gió có thể thấy rõ, đi một tòa Phàm Nhân Thành. Phàm Nhân Thành. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Tại bọn hắn bực này tu sĩ mà nói, phàm tục thế giới sớm đã là thoảng qua như mây khói. Các ngươi đạo, căn cơ còn thấp. Sở Huyền Tẫn cuối cùng xoay người, ánh mắt thâm thúy đảo qua hai tên đệ tử. Trần Phong, kiếm của ngươi quá sắc, sát tâm quá nặng, thiếu một điểm khói lửa nhân gian. Diệp Trần Phong chấn động trong lòng, tay nắm chuôi kiếm không tự giác nắm thật chặt. Sư tôn nói không sai, hắn nhà mình tộc bị diệt về sau, trong lòng chỉ còn lại cừu hận cùng giết chóc. Linh Nhi, Sở Huyền Tẫn ánh mắt thay đổi đến nhu hòa chút, trái tim của ngươi bị đóng băng quá lâu, cần lấy hồng trần ấm áp mới có thể hòa tan băng cứng. Tô Linh Nhi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi. Tu hành chi lộ không chỉ là linh khí cùng cảnh giới, cái này vạn trượng hồng trần, ước vạn sinh linh vui buồn hợp tan, cũng là đại đạo một bộ phận. Đi nhìn, đi nghe, đi cảm thụ. Khi nào các ngươi có thể tại cái này phố xá sơ mất bên trong giữ vững bản tâm, các ngươi nói mới tính chân chính nhập môn. Hai người cái hiểu cái không, lại đều đem lời nói này nhớ kỹ trong lòng. Lưu quang xẹt qua chân trời, tốc độ dần dần chậm dần. Phía dưới, một tòa theo sông xây lên hùng vĩ thành trì xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trong thành tiếng người huyên náo, khói bếp lượn lờ, cùng cực bắc chi địa lạnh lẽo hoang vu, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sở Huyền Tẫn mang theo hai người, lặng yên không một tiếng động rơi vào ngoài thành một chỗ không người trong rừng. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, nhìn qua tựa như một cái khí chất xuất trần thư sinh trẻ tuổi. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi cũng có dạng học dạng, đem tu sĩ khí tức toàn bộ nội liễm. Đi thôi. Sở Huyền Tẫn cất bước, hướng về cửa thành đi đến. Cửa thành người đến người đi, ngựa xe như nước. Thủ thành binh vệ nhìn thấy ba người, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng không nhiều thêm kiểm tra. Thực sự là một nhóm này ba người hình dạng khí chất quá mức xuất chúng. Một bước vào trong thành, một cỗ hỗn tạp đồ ăn mùi thơm, son phấn mùi cùng huyên náo tiếng người sóng nhiệt liền đập vào mặt. Tô Linh Nhi vô ý thức rút về phía sau co lại, trốn tại sau lưng Sở Huyền Tẫn. Nàng đã quá lâu chưa từng gặp qua như thế nhiều người. Hai bên đường phố, tiểu thương tiếng giao hàng liên tục không ngừng, bóp đồ chơi làm bằng đường, bán máy xay gió, mua thức, các loại cảnh tượng để nàng không kịp nhìn. Diệp Trần Phong thì lông mày cao lại, thần sắc cảnh giác, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía, một cái tay từ đầu đến cuối đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Sở Huyền Tẫn nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời. Hắn đi đến một cái bán mức quả lão bá trước sạp. Lão bá, bà xin đường hồ lô. Được rồi. Lão bá nhanh nhẹn gói kỹ bà xin trong suốt long lanh mức quả, đưa tới. Sở Huyền Tẫn tiện tay đưa tới một cái bạc vụn. Hắn đem trong đó hai chuỗi phân biệt đưa cho Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi. Diệp Trần Phong sửng sốt một chút, lắc đầu, sư tôn, đệ tử không. Cầm. Sở Huyền Tẫn ngữ khí không được xế bảo. Diệp Trần Phong đành phải nhận lấy, cầm cái kia thăm chúc, thần sắc có chút cứng ngắc. Tô Linh Nhi thì tò mò nhìn trong tay đỏ rực trái cây, phía trên bọc lấy một tầng sáng lấp lánh vỏ bọc đường. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đầu lưỡi, liếm lấy một cái. Một cỗ chưa hề thể nghiệm qua chua ngọt tư vị, tại vị giác trong nháy mắt nổ tung. Con mắt của nàng đống nhiên phát sáng lên, giống như là phát hiện đại lục mới hài đồng. Nàng miệng nhỏ cắn xuống một viên, quai hàm phình lên nhai nuốt lấy, trên mặt lộ ra 3 năm qua cái thứ nhất phát ra từ nội tâm nụ cười. Sở Huyền Tẫn nhìn xem nàng dáng dấp, khoe miệng cũng câu lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Đúng lúc này, người phía trước nhóm rối loạn tương mừng. Lan đi, đều cút ngay cho ta, đừng ngăn bản công tử đường. Một cái thanh âm phách lối truyền đến, chỉ thấy mấy tên trên người mặc cẩm y áp buộc, chính thô bạo đẩy ra người qua đường, làm một cái đong đưa quả xếp, đầy mặt ngạo khí hoa phục thanh niên mở đường. Một tên bưng lồng hấp bán hàng rong né tránh không kịp, bị đẩy đến một cái lảo đảo, chỉnh lồng nóng hổi bánh bao đều rơi tại. Bánh bao của ta. Bán hàng rong phát ra một tiếng kêu đau, khắp khuôn mặt là đau lòng. Hoa phục thanh niên nhìn cũng không liếc hắn một cái, một chân giẫm tại giải rác bánh bao bên trên, căm ghét nhíu nhíu mày. Đồ không có mắt, làm bẩn bản công tử dạy, ngươi bồi thường nổi sao? Bán hàng rong giận mà không dám nói gì, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, dọn dẹp bừa bộn. Xung quanh người qua đường nhộn nhịp né tránh, đối với thanh niên kia chỉ trỏ, lại không người dám tiến lên. Tô Linh Nhi thấy cảnh này, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Diệp Trần Phong lông mày thì nhăn càng chặt, đặt tại trên chuôi kiếm tay, khớp xương đã có hơi trắng bệnh. Một cỗ sát ý lạnh như băng, trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Huyền Tẫn ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Diệp Trần Phong toàn thân cứng đờ, cô kia vừa bận dâng lên sát ý, nháy mắt như băng tuyết tan rã. Hắn cảm giác một cỗ mồ hôi lạnh từ phía sau lưng toát ra, lúc này mới ý thức được chính mình lại không kiểm soát. Sư tôn. Hắn thấp giọng mở miệng, có chút hổ thẹn. Kiếm, không phải như thế dùng. Sở Huyền Tẫn âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái kia hoa phục thanh niên đang muốn mang theo ác bộ tiếp tục tiến lên, lại đột nhiên ôi một tiếng, dưới chân trượt đi, cả người lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế, thẳng tắp ngã chó gầm bùn. Trong tay hắn quý báu quạt xếp cũng bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào cái kia một đống bị đạp nát bánh bao nhân bánh bên trong. Công tử, mấy tên ác bộ cực kỳ hoảng sợ, luống cuống tay chân đi đỡ. Ai? Là ai ám toán bản công tử? Hoa phục thanh niên chật vật bò dậy, trên mặt dính lấy bùn bẩn cùng bánh bao nhân bánh, giống giận ngắm nhìn một phía. Có thể người xung quanh đều một mặt mờ mịt, căn bản không có người thấy là người nào ra tay. Hắn thẹn quá hóa giận, nhưng lại tìm không được phát tiết đối tượng, chỉ có thể hung hăng dậm chân. Kết quả một cái dậm này chân, không biết dẫm lên cái gì, mắt cá chân chỗ truyền đến đau đớn một hồi, để hắn lại lần nữa hét thảm lên. Chân ta chặt đứt. Một tràng náo kịch, cuối cùng lấy hoa phục thanh niên bị ác buộc bọn họ kêu cha gọi mẹ ngẩng lên đi mà kết thúc. Trong đám người phát ra một trận kiềm chế tiếng cười nhẹ. Tên kia bán bánh bao bán hàng rong nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được lộ ra hạ giận nụ cười. Tô Linh Nhi nhìn trận mắt hốt hồn, sau đó cũng không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Diệp Trần Phong thì rung động mà nhìn xem sư tôn. Hắn vừa vặn thấy được rõ ràng, sư tôn từ đầu đến cuối, cả ngón tay cũng không có động một cái. Loại thủ đoạn này, so trực tiếp một kiếm giết thanh niên kia, muốn cao minh vạn lần. Đi thôi, tìm một chỗ ngồi một chút. Sở Huyền Tấn phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, mang theo hai người đi vào một nhà lâm giang trà lâu. Ba người lấy cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ nước sông cuồn cuộn, thuyền lui tới, một phái cảnh tượng phồn hoa. Trần Phong, ngươi có thể biết, vừa rồi vì sao ngăn ngươi? Sở Huyền Tấn tự thân vì hai người rót nước trà. Diệp Trần Phong lên đứng dậy, cung kính đáp, đệ tử biết sai. Đệ tử sát tâm quá nặng, không nên là bực này việc nhỏ động sát nghiệp. Ngươi không sai. Sở Huyền Tấn lại lắc đầu. Diệp Trần Phong sững sờ. Hành hiệp trượng nghĩa, vốn là kiếm tu cách làm. Sai là kiếm của ngươi chỉ có giết, không có sinh. Sở Huyền Tấn nhìn ngoài cửa sổ nước sông, thong thả nói: "Trừng ác có rất nhiều loại phương thức, để hắn thân bại danh liệt, để hắn chúng bạn xa lánh, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong, đều so một kiếm giết hắn, muốn có thú vị phải nhiều, cũng hữu hiệu nhiều lắm. Giết người là cấp thấp nhất thủ đoạn." Diệp Trần Phong nghe vậy, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn tinh tế thưởng thức sư tôn lời nói, chỉ cảm thấy một cái hoàn toàn mới cửa lớn ở trước mặt mình từ từ mở ra. "Nguyên lai, kiếm còn có thể dạng này dùng." Nói, "Còn có thể dạng này đi." Tô Linh Nhi cũng nghe được nhập thần, nàng nhìn xem sư tôn gò má, chỉ cảm thấy vị sư tôn này trên thân tràn đầy nàng không thể nào hiểu được trí tuệ cùng thông dong. Sở Huyền Tấn không cần phải nhiều lời nữa, nâng chén trà lên, tiến tính phẩm. Hắn muốn dạy cho đệ tử, từ trước đến nay đều không phải cụ thể chiêu thức, mà là nhìn thế giới phương thức. Đúng lúc này, hắn ánh mắt có chút ngưng lại. Thiên đạo pháp nhãn lặng yên mở ra. Hắn ánh mắt xuyên thấu trà lâu vết tường, vượt qua đường phố phồn hoa, cuối cùng rơi vào thành đông một chỗ không chút nào thu hút hiệu cầm đồ bên trong. Tại nơi đó, một đạo không giống bình thường sáng lạng kim quang, chính phóng lên tận trời. Kim quang kia không giống Diệp Trần Phong như vậy bá đạo tuyệt luân, cũng không giống Tô Linh Nhi như vậy cao quý tĩnh mịch. Nó tràn đầy linh động cùng phú quý chi khí, phản phất từ vô số thỏi vàng dòng tập hợp mà thành, chói lóa mắt. Tính danh: Vương Đa Kim Căn Cốt, Tiên phẩm, Tiên Tiên Trận Thể, Khí vận: Màu vàng, Trận Đạo Kỳ Tài, Tài Thần Chuyển Thế, Khí vận Anh Thông, Trạng Thái: Nguyên nhân chính là gia cảnh sa sút, bán thành tiền tổ chuyển trận bản, bị hiệu cầm đồ lão bản lừa gạt gần đây kết nạn, sau 7 ngày sẽ bị Hắc Tâm lão bản cấu kết thành vệ quân đánh gãy hai chân, ném ra ngoài thành. Gần đây cơ duyên, trong lực rách nát toán bản, thật là thượng cổ tiên khí càn khôn toán bản tàn thiến, ở trong chứa trận đạo tổng cương. Sở Huyền Tấn để chén trà xuống. Đi thôi. Hắn đứng lên. Mang các ngươi đi nhìn một chàng trò hay. Chương 08, càn khôn nhất toán, trận đạo thiên tiêu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ mang các ngươi đi nhìn một chàng trò hay. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi không rõ ràng trò lắm, nhưng cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Ba người đi ra trà lâu, xuyên qua hai cái đường phố phồn hoa, cuối cùng tại một nhà mặt tiền cổ xưa hiệu cầm đồ phía trước dừng lại. Bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to: Thương Bảo Trai. Một cỗ mốc meo khí tức từ bên trong cửa bay ra, cùng trên đường náo nhiệt không hợp nhau. Sở Huyền Tấn cất bước mà vào, Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi theo sát phía sau. Trong tiệm cầm đồ tia sáng u ám, thật cao quẩy đem trong ngoài ngăn cách. Một cái thân hình phong gầy, mặc rửa đến trắng bệnh thanh sam, nhưng như cũ thẳng tắp cái eo thanh niên, đang cùng sau quẩy cái kia bóc đầy bụng vệ trưởng quỹ tranh luận cái gì. Thanh niên trong tay nâng một cái lớn chừng bàn tay hình bát giác trận bàn cổ phát, phía trên khắc đầy huyền ảo đường vân. Tiên trưởng quỹ, điều đó không có khả năng. Thanh niên âm thanh mang theo một tia cấp thiết cùng phẫn nộ. Đây là ta Vương gia tổ truyền bắt phương tỏa linh trận bản, tuy có không hoàn chỉnh, cũng tuyệt không chỉ năm lượng mà dòng. Cái kia tiền trưởng quỹ híp lại mắt nhỏ, dùng móng tay sửa răng, chậm rãi nói ra: Vương Đa Kim, không phải ta xem nhẹ ngươi. Nhà ngươi đạo xa suốt, toàn bộ Lâm Giang thành ai không biết? Ngươi cái này trận bản, hạch tâm nhất trận nhãn đều rách ra, linh lực không lưu chuyển thuận lợi, cùng một khối sắt vụn khác nhau ở chỗ nào? Hắn chỉ vào trận bản trung tâm một đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Cho ngươi năm lượng bạc, là xem tại chúng ta hai nhà ngày xưa tình cảm bên trên. Ngươi nếu không làm, đều có thể lấy đi, đừng chậm trễ ta làm ăn. Vương Đa Kim tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bờ môi đều đang run rẩy. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Hắn nghiên cứu trận đạo mười mấy năm, tự nhiên nhìn ra được cái này trận bản tuy có tí vết, nhưng còn xa chưa tới báo phế trình độ. Có thể hắn bây giờ người không có đồng nào, mẫu thân lại bệnh nặng tại giường, cần dùng gấp tiền. Sở Huyền Tấn ba người đi vào, cũng không gây nên bọn họ chú ý, hắn không có nhìn hai người kia, ánh mắt tại hiệu cầm đồ kệ hàng bên trên tùy ý đảo qua. Cái này tụ hỏa châu ngược lại là thú vị. Hắn chỉ vào kệ hàng nơi hẻo lánh một viên hạt châu màu đỏ, ngữ khí bình thản. đáng tiếc, dùng Nam Hoang Mã não đỏ nhiễm lên hỏa nha máu, lại khắc lên tụ linh ngụy phù văn, thủ pháp thô ráp, chỉ có thể lừa gạt một chút ngoài nghề. Lời vừa nói ra, cái kia tiền trưởng quỹ xỉa răng động tác đống nhiên dừng lại, mặt phi nộn bên trên hiện lên một tia mất tự nhiên. Viên kia tụ hỏa châu chính là hắn dùng nhiều tiền thu đến hàng gái, ngày bình thường liền bày biện lừa người. Hắn ngẩng đầu, bất thiện nhìn hướng Sở Huyền Tẫn. Vị khách quan này, không hiểu có thể không cần nói lung tung, bại ta thông báo trái thanh danh. Sở Huyền Tẫn phảng phất không nghe thấy, ánh mắt đã theo kệ hàng bên trên rời đi, rơi vào vương đa kim trong tay trận bàn bên trên. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia không lớn, lại tràn đầy không nói ra được ý vị. A, hắn lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia tiếc hận. Đem hoạt trận chi nhãn, nhận lầm là trận văn giạn nước. Đem tự mình chữa trị thần văn, trở thành linh lực hao tổn vết tích. Người tài giỏi không được trọng dụng, đáng tiếc, đáng tiếc. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một đạo kinh lôi, tại vương đa kim trong đầu ầm vang nổ vang. Vương đa kim thân thể kịch liệt run lên, cả người đều cứng đờ. Hoạt trận chi nhãn, tự mình chữa trị thần văn. Hai cái này từ, hắn chỉ ở nhà tộc hạch tâm nhất một bản tán phá thư tay bên trên đọc qua. Là trong truyền thuyết tiên giai trận bản mới có đặc thù. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay trận bản. Đạo kia bị tiền trưởng quý gọi là vết rách địa phương, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lại phảng phất một cái ngay tại hô hấp con mắt, tản ra khó mà nhận ra sinh mệnh rung động. Vương Đa Kim hô hấp nháy mắt thay đổi đến gấp rút, hắn lại nhìn về phía Sở Huyền Tẫn, trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng cung nhiệt. Tiền trưởng quý sắc mặt thì trong nháy mắt thay đổi đến ảm đạm. Hắn mặc dù không hiểu cái gì hoạt trận chi nhãn, nhưng hắn biết, chính mình gặp người trong nghề. Cái này quặp mua bán, bị quấy. Một cơn lửa giận xông lên đầu. Ngươi là ai? Hắn bỗng nhiên vỗ một cái quải, nghiêm nghị quát, dám đến ta thông báo trai quấy rối. Ta nhìn ngươi là sống chán. Hắn hướng về phía hậu đường giống to, người tới, đem mấy cái này gây chuyện cho ta đánh đi ra. Hậu đường lập tức lao ra bốn tên cao lớn vạm vỡ hộ viện, từng cái cầm trong tay côn đồng, mặt lộ hung quang. Tô Linh Nhi có chút khẩn trương, vô ý thức hướng sau lưng Diệp Trần Phong nhích lại gần. Diệp Trần Phong mặt không hề cảm xúc, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Sở Huyền Tẫn lại liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mấy cái kia xông lên hộ viện một cái. Một luồng áp lực vô hình ầm vang giáng lâm. Cái kia bốn tên hộ viện thân thể, tựa như là bị làm định thân thuật, đột nhiên cứng tại chỗ, không thể động đậy. Trên mặt bọn họ hung ác biến thành cực hạn sợ hãi, hai chân run rẩy mà run run, trong tay côn đồng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Một trang náo kịch, dơ bẩn mắt. Sở Huyền Tẫn thu hồi ánh mắt, rốt cuộc lười nhìn cái kia đã dọa sợ tiền trưởng quỹ. Hắn quay người, đi ra ngoài cửa. Chúng ta đi. Đi ngang qua Vương Đa Kim bên cạnh lúc, cước bộ của hắn dừng một chút. Ánh mắt rơi vào Vương Đa Kim bên hông mang theo một cái cũ nát tiểu toán bàn bên trên. Cái kia toán bàn bằng gỗ biến thành màu đen, tính toán châu cũng mài mòn đến bịt liệt, nhìn qua không đáng một đồng. Toán bàn là dùng để tính toán, không phải dùng để nhìn. Sở Huyền Tẫn âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Liên nhà mình bảo bối đều tính toán không rõ ràng, giữ lại nó cũng là long đong. Nói xong, hắn liền mang Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi đi ra hiệu cầm đồ, chỉ để lại cả phòng tĩnh mịch cùng đứng chết chân tại chỗ Vương Đa Kim. Vương Đa Kim kinh ngạc nhìn Sở Huyền Tẫn rời đi phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay trận bàn, cuối cùng tay của hắn run rẩy xoa lên bên hông cũ nát toán bàn. Nhà mình bảo bối đều tính toán không rõ ràng. Câu nói này giống như một cái chìa khóa, nháy mắt mở ra trong đầu hắn phủ đuổi ký ức. Hắn nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung lời nói, Đa Kim, vương gia chúng ta chân chính chuyển thừa, không tại trận bản, mà tại toán bản. Toán thiên, toán địa, tính toán tường tận càn khôn vạn vật. Hắn vẫn cho là, đây chẳng qua là phụ thân thời khắc hấp hối mê sảng. Có thể hôm nay, vị này thần bí cao nhân một câu, lại làm cho hắn thể hồ quán đỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Cao nhân. Đây tuyệt đối là một vị trận đạo thông huyền tuyệt thế cao nhân. Hắn không để ý tới cái kia sủi lơ trên mặt đất tiền trưởng quỹ, đem trận bản xít sao ôm vào trong ngực, giống như điên lao ra hiệu cầm đồ. Trên đường đi, dòng người như dệt. Vương Đa Kim nhìn xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy khí chất kia chắc tuyệt, như hạc giữa bầy gà ba đạo thân ảnh. Hắn không hề nghĩ ngợi, dùng hết lực khí toàn thân đuổi theo. Tiền bối, tiền bối xin dừng bước. Hắn gạt mở đám người, cuối cùng tại góc đường đuổi kịp ba người. Sau đó, ở xung quanh người qua đường trong ánh mắt kinh ngạc, hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái khấu đầu nặng nề mà đập tại bàn đá xanh bên trên. Vạn bối Vương Đa Kim, có mắt mà không thấy Thái Sơn, và chạm tiền bối. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run rẩy, lại vô cùng rõ ràng. Câu tiên bối xem tại vãn bối cầu đạo tâm thành phân thượng, thu ta làm đồ đệ. Sở Huyền Tẫn dừng bước lại, xoay người từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ trên mặt đất thanh niên. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong mắt đều toát ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai, sư tôn trò hay tại chỗ này. Chương 09, Hồng Trần thu đồ, hỏi trước bản tâm. Người đăng vô ưu vô tạ góc đường, bản đá xanh lạnh bước. Vương Đa Kim cái chán dán chặt lấy mặt đất, xung quanh người đi đường tiếng bước chân, tiếng nghị luận phảng phất đều cách một tầng màn nước, thay đổi đến mơ hồ không rõ. Câu tiên bối thu ta làm đồ đệ. Hắn lại lần nữa dập đầu, trong thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không thanh âm rung động. Sở Huyền Tẫn ánh mắt rủ xuống, bình tĩnh nhìn xem hắn, tựa như đỉnh núi phủ vân nhìn xem trên đất sâu kiến. Hắn không có trả lời ngay, cái này trầm mặc để Vương Đa Kim tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc. Diệp Trần Phong đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc, nhưng cầm kiếm tay đã buông lỏng. Hắn nhìn ra được, sư tôn động thu đồ suy nghĩ. Tô Linh Nhi thì tò mò đánh giá cái này quỳ xuống đất thanh niên, nàng không hiểu trận pháp, lại có thể cảm nhận được trên người đối phương cô kia không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu đối mình. Ngẩng đầu lên, Sở Huyền Tẫn cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh nhạt. Vương Đa Kim toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng chờ đợi. "Ngươi muốn bái ta sư phụ?" Sở Huyền Tấn hỏi. "Nghĩ." Vương Đa Kim không chút do dự trả lời, âm thanh khàn giọng. "Vì sao?" "Tiền bối là trận đạo thông thần cao nhân, vạn bối nguyện đi theo tiền bối, hầu hạ tả hữu, chỉ cầu có thể học được tiền bối trận đạo vạn nhất." Sở Huyền Tấn nghe vậy, khóe miệng tác động một cái, đây không phải là cười, mà là một loại càng phức tạp cảm xúc. "Trận đạo?" Hắn hỏi lại, "Ta Vạn Đạo Thần Tông, truyền lại chính là 3000 đại đạo, trận đạo bất quá là một cái trong số đó. Ngươi nếu chỉ là trận đạo mà đến, vậy liền bái sai sơn môn." Vương Đa Kim sửng sốt. 3000 đại đạo? Đây là cỡ nào khí phách tông môn? Hắn nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Sở Huyền Tấn ánh mắt từ trên người hắn rời đi, hướng về trong ngực hắn ôm chặt trận bàn, lại liếc qua bên hông hắn rách nát toán bàn. "Ngươi thiên phú, miễn cưỡng đủ tư cách." Hắn lời nói xoay chuyển. Vương Đa Kim tâm nháy mắt ngẩng lên cổ họng. "Nhưng ta Vạn Đạo Thần Tông thu đồ, thiên phú chỉ chiếm thứ nhất." Sở Huyền Tấn đưa ra một ngón tay. "Càng coi trọng nội tính, tâm tính, cùng đức hạnh." Hắn nhìn xem Vương Đa Kim con mắt. "Ta cho ngươi một cái cơ hội, cũng là một đạo khảo nghiệm." Vương Đa Kim hô hấp đều đình trệ. Sở Huyền Tấn âm thanh chậm rãi vang lên, mỗi một chữ đều rõ ràng nện vào trong lỗ tai của hắn. 3 ngày kỳ hạn. Trong nhà ngươi có mẫu bị bệnh liệt giường, đây là hiếu đạo chi kiếp. Ngươi người không có đồng nào, con đường phía trước đoạn tuyệt, đây là cầu sinh buồn ngủ. Ngươi chỉ có trận đạo chi tài, lại không cách nào giải cái này khốn cục, đây là ngộ tính trở ngại. Vương Đa Kim sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh. Vị tiên bối này càng đem tình cảnh của hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Khảo nghiệm rất đơn giản. Sở Huyền Tấn ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Trong vòng 3 ngày, dùng vương gia ngươi đồ vật, giải vương gia ngươi buồn ngủ. Không cho phép trộm, không cho phép cướp, không cho phép quỳ xuống đất cầu người. 3 ngày sau, như mẫu thân ngươi lành bệnh, như ngươi không tại vì sinh kế chỗ sầu, ta tự sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, hắn không nhìn nữa Vương Đa Kim một cái, quay người liền đi. Như ngươi làm không được, người ta sư đồ, duyên phận chưa tới. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi lập tức đuổi theo. Vương Đa Kim quỳ gối tại chỗ, cả người đều bối rối. Dùng vương gia đồ vật, giải vương gia khốn. Hắn hiện tại trừ cái này thân quần áo rách nát, một cái phá trận bàn, một cái phá toán bàn, còn có cái gì? Dùng những vật này, tại trong vòng 3 ngày trị tốt mâu thân bệnh nặng kéo dài, còn muốn giải quyết sinh kế. Đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn xem cái kia ba đạo thân ảnh sắp chuyển vào dòng người, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn lại lần nữa vang vọng lên câu nói kia, toán bàn là dùng để tính toán, không phải dùng để nhìn. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, gắt gao tiếp cận bên hông phá toán bàn. Tính toán? Tính là gì? Tính thế nào? Một ý nghĩ như điện quang thạch hỏa vạch qua não hải. Đúng tính toán. Vị tiền bối này chữ chữ châu ngọc, tuyệt sẽ không nói nhảm. Hắn không phải muốn ta chữa trị trận bàn, cũng không phải muốn ta bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, hắn là muốn ta dùng đầu óc của mình, dùng vương gia chân chính chuyển thừa đi tính toán ra một con đường sống. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Đa Kim trong mắt mê man cùng tuyệt vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn không chần chờ nữa, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, đối với cái kia sắc bóng lưng biến mất, lại lần nữa trùng điệp cúi đầu. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại ôm chặt trận bàn, hướng về ra phương hướng chạy như điên. Xung quanh tiếng nghị luận, hắn mắt điếc hai ngơ. Người qua đường chỉ trỏ, hắn nhìn như không thấy. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại 3 ngày kỳ hạn, cùng cái kia nhìn như không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm. Lâm Giang Thành một cái khác con đường bên trên. Tô Linh Nhi theo sau lưng Sở Huyền Tấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. "Sư tôn, người kia, hắn thiên phú thật rất tốt sao?" Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. "Rất tốt." Sở Huyền Tấn lời ít mà ý nhiều. "Vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp dẫn hắn đi?" Tô Linh Nhi lại hỏi, "Cái kia khảo nghiệm nghe vào thật là khó, vạn nhất hắn làm không được làm sao bây giờ?" Diệp Trần Phong cũng căng tới ánh mắt hỏi thăm. Hắn cũng cảm thấy, lấy sư tôn thủ đoạn, chỉ tốt một phàm nhân bệnh, giải quyết một chút tiền tài vấn đề, bất quá là một cái búng tay sự tình. Sở Huyền Tấn dừng bước lại, mang theo hai người đi vào một nhà yên lặng từ lâu. Lấy cái tầng 2 vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ngoài cửa sổ là như nước chảy nước sông. Tiểu Nhị Ân cần đưa lên nước trà điểm tâm. Sở Huyền Tấn là hai người rót trà, mới chậm rãi mở miệng. "Các ngươi ghi nhớ." Hắn ánh mắt đảo qua hai tên đệ tử. "Ta Vạn Đạo Thần Tông, không thu phế vật, càng không thu người vô dụng. Thiên phú là căn cốt, là ngọc thô, quyết định một người có thể đi bao xa. Nhưng tâm tính cùng nội tính, là thủ tục, là đao khắc, quyết định khối này ngọc thô cuối cùng sẽ bị tạo hình thành thần khí, hay là vỡ thành đầy đất ngân thạch." Hắn nhìn hướng Tô Linh Nhi. "Linh Nhi, ngươi trời sinh đệ tử, lại bị gia tộc coi là thai tinh, đóng băng 3 năm. Như không có một viên cứng cỏi bất khuất chi tâm, ngươi thần hồn đã sớm bị hàn khí ma diệt, đợi không được ta tới." Tô Linh Nhi run lên trong lòng, tiến lặng gật đầu. Hắn lại nhìn về phía Diệp Trần Phong. "Trần Phong, ngươi người mang huyết hải thâm cửu, lưng đeo bất diệt kiếm cốt, tại truy sát cùng trong tuyệt vọng lang thang. Như không có một cỗ thà chết không gãy ngón lệ, kiếm của ngươi xương sớm đã thành người khác đang dược." Diệp Trần Phong ánh mắt giật giật, hắn nhớ tới tại Hắc Thạch Thành trong ngõ nhỏ, chính mình luôn làm ác đồ kia ngụm máu đậm. Đó là hắn phản kháng cuối cùng. "Hai người các ngươi đều đã thông qua riêng phần mình khảo nghiệm." Sở Huyền Tấn âm thanh rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên cũng muốn qua hàn quan. "Ta có thể giúp hắn một lần, có thể giúp hắn 10 lần, nhưng ta có thể giúp hắn một đời một thế sao? Một cái tu sĩ, nếu ngay cả tự thân khốn cục đều không thể dùng trí tuệ của mình đi đánh vỡ, vậy hắn sau này làm sao đối mặt trên con đường tu hành tâm ma kiếp? Làm sao đối mặt cùng trời tranh mệnh sinh tử quan? Bực này tâm tính, liền tính thiên phú lại cao, thu làm môn hạ, sau này cũng sẽ chỉ là tông môn vương hữu, là các ngươi liên lụy." Mấy câu nói, để Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi đều rơi vào trầm tư. Bọn họ chưa hề từ góc độ này suy nghĩ qua thu đồ vấn đề. Sư tôn có ý tứ là, khảo nghiệm so thiên phú quan trọng hơn. Diệp Trần Phong hỏi. Không, Sở Huyền Tẫn lắc đầu. Khảo nghiệm bản thân chính là thiên phú một bộ phận. Có thể nhìn thấu khảo nghiệm bản chất là vì ngộ tính. Dám đối mặt không có khả năng khiêu chiến là vì tâm tính. Vì cứu mẫu thân mà liều mạng đem hết toàn lực là vì đức hạnh. Ba cái này, so hắn điểm này tiên thiên trật thể, muốn chân quý nhiều lắm. Sở Huyền Tẫn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi mở là trà. Ngay sau, các ngươi cũng sẽ có đệ tử của mình. Đi nhớ hôm nay chi ngôn. Ta vạn đạo thần tông cửa, không tốt bảo. Phàm là đi vào, hẳn là nhân trung long phượng, có thể cùng các ngươi đứng sóng vai, mà không phải trốn sau lưng các ngươi tìm kiếm che chở. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi đứng dậy, trịnh trọng đối với Sở Huyền Tẫn không người cúi đầu. Đệ tử, thu giáo. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức hiểu được vạn đạo thần tông bốn chữ này phía sau chỗ gánh chịu ý nghĩa. Chương 10, băng phách thần điện, tài thần quý vị. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Hai ngày thời gian, tại phàm nhân là tuổi gạo dầu muối, tại tu sĩ là trong nháy mắt bung lên. Lâm Giang thành phồn hoa vẫn như cũ, nước sông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng. Trong thành tốt nhất tiểu lâu, tầng hai nhà gian. Sở Huyền Tẫn gần cửa sổ mà ngồi, Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi chia nhau ngồi hai bên. Mấy ngày nay, Diệp Trần Phong kiếm ý càng thêm nội liễm, đã không còn phong mang lộ ra ngoài, chỉ là yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, trong mắt thì có vẻ suy tư. Tô Linh Nhi thì giống như là bọt biển hút nước, tham lam nhìn xem cái này nàng từng vô cùng hướng về, lại cực kỳ e ngại hồng trần thế giới. Dung mạo của nàng ở giữa, tan ra không ít băng cứng, thêm mấy phần thiếu nữ vốn có linh động. Thấy rõ cái gì? Sở Huyền Tẫn âm thanh phá vỡ yên tĩnh, hắn đem một ly ấm áp nước trà đẩy tới Tô Linh Nhi trước mặt. Tô Linh Nhi nâng lên chén trà, nhỏ giọng trả lời, đệ tử nhìn thấy. Sinh cơ. Sinh cơ. Ân nàng nhẹ gật đầu. Ánh mắt trong suốt, Bắc Huyền Thành chỉ có băng tuyết cùng rét lạnh, nơi này có khóc có cười, có cái nhau có hòa thuận, mỗi người đều đang cố gắng sống. Liên tính giống cái kia bán bánh bao bán hàng rong đồng dạng vất vả, cũng vẫn là đang cố gắng. Sở Huyền Tấn khẽ gật đầu. Người linh xương đạo thể, nắm giữ đóng băng cùng tịch diệt, như trong lòng chỉ có hàn ý, cuối cùng rồi sẽ bị đạo thể phản vệ, biến thành băng tuyết nô lệ. Hắn nhìn xem Tô Linh Nhi, ghi nhớ phần này sinh cơ, sau này ngươi nói, mới có thể sinh diệt tùy tâm, mà không phải chỉ có hủy diệt. Tô Linh Nhi cái hiểu cái không, lại dùng sức gật đầu. Trong cơ thể ngươi hàn khí tuy bị cửu lũ hàn tuyển chấn áp, lại không có dẫn đạo chi pháp, chung quy là bẻo trôi không dễ. Sở Huyền Tẫn nói xong, tâm niệm vừa động, một cái trong suốt long lanh thẻ ngọc màu xanh lam xuất hiện tại đầu ngón tay. Đây là huyền giai thượng phẩm công pháp băng tâm quyết, có thể dẫn hàn khí nhập thể, ngưng luyện linh lực, ngươi trước cầm đi lĩnh hội. Hắn đem ngọc giản đưa cho Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi hai tay tiếp nhận, như nhặt được chí bảo. Huyền giai thượng phẩm, cái này tại Bắc Huyền Thành đã là thành chủ mới có tư cách tu luyện công pháp. Tạ ơn sư tôn ban cho pháp. Đinh, ký chủ tặng cho đệ tử Tô Linh Nhi huyền giai thượng phẩm công pháp băng tâm quyết, đang tiến hành bạo kích trả về, phát động một ước lần bạo kích trả về. Quen thuộc mà êm hai hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Sở Huyền Tẫn trong đầu ầm vang vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai công pháp Thái Thượng Băng Phách Thần Điện. Thái Thượng Băng Phách Thần Điện cùng linh xương nữ đế bản nguyên hoàn mỹ phù hợp vô thượng băng hệ pháp môn, tu luyện đến đại thành, nhất niệm có thể đóng băng đại thiên thế giới, một câu có thể đồng kết dòng sông thời gian. Lại một bộ thần giai công pháp. Trong lòng Sở Huyền Tẫn hài lòng, trên mặt lại không có chút rung động nào. Hắn nhìn xem Tô Linh Nhi, chậm rãi mở miệng. Vị sư vừa rồi là đang khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Tô Linh Nhi sững sờ, nâng ngọc giản tay dừng tại giữa không trung. Chỉ thấy Sở Huyền Tẫn đầu ngón tay ánh sáng lóe lên, lại một cái tản ra vô tận hàn ý cùng chí cao đạo vận tử kim sắc ngọc giản, chống rồng xuất hiện. Mai ngọc giản này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ nhã gian không khí đều phảng phất bị đông cứng, nước trà trên bàn nháy mắt ngưng kết thành băng. Diệp Trần Phong con ngươi co rụt lại, hắn từ mai ngọc giản này bên trên cảm nhận được cùng mình hỗn độn kiếm điện đồng nguyên khí tức khủng bố. Cái này mới là ta vì ngươi chuẩn bị chân chính truyền thừa. Sở Huyền Tẫn đem Thái Thượng Băng Phách Thần Điện ngọc giản nhẹ nhàng đặt lên bàn. Phương pháp này có thể để ngươi chân chính khống chế tự thân lực lượng, mà không phải là bị lực lượng khống chế. Tô Linh Nhi ngơ ngác nhìn viên kia tử kim ngọc giản, lại nhìn một chút trong tay cái này cái băng tâm quyết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng rốt cuộc minh bạch, sư tôn mỗi một lần ban cho đều mang thâm ý. Nàng thả xuống băng tâm quyết, trịnh trọng cầm lấy viên kia thần điện ngọc giản, trung điệp dập đầu. Đệ tử quyết không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Sở Huyền Tẫn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba ngày kỳ hạn đã tới. Hắn đứng lên. Đi thôi, đi xem một chút các ngươi tam sư đệ có hay không quá quan. Lâm Giang Thành, cửa thành đông phụ cận. Trong ngày thường tương đối yên lặng góc đường, giờ phút này lại vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Trong đám người, một tấm cái bàn cũ rách, một cái thiếu chân ghế tựa, tạo thành một cái đơn sơ quầy hàng. Quầy hàng về sau, ngồi một cái thân hình hơi có vẻ mượt mà thanh niên. Hắn mặc một thân giặc hồ sạch sẽ thanh sam, trên mặt không thấy ba ngày trước như vậy nghèo túng, ngược lại thần thái sang láng, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ khôn khéo cùng tự tin. Chính là Vương Đa Kim. Trước mặt hắn không có bày ra trận bàn, chỉ có cái kia cũ nát bàn. Vương tiểu thần tiên, cầu ngài cho tính toán, ta đám kia vận chuyển hướng phương nam tơ lụa, đi đường thủy hay là đường bộ càng ổn thỏa. Một cái cẩm y thương nhân chen lên trước đến, đầy mặt sốt ruột. Vương Đa Kim liếc hắn một cái, cầm lấy toán bàn, hai tay nhanh như huyễn ảnh, lốp bốt một trận gậy. Thanh thúy tính toán châu tiếng ba đập, lại mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật. Một lát sau, hắn dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nói, "Trương lão bản, ngươi nhóm này hàng có giá trị không nhỏ, lại có rủi ro chỉ tướng." Cẩm y thương nhân biến sắc. còn mời tiểu thần tiên chỉ điểm sai lầm. Đường thủy có phỉ, đường bộ có quan. Vương Đa Kim lời ít mà ý nhiều, đường thủy đi tới bản lòng bến, ác gặp cướp bóc. Đường bộ qua phong lăng độ, muốn bị quan gia bóc lột, mười không còn một. A, cái này phải làm sao mới ở đây? Ngày mai buổi trưa ba khắc, thành cây đoàn ngựa thổ có một chuyến phi tiêu, hướng trấn Hắc Thủy đi. Ngươi đem hàng hóa chui vào trong đó, chỉ nói là mua bán vải thô, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Vương Đa Kim thản nhiên nói. Cẩm Y thương nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, thiên ân bạn tạ đi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ vương gia này tiểu tử, thật sự là tà môn. Hai ngày trước còn nghèo đến sắp cơm, làm sao đột nhiên liền khai thiếu? Nào chỉ là khai thiếu, quả thực là thần tiên phụ thể. Nhà ta ném đi châu, hắn dùng toán bản lay mấy lần, liền nói cho ta châu tại phía nam trong khe núi lăn cỏ, một tìm một cái chuẩn. Đúng vậy a. Lý Tú Tài đề thi, hắn đều có thể tính ra cái đại khái phương hướng, hiện tại toàn bộ Lâm Giang thành đều truyền ra, đều để hắn càn khôn nhất toán vương Đa Kim. Sở Huyền Tấn ba người đứng tại phía ngoài đoàn người, đem tất cả thu hết vào mắt. Tô Linh Nhi che lấy miệng nhỏ, đầy mắt đều là bất khả tư nghị. Trong mắt Diệp Trần Phong cũng hiện lên một vẻ dị sắc. Người này lại thật dùng một cái phá toán bản, tính ra sinh lộ. Sở Huyền Tấn trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Hắn không có đi tiến lên, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Vương Đa Kim lại làm người chỉ điểm vài câu, liền thu hồi toán bản, đối với mọi người chắp tay. Chư vị, hôm nay canh giờ đã đến, tại hạ muốn vì gia mẫu đưa thuốc, ngày mai xin sớm. Nói xong, hắn liền thu dọn đồ đạc, xuyên qua đám người. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa Sở Huyền Tấn ba người. Vương Đa Kim thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt khôn khéo cùng tự tin nháy mắt biến mất, thay vào đó là cực hạn kích động cùng kính sợ. Hắn ba chân bốn cẳng, vọt tới Sở Huyền Tấn trước mặt, đem cái bản toán bản hướng trên mặt đất để xuống, lại lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái khấu đầu dập đầu đi xuống. Vạn bối Vương Đa Kim, bái kiến tiền bối. Cái này túi đầu, so ba ngày trước càng thêm vui lòng phục tùng. Đứng lên đi. Sở Huyền Tấn mở miệng. Tiền bối khảo nghiệm, vạn bối. May mắn không làm được bệnh. Vương Đa Kim đứng lên, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ túi tiền, còn có một cái gói thuốc. Vạn bối dùng cái này toán bản, ba ngày làm người xem bói bốc chuyện, tổng đến bạc dòng 37 lượng. Đã là gia mẫu mời trong thành tốt nhất đại phu, mở phương thuốc, mẫu thân bệnh đã lớn có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn xem Sở Huyền Tấn, trong mắt kia sáng lập lòe. Vạn bối cũng minh bạch, vương gia chân chính truyền thừa, không phải từ chợ bàn, mà là sống tính toán. Là tính toán tưởng tận thiên thời địa lợi nhân hòa, từ trong tìm tới một đường sinh cơ kia. Rất tốt. Sở Huyền Tấn cuối cùng gật đầu. Người qua. Vương Đa Kim thân thể run lẩy bẩy, viên mắt nháy mắt đỏ lên. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vạn Đạo Thần Tông vị thứ ba thân truyền đệ tử. Sở Huyền Tấn thanh âm không lớn, lại phản phất thiên hiến luân âm. Vương Đa Kim kiềm nén không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, hắn lại lần nữa quỳ xuống, âm thanh càng giọng, lại tràn đầy vô tận vui sướng. Đệ tử Vương Đa Kim, bái kiến sư tôn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy thứ ba thân truyền đệ tử. Đang tiến hành đệ tử tiềm lực bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc hoàn thành. Đệ tử Vương Đa Kim tiềm lực, tiên phẩm. Bình xét cấp bậc phân tích, người mang tiên thiên trận thể, tài thần chuyển thế, đối khí vận lưu chuyển, trận pháp tính toán theo công thức có thiên sinh nhạy cảm, là hành tẩu ở nhân gian hoạt tài thần, cũng là trời sinh trận đạo chi chủ. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tuyển nhận thứ 3 đệ tử. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm khen thưởng, tu vi quán đỉnh, hóa thần đại viên mãn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm khen thưởng, thần thông tác đầu thành minh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm khen thưởng, tiên khí càn khôn trận độ 1. Quanh một cỗ vô cùng mênh mông năng lượng, lần thứ 3 từ hư không bên trong rót vào Sở Huyền Tấn thể nội. Đạo kia trở ngại hắn không biết bao nhiêu năm tháng hóa thần kỳ cuối cùng hằng rào, tại cái này cô năng lượng trước mặt, giống như giấy đồng dạng, ứng thanh vỡ vụn. Hóa thần đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể luyện hư hợp đạo, thần du thái hư. Một cỗ hòa hợp không ngại, khống chế một phương thiên địa cảm giác mạnh mẽ, tràn ngập Sở Huyền Tấn toàn thân. Hắn nhìn xem trước mặt ba tên đệ tử, trong lòng hào tình bạt trượng. Một cái tương lai kiếm chủ, một cái chuyển thế nữ đế, một cái hành tẩu tài thần. Đứng lên đi. Hắn vung tay lên, đem Vương Đa Kim nâng lên. Đây là đại sư huynh của ngươi Diệp Trần Phong, ngươi nhị sư tỷ Tô Linh Nhi. Vương Đa Kim vội vàng hướng hai người hành lễ, gặp qua đại sư huynh, nhị sư tỷ. Diệp Trần Phong khẽ gật đầu, Tô Linh Nhi thì có chút hiếu kỳ đáp lễ lại. Sở Huyền Tấn nhìn xem cái này ba cái phong cách khác lạ, lại đều người mang đại khí vận đệ tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chương 11, Hồng Trần tạm nghỉ, đạo cơ làm đầu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ góc đường huyên áo, bởi vì Vương Đa Kim cái quỷ này mà rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Dân chúng xung quanh nhìn xem cái này mấy ngày trước đây còn nghèo túng thất vọng, bây giờ lại bị truyền là tiểu thần tiên thanh niên, đối với một cái khắc càng lộ vẻ thần bí công tử trẻ tuổi đi cái này lại lễ, từng cái rối cổ, đầy mặt hiếu kỳ. Sở Huyền Tấn cũng không để ý người khác ánh mắt. Hắn nhìn xem Vương Đa Kim, âm thanh vẫn như cũ bình thản. Trong nhà ngươi còn có lo lắng, bản tọa cho ngươi 7 ngày thời gian, xử lý tốt phàm tục việc vặt. Sau 7 ngày, ngoài thành bờ sông bến đỏ chờ ngươi. Vương Đa Kim nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn trùng điệp dập đầu. Đa tạ sư tôn. Sở Huyền Tấn khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh liền chuyển vào biển người, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đa Kim cái này mới đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua trên đất toán bản, lại hơi liếc nhìn sư tôn rời đi phương hướng, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Hắn nhanh nhẹn thu thập tốt vật phẩm, ở xung quanh người hoặc kính sợ hoặc ánh mắt tò mò bên trong, bước nhanh hướng về già phương hướng đi đến. Vương Đa Kim nhà, tại Lâm Giang thành nhất cũ nát ngõ hẻm làm bên trong. Cửa sân là hai phiến nông rộng tấm ván gỗ, đẩy ra lúc phát ra kẹt kẹt rên rỉ. Một cỗ dày đặc vừa khổ chát chát mùi thuốc, hôn tạp một tia mức khí, đập vào mặt. Trong phòng kia sáng u ám, duy nhất cửa sổ cũng bị tấm ván gỗ đinh trụ hơn phân nửa. Khu khu, là Đa Kim trở về rồi sao? Trong phòng truyền đến một đạo hư nhược phụ nhân âm thanh. Vương Đa Kim vội vàng thả xuống đồ vật, bước nhanh đi vào trong phòng. Trên giường, một cái khuôn mặt tiểu thụy, tóc hoa dâm trung niên phụ nhân chính dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. "Nương, ngài nằm lấy, đừng lúc đích." Vương Đa Kim mấy bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng nằm xuống, lại vì nàng dịch tốt góc chăn. "Hôm nay cảm giác thế nào?" Hắn ôn nhu hỏi. "Như cũ." Vương Mẫu nhìn xem nhi tử, trong mắt tràn đầy từ ái cùng lo lắng, "Ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ, cũng đừng mệt lạ thân thể." "Nương, ngài yên tâm, nhi tử có đại cơ duyên." Vương Đa Kim từ trong ngực lấy ra cái kia chiếu nặng túi tiền, đặt ở đầu giường. "Nơi này là 50 lượng bạc, đủ ngài mời tốt nhất đại phu, ăn tốt nhất thuốc, còn lại cũng đủ ngài an an ổn ổn vượt qua nhiều năm." Vương Mẫu nhìn xem cái kia túi bạc, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khiếp sợ. "Đa Kim, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như thế? Ngươi có thể ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ a." "Nương, ngài nghe ta nói." Vương Đa Kim nắm chặt mẫu thân tay khô héo, đem cái này 3 ngày phát sinh sự tình, biến mất tu tiên bộ phận, chỉ nói là gặp một vị Vân Du tứ phương kỳ nhân, để tình hắn, chuyển hắn bói toán chi thuật. "Vị kia kỳ nhân tiền bối, muốn thu ta làm đồ đệ, mang ta dạo chơi thiên hạ, học tập chân chính bản lĩnh." Vương Đa Kim nói đến đây, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối tại trước giường. "Nhi tử bất hiếu, không thể tại ngài bên cạnh hầu hạ." Hắn hai mắt phím hồng, âm thanh nghẹn ngào. "Nhưng nhi tử hướng ngài cam đoan, chờ ta học thành bản lĩnh, nhất định sẽ trở về đón ngài, để ngài vượt qua tốt nhất thời gian, rốt cuộc không cần chịu cái này ốm đau nỗi khổ." Vương Mẫu lặng lặng nghe, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng đưa tay, run rẩy vớt ve đầu của nhi tử đỉnh. "Đứa nhỏ đốc, mau dậy đi." Nàng âm thanh suy yếu, lại mang theo một loại thoải mái. "Nương đời này, lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn ngươi có tiền đồ. Cha ngươi đi đến sớm, là ta liên lụy ngươi. Bây giờ ngươi có bực này thiên duyên, là vương gia phúc phận, sao có thể không đi?" Nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. "Đi thôi, yên tâm đi. Trong nhà có những thứ này bạc, đủ rồi. Ngươi chỉ cần nhớ tới, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn đường đường chính chính là người." Vương Đa Kim cũng nhịn không được nữa, dựa vào bên giường, nước mắt rơi như mưa. Tiếp xuống 7 ngày, Vương Đa Kim không có lại ra quầy. Hắn mời tới trong thành tốt nhất đại phu vì mẫu thân trần trị, lại dùng trọng kim mời 2 cái thỏa đáng vũ giả chiếu cố mẫu thân đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, đem cũ nát phòng ốc sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Hắn đem còn lại ngân lượng đều giao cho mẫu thân. Hắn gần như một tấc cũng không rời canh giữ ở mẫu thân trước giường, đem mười mấy năm qua lời nói đều nói hết. Sau 7 ngày, sáng sớm, Vương Đa Kim đổi lại một thân mới tinh thanh sam, trên lưng một cái đơn giản bọc hành lý. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đang ngủ say mẫu thân, tại nàng đầu giường trùng điệp dập đầu 3 cái, sau đó dứt khoát quay người, đi ra cái này hắn sinh hoạt mười mấy năm nhà. Coi hắn đóng lại cửa sân một khắc này, trong phòng Vương Mẫu chậm rãi mở hai mắt ra, nước mắt lại lần nữa thấm ướt khăn phủ gối. Lâm Giang biến đỏ, sương sớm bao phủ. Một chiếc ô đồng thuyền yên tĩnh dừng sát ở bên bờ. Sở Huyền Tuấn, Diệp Trần Phong, Tô Linh Nhi 3 người đã ở trên thuyền chờ. Làm Vương Đa Kim thân ảnh xuất hiện tại bến đỏ lúc, Sở Huyền Tuấn ánh mắt rơi vào trên người hắn. 7 ngày không thấy, trên người hắn trợ búa khí cùng nghèo túng cảm giác đã diệt hết, thay vào đó là một loại rửa sạch duyên hoa trầm ổn cùng sắp bước lên tiên độ nhuệ khí. "Sư tôn, đại sư minh, nhị sư tỷ." Vương Đa Kim nhảy lên mũi thuyền, đối với 3 người không mình hành lễ. "Rất tốt." Sở Huyền Tuấn khẽ gật đầu, "Lên thuyền đi." Âu đồng thuyền im hơi lặng tiếng cách bờ, theo nước sông hướng hạ du phiêu đi. Trong khoang thuyền, Sở Huyền Tuấn nhìn xem trước mặt 3 cái tăng cốt, khí vận đều là đỉnh cấp đệ tử, nhưng trong lòng tại suy nghĩ một chuyện khác. Hắn tâm niệm vừa động, xem xét hệ thống không gian. Tiên khí càn khôn trận đồ, có thể diễn hóa ngàn vạn trận pháp, khống địch giết địch, tự thành mở giới. Thần thông tác đậu thành binh, lấy linh lực hóa binh, binh lực nhiều quả cùng thực lực, quyết định ở ký chủ tu vi. Đây đều là thu đồ khen thưởng, mỗi một dạng cầm đi ra ngoài, đều đủ để tại Thanh Vân đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Trong lòng Sở Huyền Tuấn tự nói, hắn bây giờ tuy là hóa thần đại viên mãn, tại cái này Đông Hoang được xem như là một phương cường giả, có thể phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân đại lục, thậm chí huyền thiên tiên linh giới, nhưng như cũng nhỏ bé. Diệp Trần Phong nguyên anh sơ kỳ, Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim càng là liền tu hành cũng không chính thức bắt đầu. Tông môn hiện tại hay là một cái thùng rỗng, tùy tiện lấy ra những này tiên khí thần vật sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Việc cấp bách không phải tiếp tục mở rộng, thu càng nhiều đồ đệ, mà là đem trong tay cái này 3 khối ngọc thô mau chóng mài rũa đi ra. Bọn họ thực lực tăng lên, chính mình lấy được tu vi phản hồi mới sẽ càng nhiều, tông môn căn cơ mới sẽ càng ổn. Nghĩ tới đây, Sở Huyền Tuấn trong lòng có quyết đoán. Hắn nhìn hướng ngồi nghiêm chỉnh 3 tên đệ tử, chậm rãi mở miệng. Tiếp xuống một thời gian, chúng ta đem du lịch cái này Đông Hoang Sơn Hà. Sở Huyền Tuấn âm thanh rất bình tĩnh. Chuyến này không vì tìm tiên, không vì tìm hiểu nói, chỉ vì tu hành. Các ngươi nói đều vừa mới bắt đầu, căn cơ bất ổn, lầu cao vạn trượng cũng sẽ sụp đổ. Lần này du lịch chính là cho các ngươi chúc cơ. 3 người nghe vậy, cùng nhau đứng dậy không người. Đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Sở Huyền Tuấn thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào hệ thống, xem xét lên 3 vị đệ tử cụ thể tin tức. Là thời điểm vì bọn họ tu hành chi lộ, làm ra chân chính quy hoạch. Tính danh: Diệp Trần Phong thân phận, Vạn Đạo Thần Tông đại đệ tử căn cốt, tuyệt phẩm, Hỗn Độn kiếm thể, Bất Diệt kiếm cốt, khí vận, màu vàng, tương lai kiếm đạo chúa tể, tu vi: Nguyên Anh sơ kỳ công pháp Hỗn Độn kiếm điện, nhập môn: trạng thái, sát tâm quá nặng, kiếm ý hợp với mặt ngoài, cần hồng trần luyện tâm. Tính danh, Tô Linh Nhi thân phận, Vạn Đạo Thần Tông nhị đệ tử căn cốt, tuyệt phẩm, linh xương đạo thể, khí vận, màu băng lam, linh xương nữ đế chuyển thế, tu vi, không có, đã dẫn khí nhập thể, không vào luyện khí kỳ, công pháp thái thượng băng phách thần điện, chưa nhập môn, trạng thái, đạo tâm phong bế, cùng đạo thể độ phù hợp thấp, cần lấy khói lửa nhân gian hỏa tan băng cứng. Tính danh, Vương Đa Kim thân phận, Vạn Đạo Thần Tông tam đệ tử căn cốt, tiên phẩm, tiên thiên chân thể, khí vận, màu vàng, tài thần chuyển thế, tu vi, không có, phàm nhân, công pháp, không có trạng thái, phàm tục lo lắng đã xong, tâm tính thông đấu, nội tính tuyệt giai, nhưng lập tức bắt đầu tu hành. Chương 12, Chu Thiên tinh đấu, tiên khí trúc cơ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ gió sông lướt nhẹ qua mặt, mang theo ẩm ướt hơi nước. Ô đồng thuyền tại trên mặt sông ổn định chạy, hai bên thanh sơn như lông mày, chậm rãi lui về phía sau. Trong khoang thuyền, Sở Huyền Tận ánh mắt từ ba tên đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Diệp Trần Phong khoanh chân nhắm mắt, kiếm ý chìm vào trong vỏ, cả người giống như một khối ôn nhuận ngọc thạch. Tô Linh Nhi thì tò mò nhìn ngoài cửa sổ giáng cảnh, trong mắt chiếu đến lăn tăn sóng ánh sáng, trên mặt xương lạnh hòa tan rất nhiều. Vương Đa Kim ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc câu nệ bên trong lại mang một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Trần Phong, Linh Nhi. Sở Huyền Tận mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho hai người lập tức thu hồi tâm thần, nhìn sang. Các ngươi đã có công pháp trong người, liền tự mình lĩnh hội. Trên con đường tu hành nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời hỏi ta. Là, sư tôn. Hai người cùng kêu lên đáp. Sở Huyền Tận ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Đa Kim trên thân. Ngươi đây, phàm tục thân, còn chưa dẫn khí. Hôm nay, sư phụ liền truyền cho ngươi một đạo trúc cơ pháp môn. Vương Đa Kim thân thể chấn động mạnh một cái, hô hấp đều dồn dập mấy phần, trên mặt viết đầy kích động. Đến rồi. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Chỉ thấy Sở Huyền Tận tiện tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một bản ố vàng, thật mỏng sách. Sách nhìn qua cũ kỹ không chịu nổi, cạnh góc đều lên một vạch nhỏ như sợi lông. Đây là dẫn khí quyết hoàng giai hạ phẩm. Sở Huyền Tận đem sách đưa cho Vương Đa Kim, ngữ khí bình thản. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, tu hành chi lộ, căn cơ trọng yếu nhất. Ngươi trước tạm dùng phương pháp này, cảm thụ khí cảm, minh bạch như thế nào linh lực. Vương Đa Kim cung kính đưa ra hai tay tiếp nhận bản kia dẫn khí quyết. Hoàng giai hạ phẩm. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất công pháp, có thể đối hắn mà nói, cái này đã là bước vào tiên độ chìa khóa. Hắn không có nửa phần ghét bỏ, ngược lại như nhặt được chí bảo. Đệ tử, ta ơn sư tôn ban cho pháp. Hắn trùng điệp giật đầu. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Vương Đa Kim hoàng giai hạ phẩm công pháp dẫn khí quyết đang tiến hành bạo kích trả về phát động một ước lần bạo kích trở lại ngầm. Sở Huyền Tận tầm mắt cụ xuống, chặn lại trong mắt tinh quang. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai công pháp Chu Thiên Tinh Đấu Trận Kinh. Chu Thiên Tinh Đấu Trận Kinh, lấy thân là trận, dẫn Chu Thiên 365 viên chủ tinh thần chi lực thối thể luyện thần. Cùng tiên tiên trận thể hoàn mỹ phù hợp, tu luyện đến đại thành, có thể bố bên dưới Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, chấp trưởng tinh thần, hóa thiên địa làm bàn cờ. Một cỗ vô cùng mênh mông trận đạo tin tức dòng lũ, nháy mắt tràn vào Sở Huyền Tận thức hải. Cái kia tin tức phức tạp huyền ảo, phản phất đã bao hàm vũ trụ quy tích vận hành của ngôi sao, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào nguyên thần cũng vì đó nó bạo. Nhưng Sở Huyền Tận tu luyện đạo công pháp tự mình vận chuyển, như định hải thần châm, đem cỗ này dòng lũ một mực chấn áp, đồng thời bắt đầu cấp tốc phân tích, hấp thu. Hắn nhìn xem đang chuẩn bị lật ra dẫn khí quyết Vương Đa Kim, chậm rãi mở miệng. Chờ một chút. Vương Đa Kim động tác dừng lại, không hiểu ngẩng đầu. Sở Huyền Tận vươn tay, Vương Đa Kim trong tay dẫn khí quyết liền tự động bay trở về hắn lòng bàn tay. Vừa rồi bản kia là để ngươi minh bạch như thế nào phạm. Sở Huyền Tận cong ngón đúng ra, bản kia dẫn khí quyết liền hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Vương Đa Kim trợn mắt há hốc mồm. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi cũng nhìn lại, bọn họ đối một màn này mơ hồ có chút quen thuộc. Chỉ thấy Sở Huyền Tận đầu ngón tay ánh sáng lưu chuyển, một cái phảng phất từ tình quang ngưng tụ mà thành tử kim sắc ngọc giản vô căn cứ hiện lên. Ngọc giản xuất hiện ngay mắt, toàn bộ khoang thuyền đều phảng phất hóa thành vũ trụ mênh mông, một cô vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Cái này, Vương Đa Kim trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm biên kia ngọc giản, cảm giác chính mình thần hồn đều muốn bị hút đi vào. Cái này vốn mới là để ngươi biết như thế nào tiên. Sở Huyền Tận đem ngọc giản đạn hướng Vương Đa Kim. Đây là thần công Chu Thiên Tinh Đấu Trận Kinh cùng ngươi trận thể kết hợp lại, thật tốt lĩnh hội. Thần công. Vương Đa Kim luống cuống tay chân tiếp lấy ngọc giản, chỉ cảm thấy ngọc giản kia nặng như tinh thần, bỗng đến trong lòng bàn tay hắn tê dại. Hắn lắp bắp mở miệng, sư tôn, cái này, đây là thần giai công pháp, có vấn đề? Sở Huyền Tận hỏi lại. Không có, không có. Vương Đa Kim đầu lắc giống trống lúc lắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, sư tôn đây là tại khảo nghiệm tâm tính của hắn. Nếu là hắn vừa rồi đối bản kia hoàng giai công pháp có nửa phần ghét bỏ, sợ rằng liền cùng cái này thần công vô duyên. Nghĩ tới đây, sau lưng hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lập tức mà đến là vô tận mừng như điên cùng cảm kích. Hắn lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, phanh 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 dập đầu ba cái. Đệ tử Vương Đa Kim, ta ơn sư tôn ban thưởng vô thượng truyền thừa. Một bên Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Lại tới, sư tôn thủ đoạn luôn là như vậy ngoài dự liệu. Phản phất những này có thể để cho ngoại giới cướp bể đầu vô thượng chí bảo, trong mắt hắn bất quá là bình thường sự vật. Công pháp cần có pháp bảo hỗ trợ mới có thể làm ít công to. Sở Huyền Tận nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Đa Kim, mở miệng lần nữa. Hắn tâm niệm vừa động, đem kiện kia vừa vặn tới tay tiên khí càn khôn trận đồ từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Một quyển cổ pháp bức tranh xuất hiện trong tay hắn. Bức tranh mở rộng, bên trong cũng không phải là sơn thủy, mà là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, vô số ngôi sao điểm sáng chìm nổi, phản phất ẩn chứa một phương thế giới chân thật. Một cỗ vượt xa linh khí khủng bố uy áp từ trên bức họa phát ra, làm cho cả ô đồng thuyền cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Đây là càn khôn trận đổ phẩm giai tiên khí. Sở Huyền Tẫn đem bức tranh đưa cho Vương Đa Kim. Người cùng nhau cầm đi, dùng để diễn luyện trận pháp, chúc cơ tác dụng. Tiên khí. Vương Đa Kim đại náo triệt để đứng máy. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia cuốn tản ra khí tức khủng bố bức tranh, cảm giác chính mình nhận biết bị triệt để phá vỡ. Thần công chúc cơ, tiên khí bản thân. Đây là cỡ nào xa xỉ, kinh khủng bực nào đãi ngộ. Đừng nói Đông Hoang vực, chỉ sợ sẽ là Trung Châu Thánh vực những cái kia thánh tử thần nữ, cũng tuyệt không bực này đãi ngộ. Sư tôn, cái này quá quý giá. Đệ tử nhận lấy thì ngại. Vương Đa Kim âm thanh đều đang phát run. Ta Vạn Đạo Thần Tông đệ tử, không có không xứng với đồ vật. Sở Huyền Tẫn ngữ khí không được xế bảo, chỉ có không đủ mạnh thực lực. Cầm Vương Đa Kim nhìn xem sư tôn cái kia bình tĩnh ánh mắt, cũng không dám lại nhiều lời, hai tay run, nhận lấy cái kia cuốn càn khôn trận đồ. Bức tranh tới tay, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn cảm giác chính mình phảng phất có thể khống chế trong bức họa cái kia mảnh hỗn độn tinh thần. "Tốt, đều đi tu hành đi." Sở Huyền Tẫn phất tay, không tiếp tục để ý ba cái đã rơi vào rung động đệ tử. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu lĩnh hội cái kia hai bộ vừa vặn tới tay thần giai công pháp. Hỗn độn kiếm điển thái thượng băng phách thần điện chu thiên tinh đấu trận kinh. Ba bộ thần công đều là ẩn chứa đại đạo chí lý. Hắn mặc dù không chủ tu, nhưng lấy đạo công pháp là tổng cường, suy luận đối hắn tự thân tu hành cũng có vô tận chỗ tốt. Trong quan tuyển, triệt để yên tĩnh lại. Diệp Chân Phong, Tô Linh Nhi, Vương Đa Kim ba người, riêng phần mình tìm nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng. Bọn họ nhìn xem trước người lơ lửng thần công ngọc giản, lại nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần sư tôn, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng cảm giác cấp bách. Có như thế sư tôn, đến như vậy truyền thừa, như còn không thể chứng đạo đỉnh phong, đó chính là trên đời này buồn cười lớn nhất. Diệp Chân Phong thần niệm chìm vào hỗn độn kiếm điện thể nội hỗn độn nguyên anh bắt đầu thổ nạp, từng đạo nhỏ xíu kiếm khí tại quanh người hắn vần quanh. Tô Linh Nhi thì đem thần hồn thăm dò vào Thái Thượng Băng Phách Thần Điện một cỗ chí âm chí hàn thái thượng chân ý, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể nàng cửu lưu hàn truyền, ở trong kinh mạch chậm rãi lưu truyền, đánh thẳng vào tu hành đạo thứ nhất quan hải. Vương Đa Kim kích động nhất, hắn đầu tiên là đem một giọt tinh huyết nhỏ tại càn khôn trận đồ bên trên, hoàn thành sơ bộ luyện hóa. Sau đó, hắn mới đưa thần niệm thăm dò vào Chu Thiên Tinh đấu trận kinh ngọc giản. Vành tinh không minh ngông, tại trong thức hải của hắn ầm vang mở rộng. 365 viên chủ tinh thần, dựa theo quy tắc huyền ảo vận hành, từng đạo tinh thần chi lực buông xuống, dẫn dắt linh khí trong thiên địa, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng vào tới, dẫn khí nhập thể. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vượt qua phàm nhân cùng tu sĩ đạo thứ nhất là trời. Chương 13, liệt hỏa đốt sông, kiếm chém nguyên anh. Người đăng, vô ưu vô tạ nước sông thông thả, ô đồng thuyền phảng phất một mảnh ta lá, trôi nổi tại giữa thiên địa. Trong quan thuyền, lại tự thành một phương độc thiên. Vương Đa Kim tay nâng viên kia chu thiên tinh đấu trận kinh ngọc giản, thần niệm vừa bận thăm dò vào. Quanh trong thức hải của hắn, không còn là chật hẹp một tấc vuông, mà là một mảnh mênh mông vô ngần đen nhánh vũ trụ. 365 viên óng ánh chói mắt chủ tinh thần, dựa theo một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm vĩ tích chậm rãi vận hành. Hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như hạt bụi. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn tiên thiên trận thể bị công pháp tự mình dẫn động. Một cỗ hấp lực kỳ dị từ trên người hắn bộc phát. Ngoài khoang thuyền thiên địa linh khí, giống như là nhận lấy đế vương chiêu mộ, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng, điên cuồng chạy ngược vào khoang thuyền, tuần hướng Vương Đa Kim. Những linh khí này cũng không trực tiếp tiến vào hắn kinh mạch, mà là tại quanh người hắn vần quanh, tự động phát họa ra một tòa lại một tòa nhỏ bé mà phức tạp trận pháp phù văn. Dẫn khí nhập thể. Luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2. Hắn tu vi lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu tăng vọt. Bên kia, Tô Linh Nhi cũng đã đắm chìm tại Thái Thượng Băng Phách Thần Điện huyền diệu bên trong. Trong cơ thể nàng cựu lưu hàn tuyền, phản phất tìm tới phát tiết xuất khẩu, hóa thành một cỗ chí thuần đến chỉ toàn hàn lưu, tại nàng chống rỗng trong kinh mạch lao nhanh. Những nơi đi qua, kinh mạch bị mở rộng, rèn luyện, lóe ra như băng tinh rực rỡ. Tạp lạc, khoang thuyền trên ván gỗ, ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Không khí bên trong hơi nước, hóa thành nóng ánh băng hoa, đồng bền nhiều rơi. Luyện khí tầng 1. Gần như tại Vương Đa Kim đột phá đồng thời, Tô Linh Nhi cũng thành công bước vào tu hành chi môn. Đinh. Thân truyền đệ tử Tô Linh Nhi đột phá luyện khí kỳ. Đinh. Thân truyền đệ tử Vương Đa Kim đột phá luyện khí kỳ. Phát động tu vi đồng bộ. Tổng hợp đánh giá khen thưởng ký chủ, luyện hư cảnh cảm ngộ 1. Thân hồn lực lượng tăng lên trên diện rộng. Sở Huyền Tẫn hai mắt nhắm chặt, mí mắt hơi động một chút. Một cỗ vô hình dòng nước ấm tràn vào thức hải của hắn. Đạo kia ngăn cách tại hóa thần đại viên mãn cùng luyện hư kỳ ở giữa vô hình mịch trướng, tại cái này cỗ cảm ngộ cọ rửa bên dưới, thay đổi đến trong suốt một ít. Hắn đối không gian cùng thần hồn lý giải, nháy mắt nâng cao một cái cấp độ. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong phảng phất có nhật nguyệt tinh thần đang sinh diệt. Cái này chính là thu đồ niềm vui thú. Đúng lúc này, Sở Huyền Tẫn ánh mắt có chút ngưng lại, dương mắt nhìn hướng khoang thuyền bên ngoài, xa xôi thượng du chân trời. Nơi đó, một cái to lớn điểm đen đang nhanh chóng phóng to. Trên mặt sông, gió êm sóng lặng. Diệp Trần Phong kiếm ý đã hoàn toàn thu lại, hắn ngay tại suy nghĩ sư tôn nói tới khói lửa nhân gian. Đột nhiên, một cơn nóng rực sóng khí từ thượng du đập vào mặt, mặt sông sương mù bị nháy mắt bốc hơi. Hắn đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc toàn thân đỏ thẫm, thiêu đốt lửa nóng hừng hực to lớn lâu thuyền, chính lấy một loại ngang ngược tư thái, phá vỡ tầng mây, hướng về bọn họ chiếc này nhỏ nhỏ ô đồng thuyền nghiền ép mà đến. Lâu thuyền mũi tàu, điêu khắc một đầu giữ tận hỏa diễm hùng sư, cờ sĩ bên trên, một cái lớn chừng cái đấu mạnh chữ, tại hỏa diễm chiếu dọi dương nhanh múa bước. Liệt Hỏa Tông, Diệp Trần Phong con ngươi đột nhiên co vào, một cỗ bị đè nén cừu hận cùng sát ý, nháy mắt từ đáy lòng của hắn nô lên mà ra. Lâu thuyền bong tàu bên trên, một tên trên người mặc đỏ thẫm trưởng lão bào khô héo lao giả đứng chắp tay, ánh mắt âm lãnh như độc xà. Chính là Liệt Hỏa Tông Tam trưởng lão. Bên cạnh hắn, Lý Phong chính chỉ vào phía dưới ô đồng thuyền, thần tình kích động lại hoạt động. Tam trưởng lão, chính là bọn họ. Ba năm, tâm hồn huyết nha cảm ứng biến mất phía sau đều từ bỏ. Hôm nay ngẫu nhiên đến đây nó lại có phản ứng. Tam trưởng lão ánh mắt như hai đạo lợi kiếm, nháy mắt khóa chặt ô đồng thuyền. Hắn thần niệm không chút kiêng kỵ đảo qua. Một cái nguyên anh sơ kỳ, hai cái vừa vận luyện khí tiểu bối, còn có một cái. Nhìn không đấu. Hắn hơi nhíu mày, lập tức cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Hắn căn bản không tin cái này Thâm Sơn cung cốc sẽ có hắn nguyên anh hậu kỳ đều nhìn không thấu cường giả. Đối phương khẳng định là dùng cái gì che giấu khí tức pháp bảo. Tiểu tạp chủng, cuối cùng để lão phu tìm tới ngươi. Tam trưởng lão âm thanh giống như tiếng sấm, tại trên mặt sông quần quần truyền ra. Kinh khủng uy áp, giống như một tòa vô hình sơn nhạc, hướng về ô đồng thuyền ầm vang đè xuống. Nước sông tại cỗ uy áp này bên dưới, lại bị cứ thế mà ép tới lõm đi xuống một cái to lớn hố tròn. Trong khoang thuyền, vừa vặn đột phá Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim, nháy mắt sắc mặt tạm đạm, cảm giác hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Sở Huyền Tấn vẫn như cũ ngồi vững, phản phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là mở mắt ra, nhìn Diệp Trần Phong một cái. Trần Phong, sát đạo cũng là đạo. Tu tiên, tu chính là một viên suy nghĩ thông suốt. Sư phụ dạy ngươi Hồng Trần luyện tâm, hôm nay chính là khóa thứ nhất. Sở Huyền Tấn âm thanh bình thản không gợn sóng. Diệp Trần Phong chấn động trong lòng, nháy mắt minh bạch sư tôn ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên cửu hận, đối với Sở Huyền Tấn không người cúi đầu. Hắn quay người, bước ra một bước quan thuyền, đứng ở đầu thuyền. Quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Nguyên Anh sơ kỳ khí tức, không giữ lại chút nào phóng lên tận trời, đem Tam trưởng lão cái kia kinh khủng uy áp, cứ thế mà định trở về. Cái gì? Nguyên Anh? Lâu thuyền bên trên, Lý Phong phát ra một tiếng không dám tin hết lên. Ba năm trước cái kia bị bọn họ truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa thoát dẫn, vậy mà thành một vị Nguyên Anh cường giả. Cái này sao có thể? Tam trưởng lão trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh nghi, lập tức hóa thành càng thêm nồng đậm tham lam. Tốt, tốt một cái trời sinh dự định. Xem ra ngươi mấy năm này được cơ duyên không nhỏ. Vừa bạn, đem ngươi luyện hóa, lão phu nói không chừng có thể nhờ vào đó dòm ngó hóa thần chi bí. Hắn vung tay lên, nghiêm nghị quát, bảy trận, cho ta cầm xuống. Lâu thuyền bên trên, mười mấy tên Liệt Hỏa Tông đệ tử cùng kêu lên đồng ý, riêng phần mình đứng vững phương hướng, thôi động linh lực. Một tấm từ hỏa diễm tạo thành lưới lớn, che khuất bầu trời, hướng về Diệp Trần Phong phủ đầu chụp xuống. Diệp Trần Phong mặt không hề cảm xúc, tay phải chậm rãi cầm bên hông chuôi kiếm. Sang sảng, từng tiếng càng kiếm minh. Trường kiếm cũng không hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ lộ ra ba tấc hàn quang. Một đạo ngưng động như thực chất hỗn độn kiếm khí, nhanh đến cực hạn, từ cái kia ba tấc trên kiếm phong lóe lên một cái rồi biến mất. Tấm kia che khuất bầu trời hỏa diễm lưới lớn, ở giữa không trung đống nhiên chỉ trệ. Lập tức, từ giữa đó rách ra một đạo bình trượt vết cắt, ầm vang vỡ vụn, hóa thành tràn đầy thiên hỏa sao. Bay trận mười mấy tên Liệt Hỏa Tông đệ tử, thân thể cùng nhau cứng đờ. Sau một khắc, bọn họ chỗ cổ, đồng thời xuất hiện một đạo nhỏ xíu tơ máu. Phốc, phốc, phốc. Mấy chục viên đầu phóng lên tận trời. Máu tươi như mưa, nhuộm đỏ mặt sông. Một kiếm, chém hết kim đan. Thằng nhãi danh ngươi dám. Tam trưởng lao muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương lại bá đạo như vậy. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, đích thân xuất thủ. Viêm Long phá. Hắn một trưởng bố ra, vàng bạc hỏa hệ linh lực, tại trước người hắn hóa thành một đầu dài đến trăm trượng giữ tợn hỏa long, gầm thét, xé rách không khí, đốt cháy nước sông, lao thẳng tới Diệp Trần Phong mà đến mà đến. Nguyên Anh hậu kỳ một kích toàn lực, uy thế dọa người. Diệp Trần Phong ánh mắt nghiêm trọng, lại không có nửa phần e ngại. Hắn trường kiếm cuối cùng hoàn toàn ra khỏi vỏ. Hỗn độn kiếm điển toàn lực vận chuyển, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh khai thiên tịch địa thần kiếm. Hỗn độn hai. Hắn một kiếm đưa ra, không có kinh thiên thanh thế, chỉ có một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang, phảng phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng, đón nhận đầu kia gạo thét hỏa long. Ầm ầm. Kiếm quang cùng hỏa long tại trên mặt sông ầm vang chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng phong bạo, nháy mắt càn quét bốn phương. Nước sông bị nổ lên cao trăm trượng sóng lớn, lại tại nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi. Diệp Trần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, giẫm tại ô đồng thuyền đầu thuyền, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cảnh giới chênh lệch, chung quy là khó mà vượt qua khoảng cách. Ha ha ha. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tam trưởng lao thấy thế, phát ra một trận cười thoải mái. Chết đi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đầu kia bị chém có chút tối nhạt hỏa lòng, lại lần nữa quang mang đại thịnh, mở ra miệng lớn, liền muốn đem Diệp Trần Phong tính cả cái kia chiếc thuyền nhỏ một cái nuốt vào. Liên tại cái này sinh tử một cái chớp mắt. Trong mắt Diệp Trần Phong, cô kia bởi vì cừu hận mà sao động sát ý, đột nhiên toàn bộ rút đi, thay đổi đến vô cùng bình tĩnh, vô cùng thuần túy. Hắn nhớ tới sư tôn lời nói, kiếm tâm của hắn, tại cái này một khắc, trước nay chưa từng có thông minh. Hắn cùng kiếm trong tay, phản phất lại không phân biệt. Một kiếm. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, giơ lên trong tay trường kiếm. Khai thiên môn. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm ý, từ trên người hắn bay lên. Đây không phải là nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ kiếm ý, đó là thuộc về cấp bậc cao hơn, thuộc về chạm phá quy tắc, khai thiên tích địa vô thượng kiếm ý. Hắn một kiếm, chậm rãi chém xuống. Không ánh sáng, không âm thanh. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút tạm dừng. Đầu kia gào thét hỏa long, ngưng kết giữa không trung. Tam trưởng lão trên mặt cười thoải mái, cũng đọc lại xuống. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn xem chính mình ngực. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm. Vết kiếm xuyên thấu hắn hộ thể pháp bảo, xuyên thấu hắn cường hãn nội thân, xuyên thấu hắn trong đan điền nguyên anh.
Không, không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu.
Sau một khắc, thân thể của hắn liền cùng hắn nguyên anh, giống như bị ánh mặt trời chiếu ngất điểu, im hơi lặng tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong gió. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thần hình câu diện. Diệp Trần Phong cầm kiếm mà đứng, ngực có chút chập trùng. Hắn nhìn thoáng qua lâu thuyền bên trên những cái kia đã sợ choáng váng liệt hỏa tông dương nghiệt, cổ tay rung lên. Lại là một đạo kiếm quang quét ngang mà qua. Thế giới thanh tịnh. Cái kia chiếc to lớn hỏa diễm lâu thuyền, mất đi chủ nhân điều khiển, gào thét một tiếng, bốc lên quần quần khói đặc, một đầu chìm vào nóng bỏng trong nước sông. Diệp Trần Phong thu kiếm vào vỏ, quay người, đối với trong khoang thuyền Sở Huyền Tẫn, không người cúi đầu. "Đệ tử, đa tạ sư tôn." Sở Huyền Tẫn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong lòng nhưng có thoải mái. "Thoải mái?" Diệp Trần Phong âm thanh không tại băng lãnh, ngược lại mang theo một tia giải thoát. "Vậy liền đúng." Sở Huyền Tẫn nhìn xem cái kia mảnh bừa bộn mặt sông, thong thả nói, "Ân muốn báo, thù muốn rửa." Trong lòng không ngại, con đường mới có thể không trở ngại. "Cái này chính là ngươi kiếm đạo, cũng là ta Vạn Đạo Thần Tông đạo." Chương 14, một trận chiến tinh tâm, Thiên Sơn lại đến. Người đăng, vô ưu vô tạ gió sông cuốn nồng đậm mùi máu tanh, hôn tạm khét lẹt vật liệu gỗ vị, đập vào mặt. Nước sông không tại trong suốt, quần quần màu đỏ sẫm ma quái, khối lớn lâu thuyền sắc ở trên mặt nước chập trùng, vài chỗ còn tại bốc lên tư tư rung động khói trắng. Tĩnh mịch. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một trận chiến sau đó, giữa thiên địa chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Tô Linh Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng nắm thật chặt mặt thuyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng gặp qua tử vong, gặp qua thân nhân lạnh lùng, có thể chưa hề gặp qua như vậy trực tiếp, thảm liệt như vậy đổ sát. Mười mấy tên tu sĩ, một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả, liền tại trước mắt nàng, hóa thành cho bụi, nhuộm đỏ nước sông. Vương Đa Kim hầu kết trên dưới bông lúc ních qua một cái, hắn ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, không đi nhìn những cái kia phiêu phủ chân cột tay đứt. Trong đầu hắn loạn thành một bầy tê dại. Đây chính là tiên gia thủ đoạn. Đây chính là tu hành thế giới. Phía trước một khắc còn đang vì bói toán đến bạc đắc chí, sau một khắc liền mắt thấy hủy thiên diệt địa chém giết. Trong lòng hắn dâng lên không phải sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời run rẩy, hỗn tạp hưng phấn. Sợ Sở Huyền Tẫn âm thanh từ sau lưng vang lên, bình thản đến phảng phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim toàn thân cứng đờ, cùng nhau quay đầu. Sở Huyền Tẫn đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Con đường này, một khi bước lên, liền lại không quay đầu ngày. Hôm nay các ngươi thấy, ngày sau sẽ là bình thường. Các ngươi muốn quen thuộc, không phải giết chóc, mà là làm sao không bị giết chóc. Hắn lời nói không mang mảy may an ủi, giống một thanh băng lạnh đao khắc, đem tu hành thế giới tàn khốc nhất một mặt, trực tiếp xé ra tại trước mặt hai người. Vương Đa Kim hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên, không mình hành lễ. Sư tôn, đệ tử không sợ. Hắn dừng một chút, hỏi thực tế nhất vấn đề. Chỉ là, chúng ta giết Liệt Hỏa Tông trưởng lão, bọn họ tông môn, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Linh Nhi cũng khẩn trương nhìn về phía Sở Huyền Tẫn. Liệt Hỏa Tông, đó là tại Đông Hoang vực đều tiếng tăm lừng lẫy tông môn, xa không phải nàng Bắc Huyền Thành Tô gia có thể so sánh. Sở Huyền Tẫn nghe vậy, khoe miệng rắc một vệt đường cong, cái kia đường cong trong mang theo không hề che giấu khinh miệt. Liệt Hỏa Tông, tôn kép nhại nhép mà thôi. Nếu bọn họ an phận, liền có thể nhiều tồn tiếp theo mấy ngày. Nếu bọn họ không biết tốt xấu. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng cố kia coi vạn vật như chó rơm lạnh nhạt, so bất luận cái gì lời hung ác đều càng khiến người ta khiếp sợ. Vương Đa Kim Tâm nháy mắt định xuống. Đúng vậy à, chính mình bái có thể là tiện tay lấy ra thần công tiên khí sư tôn, sao lại cần đi e ngại một cái phàm tục tâm môn. Đúng lúc này, đầu thuyền chuyển đến động tĩnh. Diệp Trần Phong khoanh chân ngồi xuống, trường kiếm nằm ngang ở trên gối, bắt đầu điều tức. Vừa rồi một kiếm kia khai thiên môn gần như dành thời gian linh lực của toàn thân hắn, giờ phút này sắc mặt hắn trắng xám, khí tức có chút phù phiếm. Có thể hắn ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng tỏ. Trôi này ra khỏi vỏ lúc sát ý trùng thiên kiếm, giờ phút này an tĩnh nằm lấy, phong mang dấu kỹ, ôn nhuận như ngọc. Hắn cảm nhận được sư đệ sư muội ánh mắt, mở mắt ra, đối với bọn họ khẽ gật đầu. Cái nhìn kia, trầm ổn mà kiên định. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim Tâm, không hiểu lại yên ổn mấy phần. Đây chính là đại sư minh. Có hắn tại, trời sắp xuống, cũng có thể đè vào phía trước. Đinh. Thân truyền đệ tử Diệp Trần Phong vượt cấp chém giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kiếm tâm thông minh. Khen thưởng ký chủ, thần thông nhất kiếm khai thiên môn độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Sở Huyền Tẫn trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Một cỗ liên quan tới kiếm đạo huyền diệu cảm ngộ, vô căn cứ tràn vào thức hải của hắn, để hắn đối cái kia một thức thần thông lý giải, nháy mắt sâu hơn mấy lần. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Sở Huyền Tẫn thu hồi tâm thần, ánh mắt đảo qua mảnh này bừa bộn mặt sông. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ô đồng thuyền thay đổi phương hướng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như mũi tên, hướng về bên bờ một chỗ hoang tàn vắng vẻ liên miên sơn mạch phóng đi. Sau nửa canh giờ, ô đồng thuyền tại một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong cập bờ. Sở Huyền Tẫn mang theo ba tên đệ tử đi lên bờ, bốn phía là cổ thụ chọc trời, chim thú tuyệt tích, hoàn toàn tĩnh mịch. Sư tôn, chúng ta. Vương Đa Kim vừa định đặt câu hỏi, Sở Huyền Tẫn lại giơ tay lên, ra hiệu hắn im lặng. Chỉ thấy Sở Huyền Tẫn đứng ở trên đất trống, một tay quăng về sau, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Hắn trong tay áo bay ra một đạo ánh sáng nhạt. Cái kia ánh sáng nhạt ở giữa không trung đón gió căng phồng lên. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, dãy núi vì đó lay động. Một tòa cao tới vạn trượng, tiên vụ lượn lờ, điểm lành rực rỡ vô thượng thần sơn, trống rỗng xuất hiện tại cái này mảnh hoang vu sơn mạch bên trong. Thần sơn bên trên, cung điện lầu các xen vào nhau tinh tế,
tiên hạc tại trong mây mù giãn ra cánh, linh thác nước từ đỉnh núi rủ xuống, đánh tại trên ngọc thạch, phát ra len ken êm thai tiếng vang. Một cỗ so ngoại giới nồng đậm vạn lần linh khí, giống như là biển gầm càn quét mà ra, nháy mắt đem mảnh này tĩnh mịch khe núi hóa thành động thiên phúc địa. Cái này, đây là Vương Đa Kim trong mắt trừng tròn xoe, hắn miệng mở rộng, ngón tay run rẩy chỉ vào trước mắt thần sơn, một câu đều nói không đi ra. Hắn cho rằng chính mình bói toán chi thuật đã là thần tiên thủ đoạn, có thể cùng trước mắt cái này tạo vật từ hư vô vĩ lực so sánh, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Tô Linh Nhi cũng bưng kín miệng nhỏ, cặp kia màu băng lam đôi mắt đẹp bên trong viết đầy rung động. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao sư tôn nói Bắc Huyền Thành loại kia địa phương mai táng không được nàng, bởi vì thế giới của nàng đã hoàn toàn khác biệt. Đây là Vạn Đạo Thần Sơn, chúng ta tông môn vị trí. Sở Huyền Tấn âm thanh đem hai người từ trong rung động kéo về. Hắn cất bước hướng đi cái kia thượng thư Vạn Đạo Thần Tông bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn to lớn sân môn đuổi theo. Diệp Trần Phong thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã gặp qua, hắn cất bước đuổi theo. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim giống như mộng du đồng dạng, máy móc cùng ở phía sau. Một bước bước vào sân môn, ngày địa biến đổi, cái kia hóa thành thực chất linh khí đập vào mặt, hai người chỉ là hít thở một cái, liền cảm giác toàn thân một trận thư thái, vừa vặn đột phá tu vi, lại có trong nháy mắt tình tiến. Đó là tông chủ điện, Vạn Đạo Điện. Đó là truyền công đường, luyện đăng cát, luyện khí cát. Sở Huyền Tấn tiện tay chỉ vào trong núi từng tòa kiến trúc hùng vĩ. Cuối cùng, hắn dẫn ba người đi tới phía sau núi cái kia mảnh bị trận pháp bao phủ đỉnh viện. Trong viện, gốc kia thân cảnh từng cục cứng cáp, phiến lá như bích ngọc tạo hình ngộ đạo cổ trà thụ, yên tĩnh đứng sừng sững. Đây là ngộ đạo cổ trà thụ, hái nó là pha trà, có thể trợ người ngộ đạo. Vương Đa Kim chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Giúp người ngộ đạo thần cây. Hắn vị sư tôn này, đến cùng là lai lịch gì? Sở Huyền Tấn không có lại quá nhiều giới thiệu, hắn nhìn hướng Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim. Trong núi phía đông, có trăm tòa đệ tử cư xá, hai người các ngươi, các đi tìm một chỗ. Hắn lại nhìn về phía Diệp Trần Phong. Trần Phong, ngươi dẫn bọn hắn đi. Là, sư tôn. Diệp Trần Phong không người đáp. Hôm nay, các ngươi cũng đều có cảm ngộ. Sở Huyền Tấn ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, đều trở về cực kỳ tĩnh tu, vững chắc tâm cảnh. Ngày mai giờ thìn, đến truyền công đường tìm ta. Đệ tử tuân mệnh. Ba người cùng kêu lên đáp. Diệp Trần Phong mang theo còn có chút chóng mặt Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim, hướng về đệ tử cư xá phương hướng đi đến. Sở Huyền Tấn nhìn xem ba người bóng lưng, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn quay người, bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở Vạn Đạo Điện phía trước trên quảng trường. Hắn đứng chắp tay, quan sát tòa này đơn giản quy mô tiên gia thánh điện. Một cái hỗn độn kiếm thể, một cái chuyển thế nữ đế, một cái trận pháp kỳ tài. Vạn Đạo Thần Tông căn cơ đã lập xuống. Chương 15, Thần Sơn chuyển công, đạo trà tẩy tâm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa hé dạng. Một sợi kim quang xuyên thấu Vạn Đạo Thần Sơn lượn lờ tiên vụ, rơi tại đệ tử cư xá mái con bên trên. Tô Linh Nhi từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Một vệt màu băng lam ánh sáng tại nàng trong con mắt lưu chuyển, lập tức biến mất. Nàng đưa ra bàn tay trắng đoán, một sợi tinh thuần hàn khí tại đầu ngón tay lượn lờ, ngưng tụ thành một mảnh sáng long lanh đông tuyết. Luyện khí tầng 2. Vẹn vẹn một đêm tu hành, nàng liền ngay cả phá lựa cảnh. Nơi này linh khí. Nàng nhẹ giọng tự nói, cảm thụ được không khí bên trong cái kia gần như muốn chảy ra nước linh lực nồng nặc. Tại Bắc Huyền Thành, đó căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nàng đẩy ra cửa phòng, không khí thanh tân xen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát, để nàng đóng băng đã lâu tâm cũng cảm nhận được một tia ấm áp. Cách đó không xa, một tòa khác cửa sân kẹt kẹt một tiếng mở ra. Vương Đa Kim đỉnh lấy hai cái đại đại mắt quần thâm đi ra, trên mặt lại mang theo một loại gần như điên cuồng hưng phấn. Nhị sư tỷ chào buổi sáng. Hắn nhìn thấy Tô Linh Nhi, đội vàng chào hỏi. Trên người hắn linh lực ba động, bất ngờ cũng đã là luyện khí tầng 2. Ngươi, một đêm không ngủ. Tô Linh Nhi nhìn hắn dáng dấp. Ngủ. Vương Đa Kim đem đầu lắc giống trống lúc lắc, ở loại địa phương này đi ngủ, vậy đơn giản là phung phí của trời. Là đối sư tôn thiên đại bất kính. Hắn thấp giọng, thần thần bí bí lại gần. Nhị sư tỷ, ta tính qua, tại chỗ này tu luyện một ngày, sánh được ở bên ngoài một năm. Cái này nếu là chuyển đổi thành linh thạch. Ta ngày, chúng ta mỗi ngày đều tại kiếm một tòa núi vàng. Tô Linh Nhi nhìn xem hắn bộ kia mê tiền bộ dáng, nhịn không được còn cong quẹ miệng. Hai người đang nói, một đạo trầm mặc thân ảnh từ nơi không xa trong sân đi ra. Diệp Trần Phong một bộ thanh sam, khí tức trầm tĩnh như vực sâu, ngày hôm qua đại chiến lưu lại sát khí đã không còn xuất lại chút gì. Đại sư Minh. Đại sư Minh. Hai người cùng nhau hành lễ. Diệp Trần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người. Khí tức phù phiếm, căn cơ bất ổn. Hắn lời ít mà ý nhiều đánh giá. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim mặt hơi đỏ lên. Sư tôn để chúng ta giờ thìn đi truyền công đường. Diệp Trần Phong nói xong, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Hai người không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Truyền công đường. Cửa điện mở rộng, bên trong trống trải đến có thể nghe đến tiếng vang. Cả tòa đại điện từ không biết tên bạch ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương, mái vòm bên trên có từng điểm tinh quang lưu chuyển, phản phất một mảnh hơi co lại vũ trụ. Sở Huyền Tấn sớm đã chắp tay đứng ở đại điện trung ương. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ba người không mình hành lễ. Ân Sở Huyền Tấn ánh mắt rơi vào Tô Linh Nhi cùng Vương Đà Kim trên thân. Một đêm vào luyện khí tầng 2, tốc độ còn có thể. Hắn lại nhìn về phía Diệp Trần Phong. Tâm cảnh làm sao? Hồi sư tôn, trận đánh hôm qua, đệ tử trong lòng phiền muộn giết hết, kiếm tâm thanh thản. Diệp Trần Phong cung kính trả lời. Vậy thì tốt rồi. Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển. Ba người các ngươi, một người kiếm đạo, một người băng pháp, một người trận đạo, sở học không giống nhau.
như không có một chỗ tốt diễn pháp chi địa, chung quy là lý luận xuông. Vương Đa Kim con mắt hơi chuyển động, lập tức tiến lên trước. Sư tôn, ngài ý là muốn bị chúng ta xây dựng chuyên môn phòng tu luyện?
Cái này ta hiểu, ta Vương gia trước đây liền có, bất quá cấp cao nhất cũng chỉ là dùng thành cương thạch xây tường, lại khắc lên mấy cái tụ linh trận, tiêu phí liền muốn lên vạn linh thạch.
Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Huyền Tấn liền giơ tay lên.
Yến tĩnh.
Vương Đa Kim lập tức ngậm miệng lại. Sở Huyền Tấn nhìn trước mắt mảnh này chống trải ngọc thạch mặt đất, chậm rãi mở miệng.
Vạn đạo thần tông không cần loại kia phàm tục đồ vật.
Hắn nói xong, bước về phía trước một bước.
Nguyên cả tòa truyền công đường, thậm chí cả tòa vạn đạo thần sơn, đều theo hắn một bước này, mãnh liệt chấn động một cái.
Đại điện trung ương bạch ngọc mặt đất, im hơi lặng tiếng rách ra.
Ngàn vạn đạo thần quang từ trong cái khe nhô lên mà ra, bay thẳng mái vòm.
Những cái kia thần quang ở giữa không trung đan vào, tập hợp, cuối cùng hóa thành một mặt cao tới trăm trượng, bề rộng chừng 50 trượng to lớn ngọc bích.
Ngọc bích trong suốt long lanh, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một phương hỗn độn thế giới.
Một cỗ không cách nào hình dung mênh mông cổ lao khí tức từ ngọc bích bên trên tràn ngập ra.
Cái này, đây là?
Vương Đa Kim cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, hắn chỉ vào mặt kia trống rông xuất hiện ngọc bích, lắp bắp nói không ra lời.
Tô Linh Nhi cũng dùng tay nhỏ bịt miệng lại, trong đôi mắt đẹp viết đầy bất khả tư nghị.
Diệp Trần Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn từ cái này ngọc bích bên trên cảm nhận được một cỗ vượt xa hắn nhận biết khủng bố đạo vận.
Đây là truyền đạo ngọc bích.
Sở Huyền Tấn âm thanh đem ba người thần hồn từ trong rung động kéo về.
Các ngươi công pháp, thần thông đều có thể là cấn trong đó.
Ngọc bích bên trong tự thành không gian, có thể diễn hóa vật vật, mô phỏng vật địch.
Các ngươi có thể ở trong đó cùng mình đối chiến, cùng yêu thú chém giết, cũng có thể thôi diễn công pháp, lĩnh hội đại đạo.
Hắn nhìn xem ba người,
ở bên trong bỏ mình, thần hồn sẽ bị thương nhẹ, tĩnh dưỡng nửa ngày là đủ.
Nhưng mỗi một lần cảm ngộ, mỗi một lần giữa sinh tử trải nghiệm, đều sẽ hóa thành các ngươi chân chính đạo cơ.
Vương Đa Kim nghe đến miệng đắng lưỡi khô, hắn vô ý thức hỏi một câu.
Sư tôn, cái này,
một kiện bảo bối như vậy, đến
phải bao nhiêu tiền?
Sở Huyền Tấn liếc mắt nhìn hắn.
Ta bạn đạo thần tông bên trong, không nói tiền tài, chỉ luận công hiến.
Ngày sau các ngươi là tông môn lập xuống công lao, nhưng phải điểm công hiến, dùng để hối đoái tông môn bên trong bất luận cái gì tài nguyên.
Hắn không có lại giải thích, mà là lật bàn tay một cái.
Ba mảnh màu sắc xanh biếc, phản phất từ bích ngọc điêu khắc thành lá trà, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay.
Đây là ngộ đạo cổ trà thụ lá trà.
Hắn đem trà lá phân biệt đạn hướng ba người.
Các ngươi mới vào tiên đồ, thần hồn bất ổn.
Dùng cái này lá trà ngâm nước, có thể tĩnh tâm ngưng thần, gột rửa thần hồn, giúp đỡ các ngươi càng tốt cùng truyền đạo ngọc bích phù hợp.
Ba người vội vàng tiếp lấy lá trà.
Cái kia lá trà vào tay ôn nhuận, một cỗ thanh tâm ngưng thần dị hương chui vào trong mũi, để bọn họ lo lắng tâm tư nháy mắt bình phục lại.
Vương Đa Kim càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn có thể cảm giác được, mảnh này nho nhỏ lá trà bên trong ẩn chứa giá trị, sợ rằng so hắn phía trước xem bói kiếm tất cả bạc cộng lại còn nhiều hơn.
Đinh,
ký chủ tặng cho đệ tử 100 năm lá trà ngộ đạo ba mảnh đang tiến hành bạo kích trả về, phát động gấp 1 vạn lần bạo kích trả về.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Sở Huyền Tấn trong đầu vang lên.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm linh căn vạn năm ngộ đạo cổ trà thụ, cây cái.
Vạn năm ngộ đạo cổ trà thụ, cây cái cắm rễ ở hỗn độn bên trong, nó là có thể trợ người đốn ngộ đại đạo bản nguyên, nó thân cảnh có thể luyện chế vô thượng đạo binh,
có thể dung nhập tông môn hạch tâm, tăng lên toàn bộ tông môn đại đạo thân hòa độ.
Sở Huyền Tấn trong lòng hơi động.
Đồ tốt.
Hán gốc kia mầm non, chỉ là cái này cây cái bên trên một cái cành cây biến thành.
Có cái này cây cái, vạn đạo thần tông nội tình mới tính chân chính thật dày.
Hắn trên mặt rất bình tĩnh, nhìn xem ba cái chính đối lá trà tấm tắc lấy làm kỳ lạ đệ tử.
Đi thôi.
Hắn vất vất tay,
đem các ngươi công pháp lạc cấn trong đó, sau đó đi vào.
Để sư phụ nhìn, các ngươi cực hạn ở nơi nào?
Diệp Trần Phong cái thứ nhất đi lên trước, hắn vươn tay nhẹ nhàng đặt tại truyền đạo ngọc bích bên trên.
Ông ngọc bích quang mang đại thịnh, Diệp Trần Phong thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Tô Linh Nhi cùng Vương Đà Kim liếc nhau, cũng học Diệp Trần Phong bộ dạng, đem tay để đi lên.
Ánh sáng hiện lên, thân ảnh của hai người cũng biến mất không thấy gì nữa.
Truyền công đường bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Sở Huyền Tấn đi đến ngọc bích phía trước,
to lớn ngọc bích bên trên quang ảnh lưu chuyển, dần dần hiện ra ba khối độc lập khu vực.
Bên trái khu vực một mảnh hỗn độn,
Diệp Trần Phong thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, một cái cùng hắn giống nhau như lúc hỗn độn kiếm khí hư ảnh chậm rãi ngưng tụ.
Chính giữa khu vực một mảnh băng tiên tuyết địa,
Tô Linh Nhi đặt mình vào trong đó, đối thủ của nàng là một đầu từ hàn băng tạo thành to lớn yêu lang.
Bên phải khu vực thì là một mảnh tinh không.
Vương Đa Kim một mặt mờ mịt đứng tại dưới trời sao, không đợi hắn kịp phản ứng, dưới chân hắn tinh thần liền bắt đầu di động, hóa thành một tòa phô thiên cái địa sát trận, hướng hắn nghiền ép mà đến.
Sở Huyền Tấn nhìn xem ngọc bích bên trên cảnh tượng, nhếch miệng lên một vệt đường cong.
Như vậy, nên đi trồng cây.
Hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại truyền công đường.
Chương 16, thần thụ trấn sơn môn, liệt hỏa lại cháy lên.
Người đăng, vô ưu vô tạp vạn đạo thần sơn, hạch tâm trung tâm.
Nơi đây cũng không phải là cung điện, mà là một mảnh hỗn độn.
Linh khí nồng nặc cùng đạo vận đang bảo, hóa thành lăn lộn biển mây phía dưới chính là đầu kia cực phẩm linh mạch đầu nguồn, như một đầu ngủ say cự long, tản ra bàng bạc uy áp.
Sở Huyền Tấn thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đây.
Bàn tay hắn lật một cái, gốc kia từ trong hệ thống lấy được vạn năm nội đạo cổ trà thụ cây cái, liền trôi nổi tại hắn lòng bàn tay.
Nó bất quá lớn chừng bàn tay, lại phảng phất gánh chịu một cái kỷ nguyên tăng thương.
Thân cảnh từng cục, như thương long chiếm cứ, mỗi một mảnh lá trà đều lưu chuyển lên hỗn độn ánh sáng, tản ra đại đạo khí tức, để mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết.
Đi thôi.
Sở Huyền Tấn cong ngón đúng ra.
cái kia cây cái hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía dưới đầu kia cực phẩm linh mạch đầu rồng chỗ. Ầm ầm. Tại cây cái rơi xuống ngay mắt, cả tòa vạn đạo thần sơn đều phát ra rung trời oanh minh. Ngủ say linh mạch cự long phảng phất bị tỉnh lại, phát ra một tiếng cao vút long ngâm, vô tận linh khí bản nguyên, như vỡ đê thiên hà, điên cuồng tràn vào cái kia nho nhỏ cây trà bên trong. Cây trà sợi dễ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, như màu vàng thiểm điện, nháy mắt đâm vào linh mạch mỗi một tấc thân thể, lan tràn đến thần sơn mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Ông một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền diệu đạo vận, lấy cây trà làm trung tâm, như là sóng nước nộn nhạo lên. Thần sơn bên trên, phía sau núi trong đỉnh viện gốc kia trăm năm ngộ đạo cổ trà thụ, giống như là nhận lấy cảm hóa, cành lá chập chờn, bộc phát ra bóng ánh sáng xanh lục. Trong núi linh thảo linh dược bắt đầu điên cuồng lớn lên. Từng đóa ngoại giới khó gặp kỳ hoa, tại núi đá vách đá ở giữa lặng yên nở rộ. Mấy cái từ thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành tiên hạc cùng con mai, chống rông xuất hiện, tại trong rừng tò mò thò đầu ra nhìn. Cả tòa vạn đạo thần sơn, tại cái này một khắc, phản phất bị rót vào chân chính linh hồn. Nó xuống lại. Sở Huyền Tấn có thể cảm giác được, mình cùng ngọn thần sơn này liên hệ, thay đổi đến trước nay chưa từng có chặt chẽ. Hắn tâm niệm vừa động, liền có thể biết trên núi mỗi một cái lá cây mạch lạc. Cái này, mới tính có một điểm tiên gia khí tượng. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, lại lần nữa về tới truyền công đường. Truyền đạo ngọc bích bên trong, phía bên phải tinh không sát trận bên trong, A Vương Đa Kim hét thảm một tiếng, hắn bị một viên sượt qua người tinh thần nghiền nát nửa người, kịch liệt đau nhức để hắn gần như hôn mê. Hắn chật vật trong hư không lan lộn, tránh né lấy phô thiên cái địa, không có quy luật chút nào tinh thần sát phạt. Không được, trốn không thoát. Đó căn bản trốn không thoát. Hắn miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Cái này trận pháp không có kết cấu gì, không có chút nào logic. Làm sao phá? Làm sao phá? Lại một viên tinh thần gào thét mà đến, hắn nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Nhưng vào lúc này, sư tôn lời nói như một đạo thiểm điện, vạch qua trong đầu của hắn. Toán bản là dùng để tính toán, không phải dùng để nhìn. Tính toán. Vương Đa Kim thân thể chấn động mạnh một cái. Đúng a, ta là trận sư, ta không phải võ phu. Ta vì cái gì muốn cùng nó liều mạng? Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt tia sáng. Hắn không tại chạy trốn, lại trực tiếp trong hư không ngồi xếp bằng. Đối mặt với viên kia sắc nện đến trên mặt tinh thần, hắn nhìn như không thấy. Hắn nhắm mắt lại, thức hải bên trong, cái kia cũ nát toán bản lại lần nữa hiện lên. Hai tay của hắn hóa thành huyễn ảnh, tại trên toán bản điên cuồng gảy. Lốt bút, thanh thúy tính toán châu tiếng ba đập tại hắn thế giới tinh thần bên trong vang vọng. Cái kia gào thét mà đến tinh thần sát trận, trong mắt hắn phản phất bị nhấn xuống chậm thả chốt. Quy tích của ngôi sao, linh lực hướng chạy, trận nhãn thay đổi, tất cả lộn xộn tin tức đều hóa thành từng đạo rõ ràng số liệu, bị hắn toán bản phi tốc phân tích, tìm tới. Liên tại cái ngôi sao kia sắp chạm đến hắn chót mũi nháy mắt, Vương Đa Kim đống nhiên mở mắt, đưa ra một ngón tay, điểm phía bên trái phía trước một chỗ không có vật gì hư không. Tốn vị ba thước, sinh môn. Ông viên kia chí mạng tinh thần, lại tại trước mặt hắn cứ thế mà thay đổi phương hướng. Cùng một viên khác đánh tới tinh thần ầm vang chạm vào nhau. Phản ứng dây chuyền bắt đầu. Vương Đa Kim khẽ miệng, câu lên một vệt nụ cười tự tin. Hiện tại, đến phiên ta. Chính giữa thế giới băng tuyết, Tô Linh Nhi bà bay, một đạo sâu đủ thấy xương vết cào ngay tại tràn ra máu tươi, lại bị nàng tự thân hàn khí đông kết. Nàng thở hổn hển, nhìn cách đó không xa đầu kia lông tóc không tổn hao gì băng tinh yêu lang, trong mắt tràn đầy bất lực. Nàng mỗi một lần công kích đều sẽ bị yêu lang hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà yêu lang mỗi một lần tấn công đều để nàng mệt mỏi. Sinh cơ. Nàng nhớ tới sư tôn lời nói, đạo của ta không nên chỉ có hủy diệt. Nàng nhìn xem yêu lang, không tại đưa nó coi là địch nhân, mà là bắt đầu quan sát trên người nó mỗi một khối băng tinh cấu tạo, quan sát nó chạy nhanh lúc hàn khí lưu động. Dần dần, nàng phát hiện, cái này yêu lang mặc dù cuồng bạo, nhưng nó thể nội hàn khí vận chuyển lại tuần hoàn theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật, tràn đầy sinh mệnh lực. Mà chính mình thúc giục hàn khí, lại băng lãnh, tĩnh mịch. Ta hiểu được. Nàng nhắm mắt lại, không tại tính toán công kích. Nàng đưa ra tay nhỏ, học cái kia yêu lang bộ dạng, bắt đầu dẫn đạo quanh mình hàn khí. Không phải mệnh lệnh, không phải ép buộc, mà là ôn nhu trải bước. Từng sợi hàn khí như nghe lời nói tinh linh, tại nàng đầu ngón tay tập hợp. Nàng mở mắt ra, đối với cái kia lại lần nữa đánh tới yêu lang, nhẹ nhàng gậy một cái. Một cái nhỏ nhắn linh lung, lại ẩn chứa một tia linh động sinh cơ băng hoa, lặng yên bay ra. Băng hoa không có công kích yêu lang, mà là rơi vào nó đánh ra trước con đường bên trên. Yêu lang một chân giẫm tại băng hoa bên trên. Cái kia băng hoa nháy mắt nở rộ, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự hàn ý, theo nó móng đuốt lan tràn mà lên, để nó động tác xuất hiện một phần ngàn nháy mắt đình trệ. Mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng Tô Linh Nhi con mắt lại bỗng nhiên phát sáng lên. Bên trái không gian hỗn độn, Diệp Trần Phong cầm kiếm mà đứng, hắn đối diện, một cái khác Diệp Trần Phong cũng cầm kiếm mà đứng. Giữa hai người đã tiến hành hơn ngàn lần giao phong, mỗi một lần đều là ngang tay. Kiếm của đối phương chiêu, tốc độ, lực lượng đều cùng hắn không khác chút nào. Ngươi chính là ta. Đối diện hư ảnh, lần thứ nhất mở miệng, âm thanh cùng hắn giống nhau như lúc. Trong lòng ngươi sắc ý, chính là ta lực lượng. Diệp Trần Phong cau mày, hắn nhớ tới chém giết Liệt Hỏa Tông Tam trưởng lão một kiếm kia. Một kiếm kia, trong lòng không hận, không có giết, chỉ có thuần vị kiếm. Ta hiểu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, buông lòng ra nắm chặt trôi kiếm tay. Hắn buông xuống tất cả địch ý, buông xuống tất cả thắng bại tâm. Cả người hắn, phản phất cùng mảnh hỗn độn này hòa thành một thể. Đối diện hư ảnh sửng sốt. Nó không cảm giác được Diệp Trần Phong sát ý, lại trong lúc nhất thời không cách nào khóa chặt hắn khí cơ. Đúng lúc này,
Diệp Trần Phong mở hai mắt ra. Hắn xuất kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản một cái đâm thẳng, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn. Có thể một kiếm này lại phản phất là mảnh hỗn độn này bên trong duy nhất chân thật tồn tại. Phốc một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm chui vào hư ảnh mỹ tâm. Cái kia hư ảnh trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười, chậm rãi tiêu tán. Đông Hoang vực, trung bộ, một tòa quanh năm thiêu đốt lửa nóng hừng hực to lớn núi lửa, chính là Liệt Hỏa Tông Sơn môn vị trí. Sâu trong lòng núi, một tòa to lớn trong từ đường. Mấy ngàn cái hồn ngọc cây đèn, chỉnh tề sắp xếp tại từng tầng hắc diệu thạch trên kệ. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại tĩnh mịch trong từ đường, lộ ra đặc biệt chói tai. Tầng cao nhất, một chiếc thiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm, đại biểu cho tông môn nguyên anh trưởng lão hồn đăng, không có dấu hiệu nào vỡ vụn, đèn đuốc nháy mắt dập tắt. Trông coi từ đường đệ tử, doa đến hồn phi phách tán, lộn nào liền xông ra ngoài. Không tốt, không tốt. Tam trưởng lão hồn đăng, diệt. Thông tin như gió bão, nháy mắt càn quét toàn bộ Liệt Hỏa Tông. Tông chủ đại điện, một tên trên người mặc xích kim long văn bảo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, chính nhắm mắt đả tọa. Quanh người hắn hỏa diễm lượn lờ, không khí cũng vì đó mà mèo. Chính là Liệt Hỏa Tông tông chủ, luyện hư sơ kỳ cường giả tuyệt đỉnh, Liệt Sơn. Tông chủ. Một tên đệ tử thất kinh chạy vào đại điện, quỳ rạp trên đất. Bẩm báo tông chủ. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hắn. Liệt Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo giống như thực chất hỏa diễm từ hắn trong con mắt nổ bắn ra mà ra. Nói một cái chữ, lại ẩn chứa đốt núi nấu biển khủng bố uy áp. Tam trưởng lão hồn đăng, diệt. Quanh một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, từ trên thân Liệt Sơn ầm vang một phát. Cả tòa tông chủ đại điện đều tại kịch liệt lay động, cứng rắn đá núi lửa mặt đất, từng khúc rạn nứt. Ai Liệt Sơn từ vương tọa bên trên đứng lên, âm thanh giống như từ cựu lũ địa ngục truyền đến, mỗi một chữ đều mang lửa giận ngập trời. Là ai? Dám giết ta Liệt Hỏa Tông trưởng lão? Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phát ra một tiếng chấn động thương khung gầm thét. Truyền ta pháp chỉ, triệu tập tất cả trưởng lão, đệ tử, mở ra vạn lý truy hồn kính. Ta ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống, dám đụng đến ta Liệt Hỏa Tông người. Chương 17, vạn lý truy hồn kính, thần sơn ngăn thiên cơ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Liệt Hỏa Tông, xây dựng vào nội diễm hỏa sơn bên trên. Cả tòa sơn môn chính là một tòa to lớn núi lửa hoạt động, quanh năm hướng bên ngoài phun ra nóng dực khí lưu hoàng. Giờ phút này, núi lửa gầm thét so ngày xưa càng lớn. Đỉnh núi quảng trường, mấy ngàn tên Liệt Hỏa Tông đệ tử trên người mặc xích bào, xếp chiến trận, thần sát trang nghiêm. Tất cả trưởng lão đều là hội tụ ở đây. Trước mặt bọn hắn, đứng thẳng một mặt cao tới 10 trượng cự hình hắc diệu thạch kính. Mặt kính bóng loáng, lại không phản quang, ngược lại giống một đầm nước đọng, thôn phệ quanh mình tất cả ánh sáng. Đây là Liệt Hỏa Tông trấn tông chi bảo một trong, vạn lý truy hồn kính. Liệt Sơn trên người mặc xích kim long văn bảo, đứng ở trước gương, hắn mặt trầm như nước, trong mắt thiêu đốt lửa giận, gần như muốn đem không khí đốt. Tông chủ, mở ra cái này gương, cần tiêu hao một đầu trung phẩm linh mạch địa hỏa tinh. Một tên đại trưởng lão đứng tại sau lưng hắn, trong giọng nói mang theo một chút do dự. Là tìm một cái hung thủ, đại giới có hay không quá lớn. Liệt Sơn không quay đầu lại, âm thanh lạnh đến giống vạn năm huyền băng. Ta Liệt Hỏa Tông trưởng lão, không minh bạch chết ở bên ngoài, chuyến đi, ta tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn đông nhiên quay người, ánh mắt như lao, đảo qua tất cả trưởng lão. Hôm nay, ta không chỉ muốn tìm ra hung thủ, càng phải làm cho cả Đông Hoàng đều biết rõ, đụng đến ta Liệt Hỏa Tông người, là kết cục gì. Lại không người dám quên. Liệt Sơn đi lên trước, bước ra một cái trong lòng tinh huyết. Giọt máu kia đỏ thắm như lửa, tản ra luyện hư tu sĩ khủng bố uy áp. Phương hắn đem tinh huyết phun tại hắc diệu thạch mặt kính bên trên. Ông tĩnh mịch mặt kính, phản phất bị tích nhập lăn dầu nước lạnh, nháy mắt sôi trào lên. Huyết sắc đường vân tại trên mặt kính điên cuồng lan tràn, chỉnh cái gương phát ra rợn người bù bù. Lên Liệt Sơn hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng mười mấy tên trưởng lão cùng nhau, đem bảng bạc linh lực rót vào trong gương. Mặt kính ánh sáng lưu chuyển, một vài bức mơ hồ hình ảnh bắt đầu thoáng hiện. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại một mảnh quần quần trên mặt sông. Bọn họ nhìn thấy cái kia chiếc thiêu đốt lâu thuyền, nhìn thấy cái kia trùng thiên kiếm quang, cũng nhìn thấy đạo kia cầm kiếm mà đứng, chém giết tam trưởng lão cao ngạo thân ảnh. Liệt Sơn con người đột nhiên co vào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong gương Diệp Trần Phong tấm kia tuổi trẻ mặt. Tốt, tốt một cái thiếu niên nguyên anh. Hắn giận quá thành cười, trong thanh âm sắc ý, để quanh mình nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Kính quang chỗ đến, khóa chặt nó hồn. Hắn lại lần nữa thôi động pháp quyết. Trong gương hình ảnh bắt đầu phi tốc di động, phản phất có một cái con mắt vô hình, chính lần theo Diệp Trần Phong lưu lại khí tức, vượt qua vạn dặm sơn hà, cấp tốc đuổi theo. Hình ảnh xuyên qua bình nguyên, vượt qua thành trì. Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người tâm đều nhắc đến cổ họng. Vạn đạo thần sơn, truyền công đường. To lớn truyền đạo ngọc bích kia sáng tối sầm lại. Ba đạo thân ảnh bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa ra, lảo đảo rơi vào ngọc thạch trên mặt đất. Diệp Trần Phong trước hết nhất ổn định thân hình, hắn đứng bình tĩnh, khí tức trên thân đã hoàn toàn nội liễm. Tô Linh Nhi theo sát phía sau, nàng sắc mặt còn có chút trắng xám, nhưng cặp kia màu băng làm con mắt lại phát sáng đến kinh người. Vương Đa Kim thì là đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra. Sống, còn sống. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lại mang theo một loại sống sót sau hai nạn mừng như điên. Đại sư Minh, ngươi thế mà thật đánh bại chính ngươi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Trần Phong, trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp Trần Phong không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Tô Linh Nhi cũng nhìn hướng Diệp Trần Phong, nói khẽ, đại sư Minh kiếm thay đổi đến càng thuần túy, các ngươi cũng không kém. Diệp Trần Phong mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Vương Đa Kim nghe xong, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái, vỗ bộ ngực. Đó là, sư tôn nói đúng, tính toán. không có cái gì trận pháp là coi không ra. Cho ta đầy đủ thời gian, tiên trận ta cũng cho ngươi tính toán xuyên bảo. Hán chính nói đến hương khởi, Sở Huyền Tận âm thanh nhàn nhạt từ phía trước chuyển đến. Phải không? Trong lòng ba người run lên, lập tức thu lại thần sắc, không mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Sở Huyền Tận ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, thân hồn phù phiếm, linh lực không tốt, cảnh giới bất ổn. Hắn lắc đầu. Ngọc Bích bên trong khảo nghiệm, các ngươi bất quá là vừa vặn nhập môn. Ba người nghe vậy, trên mặt đều có chút xấu hổ. Bọn họ vốn cho là mình tiến bộ thần tốc, có thể tại sư tôn trong mắt vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, Sở Huyền Tấn động tác có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu truyền công đường mái vòm, nhìn phía thần sơn bên ngoài, cái kia vô tận hư không. Có con ruồi ở bên ngoài tính toán nhìn trộm. Ngữ khí của hắn giống như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Con ruồi. Vương Đa Kim sững sờ, vô ý thức nhìn xung quanh. Sư tôn, nơi nào có con ruồi? Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi cũng mặt lộ không hiểu. Liệt Hỏa Tông. Vạn Lý Truy Hồn Kính bên trên hình ảnh đã khóa chặt một mảnh liên miên chập trùng hoang vu sơn mạch. Đạo kia thuộc về Diệp Trần Phong khí tức, cuối cùng liền biến mất tại chỗ này. Tìm tới. Liệt Sơn phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn liền tại trong lúc này mảnh sơn mạch. Kính quang xuyên thấu, cho ta đem hắn bắt tới. Hắn đem linh lực trong cơ thể, không giữ lại chút nào rót vào trong gương. Hắc Diệu Thạch mặt kính bên trên, huyết quang đại thịnh. Trong gương hình ảnh bắt đầu điên cuồng rút ngắn, tính toán xuyên thấu dãy núi kia mê vụ, nhìn trộm bí mật trong đó. Nhưng mà, vô luận kính quang cố gắng như thế nào, dãy núi kia từ đầu đến cuối bị một lớp bụi mịt mờ sương mù bao phủ. Cái kia sương mù, phản phất là thế gian kiên cố nhất bình chướng, thôn vệ tất cả nhìn trộm. Chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng lão lên tiếng kinh hô. Truy hồn kính lực lượng, vậy mà xuyên không ra dãy núi này. Liệt Sơn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cảm thấy không thích hợp. Tăng lớn linh lực, ta cũng không tin, chỉ là một tòa hoang sơn, có thể ngăn ta Liệt Hỏa Tông trấn tông chi bảo. Hắn nghiêm nghị quát. Tất cả trưởng lão lại lần nữa thôi động linh lực, cái kia truy hồn kính phát ra vụ vụ âm thanh, thay đổi đến càng thêm bén nhọn chói tai. Vạn Đạo Thần Sơn, truyền công đường bên trong. Sở Huyền Tấn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn mái vòm. Hắn đưa ra một ngón tay, đối với hư không, nhẹ nhàng gảy một cái. Động tác tùy ý, tựa như bắn tới góc áo một viên cho bụi. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Liệt Hỏa Tông, đỉnh núi quảng trường. Mặt kia đang điên cuồng vận chuyển, huyết quang trùng thiên vạn lý truy hồn kính, nó bén nhọn vụ vụ âm thanh, tại cái này một khắc im bặt mà dừng. Thời gian phảng phất đọc lại. Răng rắc, một tiếng cực kỳ nhỏ lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai tiếng vỡ vụn từ trên mặt kính truyền đến. Một đạo giống mạng nhện vết rách tại hắc diệu thạch trong mặt gương chống rông xuất hiện. Không tốt. Liệt Sơn sắc mặt kỳ biến, một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng điên cuồng tuôn ra, mau dừng lại. Nhưng mà tất cả đã trễ rồi. Vết nước kia xuất hiện trong nháy mắt, liền lấy một loại không cách nào ngăn cản tốc độ điên cuồng lan tràn đến chỉnh cái gương. Ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt kia truyền thừa mấy ngàn năm, hao phí vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành vạn lý truy hồn kính, liền tại Liệt Hỏa Tông trước mắt của tất cả mọi người ầm vang nổ tung. Hóa thành nước vạn khối màu đen mảnh vỡ, xen lẫn hủy diệt tính cơn bão năng lượng, hướng bốn phía điên cuồng tàn quét. Phốc đứng núi chịu sào Liệt Sơn, như gặp phải trọng truy manh kích, một cái nghịch huyết phun mạnh mà ra, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề màn đệm ở bên ngoài trăm trượng trên quảng trường. Còn lại mười mấy tên trưởng lão cũng không có một may mắn thoát khỏi. Từng cái miệng phun máu tươi, khí tức bệ bại, tu vi yếu, thậm chí ngất đi tại chỗ. Toàn bộ đỉnh núi quảng trường, một mảnh hỗn độn, kêu rên khắp nơi. Liệt Sơn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia đầy đất mảnh vỡ. Truy hồn kính. Vậy mà nát. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt không còn là phẫn nộ, mà là bị một loại sợ hãi trước đó chưa từng có thay thế. Phản vệ. Đây là kinh khủng nhất thiên cơ phản vệ. Đối phương không những chặn lại nhìn trộm, thậm chí còn có thể ngăn cách vạn dặm xa, theo tuyến nhân quả, một kích chấn vỡ truy hồn kính, trọng thương bọn họ mọi người. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Cái kia mảnh trong núi hoang, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Luyện hư. Không. Tuyệt không chỉ là luyện hư. Liệt Sơn lạnh cả người, một cái để linh hồn hắn đều đang run sợ suy nghĩ, hiện lên ở trong đầu hắn. Ở trong đó. Ở một tôn chân chính lao quái vật, Vạn Đạo Thần Sơn vẫn như cũ yên tĩnh ngăn lành. Truyền công đường bên trong, Vương Đa Kim còn đưa cái cổ tò mò hỏi: "Sư tôn, ngài nói con rồi, giải quyết sao?" Sở Huyền Tấn thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào trên người hắn, thần sắc lạnh nhạt. Ân một cái không biết sống chết con rồi, đụng nát tại trên cửa sổ. Hắn phất phất tay: "Những này việc vặt, không cần để ý." Chương 18, công pháp cũng có đường, căn cơ cùng lưỡi dao. Người đăng: Vô Ưu Vô Tạ phía sau văn chương bên trong sẽ xuất hiện, DS, tác giả nói: Xem như là một cái đi tiểu thả a tỉnh các vị nạn tổ cùng Diệp Phi bọn họ nhìn không hiểu. Nếu như không thích lời nói cũng có thể không thêm. Truyền công đường bên trong, ngọc bích ánh sáng tan hết, khôi phục không hề bận tâm dáng dấp. Sở Huyền Tấn câu kia đụng nát tại trên cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống, lại làm cho Vương Đa Kim giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn lại không truy hỏi, chỉ là nhìn xem sư tôn cái kia mây trôi nước chảy bóng lưng, trong lòng kính sợ càng sâu. Có thể đem một cọc đủ để hủy diệt tông môn tầm thường nhìn trộm, nói thành là con rùa đụng cửa sổ, đây là cỡ nào vĩ lực cùng khí phách. Tốt Sở Huyền Tấn xoay người, ánh mắt tại ba cái đệ tử trên thân chậm rãi đảo qua. Ngọc Bích bên trong, cảm giác làm sao? Vương Đa Kim cái thứ nhất cướp mở miệng, hắn vụ vô ngực, lòng còn sợ hãi. Sư tôn, ở trong đó quá tà môn. Đệ tử cảm giác thần hồn đều bị nghiền nát mấy trăm lần. Bất quá, hắn cười hắc hắc, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, cuối cùng hay là để đệ tử tính ra sinh môn, phá cái kia tinh đấu sát trận. Tô Linh Nhi cũng nhẹ nói, đệ tử cũng có chút tâm đắc, minh bạch sư tôn nói tới sinh cơ là ý gì. Sở Huyền Tận ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Trần Phong. Trần Phong, ngươi đây. Diệp Trần Phong tiến lên một bước, không mình hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Hồi sư tôn, đệ tử tại Ngọc Bích bên trong chém tâm ma hoa thân, kiếm đạo có rõ ràng cảm ngộ. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, trong mắt lại mang theo một tia nghi hoặc. Nhưng đệ tử cũng phát hiện một chuyện. Nói đệ tử chỉ có thần công, lại như ba tuổi hài đồng, cầm trong tay vạn quân trọng truy. Diệp Trần Phong âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, đệ tử có thể cảm nhận được hỗn độn kiếm điển bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm chiêu, lại một thức cũng vô pháp sử dụng ra. Mới vừa cùng Liệt Hỏa Tông trưởng lão một trận chiến, nhìn như vi phong, kỳ thực chỉ là đem linh lực thô bạo rót vào trong kiếm, dựa vào công pháp bản thân bá đạo, mới may mắn đắc thắng. Hắn nắm chặt kiếm trong tay. Đây không phải là đệ tử kiếm, là công pháp kiếm. Như gặp lại cùng giai cường địch, đệ tử thua không nghi ngờ. Tô Linh Nhi nghe vậy, cũng dùng sức gật đầu. Đệ tử cũng là như thế. Trong thần điện băng pháp huyền áo vô cùng, có thể đệ tử chỉ có thể ngưng ra vài miếng băng hoa, liền một cái băng truy đều không thể tạo hình, càng đừng đề cập trong đó thần thông. Vương Đa Kim cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, gãi đầu một cái. Sư tôn, ta cũng thế. Ta có thể tính ra trận pháp biến hóa, tìm tới sinh môn tử môn, nhưng nếu muốn ta tự tay bày trận, nhưng là hai mắt đen thui, liền đơn giản nhất tụ linh trận đều bại không đi ra. Ba người nói xong, đều mắt lom lom nhìn Sở Huyền Tấn chờ đợi sư tôn giải thích nghi hoặc. Sở Huyền Tấn trên mặt lộ ra một tia khen ngợi. Rất tốt, các ngươi có thể ý thức được điểm này, chứng minh các ngươi ngộ tính, cũng không để sư phụ thất vọng. Hắn dạo bước đến ba người trước mặt. Thần giai công pháp là các ngươi tu hành căn cơ, là các ngươi ngày sau chứng đạo thành đế thông thiên bậc thang. Nó quyết định các ngươi có thể đi bao cao, bao xa. Nhưng nó không phải là các ngươi trong tay lưới dao. Các ngươi hiện tại tựa như là nắm giữ một tòa vô tận bảo khố, lại liền mở ra bảo khố cửa lớn chìa khóa đều không có. Hắn nhìn xem ba cái đệ tử mê hoặc ánh mắt, suy nghĩ một chút, đổi cái thuyết pháp. Nói như vậy, các ngươi tài khoản, thiên phú huyết mạch đều là đỉnh phối, có thể nói SSR cấp bậc. Nhưng các ngươi đẳng cấp bây giờ quá thấp, thanh trang bị là trống không, điểm kỹ năng cũng một cái không có thêm. Đẳng cấp không đủ, tự nhiên chơi không hay. DS, nhân vật chính là người xuyên việt, mở đầu có nói, sổ sách. Hảo. SSR đoạn. Vị. Ba người hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái từ đều nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ, nhưng lại huyền ảo đến giống như một bộ khác đại đạo chân ngôn. Vương Đa Kim lấy ra toán bản, vô ý thức muốn bói toán một cái mấy cái này từ hàng nghĩa, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản không thể nào tính lên. Hắn nhìn hướng sư tôn ánh mắt càng thêm cao thâm khó dò. Sở Huyền Tấn nhìn xem bọn họ bộ kia ngây thơ bộ dạng, trong lòng cười thầm. Có đôi khi quá cứng nhắc cũng không có niềm vui thú. Đợt, nhân vật chính vừa mới bắt đầu nhất định phải trang cao thủ ngập đồ đệ, phía sau sẽ dần dần thả ra. Dù sao nhẫn nhịn chừng trăm năm, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu đi khỏe miệng tiểu ý, khôi phục cao nhân phong phạm. Tóm lại, các ngươi cần chính là có thể ghép đôi các ngươi trước mắt cảnh giới võ kỹ cùng thần thông. Vương Đa Kim ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, sư tôn, vậy ngài? Nhưng có cất giữ. Lời này mới ra, Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi cũng căng tới chờ đợi ánh mắt. Trong lòng bọn họ, sư tôn thần thông quảng đại, không gì làm không được, lấy ra mấy bộ kinh thiên động địa võ kỹ, còn không phải hạ bút thành văn. Ai ngờ, Sở Huyền Tấn lại hiếm thấy trầm mặt chỉ chốc lát. Hắn xoay người, đưa lưng về phía ba người, ngẩng đầu nhìn chuyển công đường bên ngoài cái kia mây cuốn mây bay bầu trời, trong thanh âm mang lên một tia xa xăm tang thương. Cất giữ. Hắn nhẹ giọng nhớ kỹ hai chữ này, phản phất lâm vào xa xưa hồi ức. Sư phụ lúc còn trẻ đã từng tự phụ thiên tư, một người một kiếm, du lịch cái này thanh vân đại lục, đã từng tại thượng cổ bí cảnh qua được truyền thừa, tại bờ Đông Hải chém qua giao long. Khi đó cất giữ, không nói chất đầy cái này chuyển công đường, cũng là tính toán có chút phong phú. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho ba tên đệ tử nghe đến tâm thần chập chờn, phảng phất nhìn thấy sư tôn năm đó cái kia hăng hái tuyệt đại phong thái. Sở Huyền Tấn giọng nói vừa chuyển, mang lên một tia tiêu điều cùng cô đơn. Có thể cái kia một đạo bình cảnh, vây lại ta trăm năm. Trăm năm thời gian, mài nước công phu, đạo tâm gần như sụp đổ. Vì xung kích một đường sinh cơ kia, cái gì thiên giai kiếm pháp, cái gì địa phẩm bí thuật, cái gì có thể đổi lấy tài nguyên pháp bảo, đều cầm đi đổi đan dược, đổi cái kia một tia hy vọng mong manh. Hắn chậm rãi xoay người lại, giang tay ra, thần sắc thản nhiên. Bây giờ, sư phụ trên thân, trừ bọn ngươi ra mấy cái, liền chỉ còn lại cái này chống rông thần sơn tiên tông. Sở Huyền Tấn thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật chính là quên cái này gốc dạng, mà còn trong túi xác thực cũng không có hàng. Hệ thống trả về bảo bối một cái so một cái trâu, có thể đó là khóa lại, đưa không đi ra à? Đợt, nhưng thật ra là ta quên đầu chó mà còn cho cũng không dùng được, đều là lưu bức thần thông đệ tử quá tuổi bắp chơi không bay. Ba tên đệ tử nhìn xem sư tôn cái kia thản nhiên bên trong mang theo vẻ cô đơn thần sắc, trong lòng run mạnh. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, cường đại như sư tôn cũng từng có như vậy dễ rủa cùng vô lực đi qua. Vì con đường tan hết gia tài, đây là cỡ nào quyết đoán cùng quyết tuyệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đối sư tôn kính ngưỡng lại nâng cao đến một cấp độ mới. Diệp Trần Phong không người, âm thanh âm vang có lực. Sư tôn, đệ tử không cần thiên giai địa phẩm, chỉ cần có thể có một thanh lưới dao, liền là đủ. Đợt, còn sót một điểm. Diệp Trần Phong một mực dùng kiếm coi như là tiện tay nhặt được các hoặc là phía trước nhóm người kia trong tay cướp đầu chó bảo mệnh, đệ tử cũng là. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim cùng kêu lên phụ họa. Được Sở Huyền Tấn nhìn xem bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thiên giai địa phẩm, sư phụ bây giờ xác thực không bỏ ra nổi. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng một chút bình thường đồ chơi nhỏ vẫn phải có. Hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu tại chính mình cái kia đã sớm bị vượt qua vô số lần trong nhận chứa đồ tìm tòi. Một lát sau, hắn từ trong lấy ra ba viên thường thường không có gì lạ ngọc giản, một cái xanh biếc, một cái có màu trắng, một cái có màu vàng đất. Phía trên lưu chuyển linh lực ba động, tối đa cũng chỉ ở huyền giai trung hạ phẩm bồi hồi. Trần Phong, ngươi kiếm đạo đã lập, đây là Truy Phong kiếm quyết huyền giai trung phẩm, thắng tại một cái nhanh chữ, chính hợp ngươi dùng. Linh Nhi, ngươi mới học băng pháp, đây là băng phong thuật huyền giai hạ phẩm, có thể ngưng tụ băng lao vây khốn mục tiêu, cấp thấp tu sĩ có thể bị trực tiếp đông kết thành khối băng. Đa Kim, ngươi trận đạo cần học từ đầu, đây là trận đạo sơ giải hoàng giai thượng phẩm, bên trong ghi chép mấy chục loại cơ sở trận pháp bố trí chi pháp. Hắn đem ba viên ngọc giản phân biệt đạn hướng ba người. Cái này, ba người tiếp nhận ngọc giản, nhìn xem cái này cùng lúc trước thần công tiên khí so sánh, quả thực có thể nói đơn sơ đồ chơi nhỏ trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Sở Huyền Tấn nhìn xem bọn họ biểu lộ, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng là một mảnh nghiêm túc. Làm sao? Ghét bỏ? Không, không dám. Ba người dọa đến run một cái, liền vội vàng đem ngọc giản xít sao xiết trong tay. Đệ tử tạ ơn sư tôn ban cho pháp. Ân. Sở Huyền Tấn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ghi nhớ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chớ có mơ tưởng xa vời. Hắn chắp tay sau lưng, lại lần nữa dạo bước đến đại điện cửa, nhìn xem ngoài núi phong cảnh. Mà còn, cái này tông môn cuối cùng vẫn là vũ trụ. Hắn dừng một chút, âm thanh thay đổi đến xa xăm. Chúng ta cũng không thể tổng ở tại cái này trên núi, qua chút thời gian. Hắn kèm chút một miệng nói ra đi ra du sơn ngoạn thủy lời đến vẻ miệng, cứ thế mà chuyển cánh ngoặt. Đợt, phía trước một mực tu luyện không có chơi, hiện tại đồ đệ như bức hắn liền như bức cũng không có chuyện gì làm. Cũng nên là thời điểm, lại xuống núi lịch luyện một phen. Chân chính sát phạt chi thuật, là tại thời khắc sinh tử ngộ ra đến, không phải tại trong sách vở nhìn ra được. Hắn quay đầu, nhìn xem ba cái như có điều suy nghĩ đệ tử. Đều trở về đi, trước tiên đem những này đồ chơi nhỏ cho sư phụ tham ngộ đầy đủ. Là, sư tôn. Ba người không người cáo lui, riêng phần mình nâng viên kia đơn sơ ngọc giản, trở về cư xá. Truyền công đường bên trong, chỉ còn lại Sở Huyền Tấn một người. Khoe miệng của hắn tiêu ý, cũng không còn cách nào che giấu. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong huyền giai trung phẩm kiếm quyết đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Tô Linh Nhi huyền giai hạ phẩm pháp quyết đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Vương Đa Kim hoàng giai thượng phẩm trận giải liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu hắn, tấu vang lên bội thu chương nhạc. Chương 19, thần thông lần đầu giải, lại đạp hồng trần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong huyền giai trung phẩm kiếm quyết Truy Phong kiếm quyết phát động gấp 1 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm kiếm đạo thần thông Đại Hư Không kiếm khí. Đại Hư Không kiếm khí, dẫn động hư không lực lượng, ngưng luyện vô hình kiếm khí, một kiếm chém ra, có thể xé rách không gian, không nhìn phòng ngự, giết người ở ngoài ngàn dặm. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Tô Linh Nhi huyền giai hạ phẩm pháp quyết băng phong thuật phát động 10 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai tuyệt phẩm băng hệ lĩnh vực cửu u huyền băng giới. Cửu u huyền băng giới mở rộng một phương lĩnh vực bên trong vạn vật đồng kết, pháp tắc đóng băng, lĩnh vực chi chủ tức là băng tuyết thần chỉ. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Vương Đa Kim hoàng giai thượng phẩm trận giải trận đạo sơ giải phát động 1000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai tuyệt phẩm trận pháp tổng cương vạn hóa trận tâm. Vạn hóa trận tâm trình bày trận pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất bản nguyên hạch tâm. Tu luyện phương pháp này có thể nhìn một lá mà biết thu, thấy rõ vạn trận sơ hở, tùy tâm sử dụng hóa vạn vật là trận. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng mênh mông bàng bạc tin tức dòng lũ liên tiếp tràn vào Sở Huyền Tấn thức hải. Hắn tu luyện đạo như cự kinh mất nước, đem cái này ba cỗ tin tức toàn bộ tiếp thu, cấp tốc phân tích, tiêu hóa, hóa thành hắn tự thân đối kiếm đạo, băng pháp, trận đạo khắc sâu lý giải. Sở Huyền Tấn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, giờ phút này liền có thể nhất niệm bày ra thiên giai sát trận, một chỉ điểm ra hư không kiếm khí. Nhưng hắn cũng không lập tức đem những này mới được thần thông truyền cho đệ tử. Căn cơ chưa ổn, liền ban thưởng đồ long chi thuật sẽ chỉ làm bọn họ mất phương hướng tại lực lượng bên trong. Trong lòng hắn tự nói, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hắn rất rõ ràng, chân chính yêu nghiệt không phải dựa vào ngoại vật đắp lên đi ra, mà là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân, từ cơ sở nhất chiêu thức bên trong, lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Hắn muốn làm, là người dẫn đường, mà không phải một cái sẽ chỉ ném uy bảo mẫu. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Sở Huyền Tấn lại không gợn sóng, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở chuyển công đường. Đệ tử cư xá, Diệp Trần Phong viện lạc bên trong, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió. Hắn ngồi xếp bằng, viên kia ghi lại Truy Phong kiếm quyết thẻ ngọc màu xanh trôi nổi tại trước người hắn. Thần niệm thăm dò vào, vô số liên quan tới nhanh kiếm chiêu biến hóa, tại trong đầu hắn chảy xuôi. Không có hỗn độn khai ngày bá đạo, không có chạm diệt vạn vật uy thế. Có, chỉ là thuần túy nhất tốc độ cùng góc độ. Làm sao xuất kiếm nhanh nhất? Làm sao thu kiếm nhanh nhất? Như thế nào tại một tấc vuông ở giữa, lấy tốc độ nhanh nhất, đâm ra chí mạng một kiếm? Hắn cũng không khinh thị cái này huyền giai kiếm quyết. Ngược lại, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng Liên Hỏa Tông tam trưởng lão một trận chiến, hắn thắng tại công pháp cùng kiếm cốt chi uy, có thể tự thân kiếm chiêu, lại thô ráp đến giống như một cái mới vừa học được huy kiếm mã phu. Cái này vốn Truy Phong kiếm quyết vừa bật đền bù hắn lớn nhất nhược điểm. Sáng sảng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn không có sử dụng mảy may linh lực, chỉ là dựa theo kiếm quyết bên trong ghi chép, một lần lại một lần tái diễn cơ sở nhất âm, bổ, vẩy, chém. Mới đầu, động tác còn có chút không lưu loát, nhưng 10 lần về sau, hắn kiếm bắt đầu mang theo tiếng gió. Trăm khắp về sau, trong viện lá rụng bay tán loạn, lại không một mảnh có thể gần hắn thân. Ngàn lần về sau, thân ảnh của hắn phảng phất hóa thành trăm ngàn đạo,
chỉ có cái kia một đạo sáng như tuyết kiếm quang ở trong viện đuổi theo gió quy tích. Tô Linh Nhi viện tử bên trong, hàn khí bao phủ, trong cơ thể nàng lực lượng quá mạnh quá bá đạo, tựa như một đầu kiêu căng khó thuần băng xương cự thú, căn bản không nghe nàng cái này chủ nhân sai bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng đến thật chặt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nàng nhắm mắt lại, đem chính mình tưởng tượng thành một giọt nước, một mảnh tuyết, một sợi mùa đông gió lạnh. Dần dần, trong cơ thể nàng cố kia hàn khí không tại cuồng bạo như vậy. Nàng đưa ra ngón tay trắng nõn đối với trước mặt một cái chậu gỗ, ngưng nàng khẽ quát một tiếng, giang giác. Trong chậu gỗ nước từ trong tâm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ thành một khối trong suốt long lanh tảng băng. Tảng băng trung ương thậm chí còn đông cứng một đóa nho nhỏ, từ hàn khí ngưng kết mà thành hoa sen. Tô Linh Nhi con mắt đột nhiên phát sáng lên. Vương Đa Kim trong phòng thì truyền ra lốp bốt thanh thúy thanh vang. Hắn không có nhìn bản kia trận đạo sơ giải mà là đem cái kia cũ nát toán bản bậy trên bàn. Hai tay của hắn hóa thành huyễn ảnh, tại trên toán bản điên cuồng gậy. Không đúng, không đúng. Hắn một bên tính toán, một bên tại trên giấy nháp nhanh chóng vẽ lấy cái gì. Trận đạo sơ giải đã nói tam tài tụ linh trận ba cái trận cước, cần có chờ một bên tam giác, dẫn tam vương linh khí hợp ở trung tâm. Có thể dựa theo ta thôi diễn, nếu đem trong đó một cái trận cước hướng đông nam chết đi ba tấc bảy phần, tạo thành một cái góc tụ, mặc dù sẽ tổn thất một thành tụ linh tốc độ, lại có thể để cho trận pháp tính ổn định tăng lên ba thành. Trong mắt của hắn lóe ra một loại gần như si mê tia sáng. Sách là chết, trận là sống. Bói toán chi đạo, tính toán là thiên cơ, là biến số. Trận pháp chi đạo, cầu là ổn định, là quy tắc. Nếu đem biến số dung nhập quy tắc bên trong, này sẽ là cái gì? Hắn phảng phất mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, cả người đều đắm chìm vào. Hắn bắt đầu thử nghiệm, dùng bói toán chi thuật tới suy đoán, ưu hóa trận đạo sơ giải bên trong ghi chép mỗi một cái cơ sở trận pháp. Đây là một loại xưa nay chưa từng có phương thức tu luyện, cũng là độc thuộc về hắn Vương Đa Kim, tài thần cùng trận đạo dung hợp con đường. Đợt, ta cũng là ngu xuẩn, người khác viết tài đạo cơ bản bên trên là thỏi vàng dòng hoặc là đồng tệ cái gì, có tầm bảo chiêu tài năng lực. Ta ký hiệu nhãn hiệu toàn bộ toán bản, bất quá toán bản là tính sổ cũng có thể về đến tài a, cái kia đều có thể tính toán thêm cái bói toán thôi diễn cái gì không có ma bệnh á anh. Nửa tháng thời gian, thoáng qua liền qua. Một ngày này, Sở Huyền Tấn lòng có cảm giác, thần niệm tan ra như gợn nước, bao phủ ba tên nơi ở của đệ tử. Diệp Trần Phong trong viện đã không thấy bóng dáng, chỉ thấy từng đạo nhanh đến cực hạn màu xanh kiếm quang, như cuồng phong mưa rào, đem toàn bộ viện lạc đều bao phủ trong đó. Mỗi một đạo kiếm quang đều tinh chuẩn chạm tại cùng một mảnh lá rụng bên trên, cho đến cái kia lá rụng hóa thành một mịn. Tô Linh Nhi trong viện thì biến thành một cái băng điều thế giới. Dương cánh muốn bay băng điều, lao nhanh nhảy vọt băng điều, sinh động như thật, thậm chí liền lông vũ cùng lông đều có thể thấy rõ ràng. Nàng đang ngồi ở băng điều chính giữa, mười ngón tung bay, một đóa lại một đóa tinh xảo băng liên tại nàng đầu ngón tay nở rộ. Mà Vương Đa Kim gian phòng thì bị một cỗ kỳ dị lực trường bao phủ. Mấy chục cái loại nhỏ trận pháp tại trong phòng của hắn đồng thời vận chuyển, lẫn nhau liên kết, nhưng lại không liên quan tới nhau. Tụ linh trận, mê tung trận, phòng ngự trận, lại bị hắn dùng một loại huyền diệu phương thức tổ hợp thành một cái hợp lại loại hình đại trận. Sở Huyền Tấn trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Ngọc Thô đã bắt đầu nở rộ tia sáng, nhưng còn chưa đủ. Hắn thân ảnh khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở Diệp Trần Phong cửa sân phía trước. Hắn không có gõ cửa, chỉ là đứng bình tĩnh. Trong nội viện kiếm quang đột nhiên một thu. Diệp Trần Phong thân ảnh hiện rõ, hắn cầm kiếm mà đứng, khí tức so nửa tháng trước càng thêm trầm ngưng. Sư tôn, hắn không mình hành lễ. Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu. Kiếm nhanh là chuyện tốt, có thể kiếm của ngươi vẫn không có dính qua chân chính máu. Hắn không có nhiều lời, quay người hướng đi Tô Linh Nhi viện tử. Tô Linh Nhi cảm ứng được khí tức, cũng liền bận rộn thu công pháp, ra ngoài hành lễ. Băng nặng đến lại giống, trung quy là vật chết. Sở Huyền Tấn nhìn xem nàng trong viện băng điêu. Chân chính băng pháp, đông kết chính là địch nhân sinh cơ, mà không phải một năm không có dễ nước. Cuối cùng, hắn đi tới Vương Đa Kim trước cửa. Vương Đa Kim cảm ứng được sư tôn đến, luôn cuống tay chân triệt hồi trận pháp, chạy ra mở cửa. Sư tôn, ngài nhìn ta cái này, trận pháp thôi diễn đến lại tinh diệu, nếu không thể khốn địch giết địch, cũng bất quá là cắt bên trên xây tháp, vừa đẩy liền đổ. Sở Huyền Tấn ngắt lời hắn. Hắn nhìn xem trước mặt ba cái đã đơn giản phong phạm đệ tử, chậm rãi mở miệng, nhắm mắt làm liệu, dừng ở đây, thu thập một chút, chúng ta xuống núi. Chương 20, ngẫu nhiên gặp tu sĩ, thanh phong cứu người. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ xuống núi. Hai chữ nhẹ nhàng từ Sở Huyền Tấn trong miệng nói ra. Trong viện Diệp Trần Phong, băng điêu ở giữa Tô Linh Nhi, trong phòng Vương Đa Kim, động tác cùng nhau một trận. Bọn họ đi ra riêng phần mình biệt lạc, tập hợp tại sư tôn trước mặt, thần sắc khác nhau. Có chờ mong, có khẩn trương, cũng có một tia kìm nén không được hưng phấn. Sở Huyền Tấn không có nhiều lời, dẫn ba người lại lần nữa đi tới cái kia to lớn sơn môn phía trước. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim cho rằng sẽ giống lúc đến một dạng, trực tiếp đi ra sơn môn. Ai ngờ, Sở Huyền Tấn lại dừng bước. Hắn xoay người lại, nhìn xem tòa này tiên khí bồng bềnh vạn đạo thần sơn, chỉ là tùy ý vẫy tay một cái. Ầm ầm, đại địa lại lần nữa rung động. Tại Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim cái kia gần như muốn rơi ra viền mắt kinh hai ánh mắt bên trong, tòa kia cao tới vạn trượng, tiên vụ lượn lờ vạn đạo thần sơn, lại lấy một loại làm trái thế gian tất cả pháp tắc tư thái, phi tốc thu nhỏ. Cung điện lầu các hóa thành trong lòng bàn tay đường vân, tiên hạc linh thác nước ngưng làm một điểm ánh sáng nhạt. Cuối cùng, cả tòa thần sơn hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo hình mẫu, rơi vào Sở Huyền Tấn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ còn lại một mảnh thường thường không có gì lạ hoang vu khe núi. Cái này, sư tôn. Vương Đa Kim lời đánh kết, hắn chỉ vào Sở Huyền Tấn tay áo,
lại chỉ trống rỗng phía trước, đại não triệt để lâm vào trống rỗng. Tô Linh Nhi miệng nhỏ cũng đã trương thành hình tròn, nàng cặp kia màu băng lam đôi mắt đẹp bên trong phản chiếu ra tất cả đều là phá vỡ nhận biết rung động. Diệp Trần Phong thì sớm thành thói quen, thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên. Đi thôi. Sở Huyền Tấn phảng phất chỉ là thu hồi một kiện bình thường hành lý, quay người cất bước, hướng khe núi đi ra ngoài. Chân chính tu hành, không tại tiên sơn, tại hồng trần. Đông hoang ngực ngọn núi nào đó mạnh, cổ mục che trời, yêu thú tiếng gào thét liên tục không ngừng, tại mật lâm thâm sử quanh quẩn. Một nhóm bốn người hành đầu tại đường núi gập ghềnh bên trên. Bên trái đằng trước 30 trượng, lòng đất ẩn nút một cái kim đan kỳ thiết giáp điệu long. Sở Huyền Tấn âm thanh đột nhiên vang lên. Vương Đa Kim vô ý thức lấy ra toán bản, ngón tay phi tốc gảy. Sư tôn nói không sai, nơi đó sát khí cực nặng, điểm đại hung. Phía bên phải cái kia mảnh nhan sắc tươi đẹp cây nấm, tên là Thất Huyễn Cô Kịch Độc, có thể gây nên hóa thần tu sĩ sinh ra ảo giác. Tô Linh Nhi liền vội vàng kéo hiếu kỳ muốn lên phía trước Vương Đa Kim. Đỉnh đầu cái kia xoay quanh kền kền, là thực hủ quỷ nha, sự xuất hiện của nó bình thường mang ý nghĩa phụ cận có đại quy mô tử vong. Sở Huyền Tấn một đường đi, một đường tùy ý địa điểm bình. Hắn nói tới mỗi một chỗ nguy hiểm, đều cùng Vương Đa Kim bói toán kết quả không như mà hợp. Cái này để Vương Đa Kim đối sư tôn kính sợ, lại sâu một tầng. Nay chỗ nào là du lịch, đây rõ ràng là sư tôn đang dạy bọn hắn, như thế nào tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong sống sót, cứu mạng. Đúng lúc này, một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu cứu, xen lẫn linh lực bạo liệt tiếng vang, từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Sư muội đi mau, đừng quản ta. Ngay sau đó, lại là một đạo suy yếu lại kiên quyết thanh âm nam tử. Ba người cùng nhau nhìn hướng Sở Huyền Tấn. Sở Huyền Tấn bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt liếc Diệp Trần Phong một cái. Đi xem một chút. Phải Diệp Trần Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói xanh, nháy mắt biến mất tại trong rừng tiểu đạo phần cuối. Trong rừng rậm một mảnh trên đất trống, hai tên trên người mặc màu xanh da trời tông môn trang phục tu sĩ trẻ tuổi, đang bị một đầu cao tới ba trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, hai mắt đỏ thẫm cự viên dồn đến tuyệt cảnh. Cái kia cự viên trên thân yêu khí trung thiên, rõ ràng là một đầu nguyên anh sơ kỳ yêu thú. Tên điên nữ tu chính cắn răng, thúc giục một mặt che kín vết rách linh vẫn, đau khổ chống đỡ. Sau lưng nàng nam tu thì sắc mặt ảm đạm, ngực một cái lô máu, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã bị trọng thương. Không, muốn đi cùng đi. Nữ tu trong mắt tràn đầy quả tường. Giống cự viên phát ra một tiếng bạo ngược gào thét, nó cái kia nổi đất quả đấm to, thiếu đốt màu đen yêu hỏa, lại lần nữa hung hăng đập vào linh thuẫn bên trên. Giang giác. Linh thuẫn đứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Nữ tu phát ra rên lên một tiếng, bay rất ra ngoài, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tử vong bóng ma đem hai người triệt để bao phủ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu xanh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn họ trước người. Thân ảnh kia không hề cao lớn, thậm chí có chút đơn bạc, lại giống một đạo không thể vượt qua là trời, chặn lại đầu kia bạo ngược cự viên. Đạo hữu đừng đi qua. Cái kia nam tu Lâm Thanh Diễn trong lòng dâng lên một trận bi thương. Cự viên nhìn thấy đột nhiên nhân loại xuất hiện, đỏ thâm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó cái kia thiêu đốt yêu hỏa cự quyền, không có chút nào dừng lại, hướng về Diệp Trần Phong đầu, ngang nhiên nện xuống. Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên gần như bất nhẫn lại nhìn. Nhưng mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràn diện, cũng không xuất hiện. Diệp Trần Phong thậm chí không có nhìn cái kia nắm đấm. Thân ảnh của hắn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh nhanh đến cực hạn. Truy phong kiếm quyết, sang sảng, một tiếng nhẹ nhàng đến gần như nghe không được kiếm mình. Một đạo yếu ớt dây tóc màu xanh kiếm quang, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, dán vào cái kia cự viên cánh tay, chợt lóe lên. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Cự viên cái kia khổng lồ thân thể, cứng lại ở giữa không trung. Nó cái kia bạo ngược đỏ thấm đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra mở mịt cũng không hiểu. Nó cúi đầu xuống, nhìn thấy cánh tay của mình, chẳng biết lúc nào đã cùng thân thể tách rời. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu tơ máu theo nó chỗ cổ chậm rãi hiện lên, phốc to lớn đầu phóng lên tận trời, màu đen yêu huyết như suối phun tuôn ra. Cái kia khổng lồ không đầu thi thể ầm vang quy xuống, lập tức nặng nề mà đập xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Một kiếm, chỉ một kiếm, nguyên anh sơ kỳ bạo ngược cự viên đầu thân tách rời. Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên trong mắt trừng tròn xoe, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo xanh, lại nhìn một chút trên mặt đất bộ kia còn tại co giật yêu vượn thi thể, đầu góc trống rỗng. Miểu sát, một cái nhìn qua so với bọn họ còn trẻ thiếu niên, vậy mà một kiếm miểu sát một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Đây là quái vật gì? Diệp Trần Phong chậm rãi thu kiếm vào vỏ, hắn quay người, nhìn thoáng qua đã hoàn toàn ngớ ngẩn hai người, không nói gì. Hắn chỉ là an tĩnh đi đến một bên chờ đợi sư tôn đến. Một lát sau, Sở Huyền Tấn mang theo Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim, không nhanh không chậm từ trong rừng đi ra. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Lâm Thanh Diễn cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn dây rủi lấy đứng dậy, đối với Diệp Trần Phong phương hướng, sâu sắc vái chào. Thanh Vân Kiếm Tông Lâm Thanh Diễn, cái này ân suốt đời khó quên. Liêu Phi Yên cũng liền đội vàng đi theo hành lễ, nàng nhìn xem Diệp Trần Phong tấm kia tuổi trẻ mặt, trong mắt dị sắc liên tục. Thanh Vân Kiếm Tông Liêu Phi Yên, cảm ơn đạo hữu. Diệp Trần Phong chỉ là khẽ gật đầu, cũng không trả lời. Lâm Thanh Diễn thấy thế, ánh mắt chuyển hướng đi tại phía trước nhất Sở Huyền Tấn. Hắn có thể cảm giác được, cái này khí chất xuất trần, thâm bất khả chấp nam nhân, mới là đoàn người này chủ tâm cốt. Văn bối xin ra mắt tiền bối. Hắn lại lần nữa cung kính hành lễ, không biết tiền bối cao tính đại danh, tiên tông nơi nào. Hôm nay đại ân, Thanh Vân Kiếm Tông ngày sau nhất định có trả báo. Sở Huyền Tấn ánh mắt tại bộ ngực hắn lô máu bên trên nhìn lướt qua. Vạn Đạo Thần Tông, Sở Huyền Tấn. Vạn Đạo Thần Tông.
Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy mờ mịt. Đông Hoang vực danh môn đại phái, bọn họ tự hỏi cũng biết một hai, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Có thể một cái có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy nguyên anh kiếm tu tông môn, há lại sẽ là hạng người vô danh. Tất nhiên là cái nào ẩn thế không ra cổ lão tông môn. Lâm Thanh Diễn trong lòng càng thêm cung kính. Nguyên lai là Vạn Đạo Thần Tông cao nhân, vãn bối thất kính. Hắn cười khổ một tiếng, chỉ chính mình tổn thương. Vãn bối hai người, vốn là phụng sư môn chi mệnh, tới đây ngắt lấy Long Huyết Thảo không ngờ kinh động đến đầu này Hắc Lân Ma Viên suýt nữa mất mạng tại đây. Bây giờ vãn bối bản thân bị trọng thương, con đường phía trước vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp. Ta hai người đang muốn trở về tông môn, không biết tiền bối một nhóm, nhưng là muốn tiến về Thiên Hỏa Thành phương hướng. Sở Huyền Tấn nhìn hắn một cái. Đúng vậy. Lâm Thanh Diễn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kia thật là quá tốt rồi. Ta Thanh Vân Kiếm Tông sơn môn, liền tại Thiên Hỏa Thành bên ngoài 300 dặm. Như tiền bối không chê, có thể cùng chúng ta đồng hành. Vừa đến trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai, cũng để cho vãn bối có thể có cơ hội trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Hắn nói đến cực kỳ thành khẩn. Sở Huyền Tấn trầm ngâm một lát, ánh mắt tại chính mình ba cái đệ tử trên thân đảo qua. Lịch luyện, đương nhiên phải đi nhiều người địa phương. Cái này Thanh Vân Kiếm Tông, nghe vào trái ngược với cái không sai chỗ. Có thể. Hắn nhàn nhạt phun ra một cái chữ. Chương 21, Thanh Vân làm khách, có khác cả khôn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Sở Huyền Tấn ánh mắt rơi vào trước ngực hắn cái kia giữ tận huyết động bên trên, miệng vết thương yêu khí màu đen như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Hắn cong ngón búng ra, một viên màu xanh biếc đan dược, vạch ra một đạo nhu hòa đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào trong tay Lâm Thanh Diễn. Liệu thương đan, huyền giai hạ phẩm. Sở Huyền Tấn âm thanh bình thản không gợn sóng, nuốt vào, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không ngại. Lâm Thanh Diễn cầm viên kia tản ra tươi mát mùi thuốc đan dược, cả người đều sử sốt. Huyền giai đan dược, bực này phẩm giai đan dược, tại tông môn bên trong cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách theo tháng nhận lấy, mỗi một hạt đều vô cùng chân quý. Đối phương lại tiện tay liền lấy ra một cái này quá quý giá. Tiền bối đại ân, vãn bối đã là không thể báo đáp. Không sao. Sở Huyền Tấn chỉ phun ra hai chữ. Đợt, đi ra bên ngoài vẫn là muốn cao lãnh một chút. Lâm Thanh Diễn không còn dám nhiều lời, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đầy mặt lo lắng Liêu Phi Yên, không do dự nữa, đem đan dược một cái nuốt vào. Đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ ôn hòa mà tinh thuần dược lực, nháy mắt tại hắn toàn thân bên trong tản ra. Cỗ kia chiếm cứ tại vết thương của hắn trô bá đạo yêu khí, giống như băng tuyết gặp liệt dương, cấp tốc tan rã. Hắn sát mặt tái nhợt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục một tia hùng lực. Đa tạ tiền bối ban thuốc. Lần này, thanh âm của hắn to rất nhiều. Sở Huyền Tấn cũng không để ý tới, hắn quay người, ánh mắt đảo qua đầu kia Hắc Lân Ma Viên thi thể. Cái này yêu vượn nội đan, đối hai người các ngươi tu vi phải có một ít tích lợi. Diệp Trần Phong hiểu ý, hắn đi lên trước, kiếm quang lóe lên. Cái kia cứng rắn như sắt yêu cái đầu lâu, ứng thanh mà ra. Một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, thiêu đốt màu đen yêu hỏa nội đan, bị hắn dùng linh lực nâng lên, đưa đến Lâm Thanh Diễn hai người trước mặt. Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên nhìn xem viên kia nguyên anh kỳ yêu đan, lại nhìn một chút Diệp Trần Phong, trong mắt trừ cảm kích, càng nhiều hơn chính là rung động. Sát phạt quả đoán, lấy đan nhanh nhẹn. Cái này thiếu niên tâm tính, so hàng kiếm còn muốn đáng sợ. Tiền bối, đạo hữu, xin nhận ta hai người cúi đầu. Hai người không chối từ nữa, trịnh trọng nhận lấy yêu đan, lại lần nữa không mình hành lễ. Đi thôi. Sở Huyền Tấn phất phất tay, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Có lẽ là Hắc Lân Ma Viên yêu khí quá mức bá đạo, con đường sau đó chỉnh, lại không mắt không mở yêu thú trước đến quấy rối. Trên đường, bầu không khí dần dần không tại căng cứng như vậy. Liêu Phi Yên ánh mắt luôn là không tự chủ được trôi hướng cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên áo xanh. Diệp đạo hữu, ngươi, kiếm pháp của ngươi thật nhanh. Nàng lấy dũng khí, nhỏ giọng mở miệng. Diệp Trần Phong bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Ân Liễu Phi Yên gò má hơi đỏ lên, nàng còn muốn nói tiếp thứ gì, lại không biết làm sao mở miệng. Đợt, hai người kia bản thân cũng không phải loại quan hệ đó. Vương Đa Kim ở một bên nhìn đến trực nhạc, hắn góp đến Tô Linh Nhi bên cạnh, lấy tuổi trò đụng đụng nàng. Nhị sư tỷ, ngươi nhìn, đại sư minh cái này mị lực, chật chẽ. Tô Linh Nhi lườm hắn một cái, không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo sư tôn sau lưng. Vương Đa Kim cũng không để ý, hắn con mắt hơi chuyển động, lại tiến tới bên cạnh Lâm Thanh Diễn. Lâm đạo hữu, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông, tại cái này Đông Hoang vực, có tính hay không được là đại tông môn a? Lâm Thanh Diễn giờ phút này thương thế đã ổn, đối cái này mới nhìn qua có chút hoạt bát thiếu niên, cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Ta Thanh Vân Kiếm Tông, tại Đông Hoang vực nam cảnh, cũng coi như có chút danh tiếng. Hắn khiêm tốn trả lời, tông chủ chính là Hóa Thần sơ kỳ tu vi, môn hạ đệ tử mấy ngàn, cũng là có thể thủ hộ một phương an bình. Vương Đa Kim mắt sáng rực lên. Hóa Thần kỳ tông chủ, cái kia tông môn mỗi năm thu vào, chẳng phải là? Khụ khụ, ta nói là, tông môn nhất định rất phong độ a. Lâm Thanh Diễn cười cười. Cùng Vạn Đạo Thần Tông bực này ẩn thế tiên môn so sánh, ta Thanh Vân Kiếm Tông bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi. Hắn lời nói này đến chân tâm thật ý, một cái đệ tử đều kinh khủng như vậy, cái kia tông môn nội tình lại nên là cỡ nào thâm hậu. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, mấy canh giờ về sau, cuối cùng đi ra mảnh này nguy cơ tứ phía sơn mạch. Phía trước, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa xây dựng ở dãy núi đỉnh, bị mây mù vờn quanh to lớn tông môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số đạo kiếm quang ở trong núi lên xuống, xa xa liền có thể cảm nhận được một câu ngút trời nhuệ khí. Tiền bối, phía trước chính là ta Thanh Vân Kiếm Tông. Lâm Thanh Diễn chỉ vào tòa kia tông môn, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim ngửa đầu nhìn xem, trong mắt đều có chút mới lạ.
Cái này Thanh Vân Kiếm Tông, sơn môn nguy nga, kiếm khí trùng thiên, sắp thực so với bọn họ phía trước thấy qua bất luận cái gì phàm tục thế lực, đều khí phái vạn lần. Cũng không biết vì sao, cùng sư tôn tòa kia có thể tùy thân mang theo, tự thành một giới vạn đạo thần sơn so sánh, luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Đi thôi, trước vào thành tìm nhà khách sạn nghỉ chân. Sở Huyền Tấn mở miệng. Tiền bối, tuyệt đối không thể. Lâm Thanh Diễn nghe vậy, lập tức cúi lên. Ngài đối ta hai người có ân cứu mạng, nếu để ngài ở tại phía ngoài khách sạn, ta hai người tránh không được vong ân phụ nghĩa hàng người. Liêu Phi Yên cũng liền bận rộn phụ họa. Đúng vậy a tiền bối, còn mời nhất thiết phải đến ta tông môn quanh quẩn mấy ngày, để chúng ta trò chuyện tận tình địa chủ hữu nghị. Sở Huyền Tấn nhìn bọn họ một cái. Cũng tốt. Gặp hắn đáp ứng, Lâm Thanh Diễn cùng Liêu Phi Yên hết sức vui mừng, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Sơn môn khẩu, thủ sơn đệ tử nhìn thấy hai người, đầu tiên là vui mừng, lập tức nhìn thấy phía sau bọn họ Sở Huyền Tấn một nhóm, lại lộ ra vẻ cảnh giác. Lâm sư minh, Liêu sư tỷ, các ngươi trở về. Mấy vị này là không được vô lễ. Lâm Thanh Diễn lập tức quát bảo ngưng lại, mấy vị này là vạn đạo thần tông cao nhân tiền bối, là ta hai người ân nhân cứu mạng. Nhanh đi bẩm báo chấp pháp trưởng lão, liền nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Cái kia thủ sơn đệ tử không dám thất lễ, vội vàng ngự kiếm mà đi. Không bao lâu, một tên trên người mặc áo bào xám, khuôn mặt nghiêm túc lão giả, liền mang mấy tên đệ tử vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thấy Lâm Thanh Diễn ngực vết máu, hơi nhíu mày. Thanh Diễn, chuyện gì xảy ra? Gặp qua chấp pháp trưởng lão. Lâm Thanh Diễn đi trước lễ, sau đó đem trong núi gặp nạn, bị Diệp Trần Phong một kiếm chém giết ma biên, lại phải Sở Huyền Tấn ban thuốc sự tình, đầu đôi ngọn nguồn nói một lần. Cái kia chấp pháp trưởng lão nghe đến hãi hùng kết vía, hắn ánh mắt ở trên người Diệp Trần Phong dừng lại rất lâu, lại chuyển hướng Sở Huyền Tấn. Hắn nguyên anh đại viên mãn tu vi, lại hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này sâu cạn. Đối phương tựa như một mảnh sâu không thấy đáy cổ đầm. Nguyên lai là vạn đạo thần tông cao nhân giá lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Chấp pháp trưởng lão không dám thất lễ, đối với Sở Huyền Tấn chắp tay thi lễ. Tiền bối cùng tiểu đồ cứu ta tông môn đệ tử, như thế ân tình, Thanh Vân Kiếm Tông khắc trong tâm khảm. Tông chủ đã ở Thanh Vân điện chờ, còn mời tiền bối rời bước. Sở Huyền Tấn khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Một đoàn người theo chấp pháp trưởng lão bước vào Thanh Vân Kiếm Tông. Bên trong tông môn, đình đài lầu cát xen vào nhau tinh tế, khắp nơi có thể thấy được con trường kiếm, cảnh tượng vội vã đệ tử, một cố kiên quyết tiến thủ bầu không khí đập vào mặt. Vương Đa Kim đánh giá xung quanh, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này khu vực, cái này quy mô, cái này người lưu lượng, tài sản cố định tối thiểu giá trị số này. Tô Linh Nhi thì cảm thụ được nơi đây kiếm đạo khí tức cùng mình băng xương đạo thể không hợp nhau, để nàng có một chút khó chịu. Rất nhanh, mọi người liền đi đến đỉnh núi chính Thanh Vân Điện. Bên trong đại điện, một tên trên người mặc màu xanh đạo bào theo hình mây, khuôn mặt nho nhã, hai mắt lúc khép mở lại có kiếm quang lập loè nam tử trung niên, sớm đã chờ lâu này. Trên người hắn khí tức bên thầm, chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, hóa thần sơ kỳ tu sĩ, Vân Thiên Thanh. Vạn bối Vân Thiên Thanh, gặp qua Sở tiền bối. Vân Thiên Thanh nhìn thấy Sở Huyền Tấn, lại trực tiếp tiến lên, đi một cái vạn bối lễ. Phía sau hắn mấy tên trưởng lão cũng đều đi theo không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Sở Huyền Tấn đuôi lông mày, mới không thể xem xét mà kích động một cái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có chút ý tứ, vậy mà không có xuất hiện mắt chó coi thường người khác tình tiết. Ta còn tưởng rằng, tiếp xuống liền nên là chất vấn, khiêu khích, sau đó đánh mặt tam liên. Hắn trên mặt rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vân tông chủ, khách khí. Vân Thiên Thanh ngồi dậy, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Nghe tiền bối cao thượng, cứu môn hạ đệ tử của ta, Vân Mộ vô cùng cảm kích. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Trần Phong, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Vị tiểu đạo hữu này, tuổi còn trẻ, liền có như thế kiếm đạo tu vi, thật là kỳ tài ngút trời. Không biết, lệnh sư có thể là Sở tiền bối, chính là gia sư. Diệp Trần Phong không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Vân Thiên Thanh trong mắt tán thưởng càng đậm. Danh sư cao đồ, danh bất hư truyền. Hắn nghiêng người, làm một cái mời động tác tay. Tiền bối đường xa mà đến, một đường vất vả. Ta đã sai người chuẩn bị rượu nhạt, đồng thời thu thập xong bản tông tốt nhất khách viện Thính Đào Hiên còn mời tiền bối cùng ba vị cao đồ đến dự ở tạm. Thái độ của hắn, nhiệt tình đến vừa đúng, đã không định nọt, cũng không xa cách. Để người như một xuân phong. Sở Huyền Tấn nhìn xem hắn, trong lòng hiểu rõ. Vị này Vân tông chủ, là cái người thông minh. Hắn biết, một cái có thể dạy dỗ nguyên anh kiếm tu sư tôn, một cái chính hắn đều nhìn không thấu cường giả, tuyệt không phải Thanh Vân Kiếm Tông có thể đắc tội đến lên. Cùng hắn trở mặt, không bằng kết một thiện duyên. Như vậy, liền làm phiền. Sở Huyền Tấn không có cự tuyệt. Tiền bối nói quá lời. Vân Tiên Thanh đại hỉ, ngài có thể giá lâm ta Thanh Vân Kiếm Tông, là ta tông vinh hạnh. Hắn đích thân dẫn Sở Huyền Tấn một nhóm, xuyên qua cung điện, hướng về phía sau núi khách viện đi đến. Trên đường đi, hắn chuyện trò vui vẻ, giới thiệu tông môn phong thổ, cũng miệng không đề cập tới Sở Huyền Tấn lai lịch cùng tu vi, phân cấp nắm đến vô cùng tốt. Vương Đa Kim theo ở phía sau, nhỏ giọng đối Tô Linh Nhi nói thầm: "Nhị sư tỷ, người tông chủ này, làm sao cùng trong sách viết không giống a?" Tô Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn: "Chỗ nào không giống? Trong sách viết tông chủ, không phải đều hẳn là loại kia con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, một lời không hợp liền muốn diệt cả nhà người ta sao?" "Sư tôn tại, hắn không dám." Tô Linh Nhi lời ít mà ý nhiều. Vương Đa Kim suy nghĩ một chút, rất tán thành gật gật đầu. "Đúng vậy a, có sư tôn tôn đại thần này tại, ai dám lỗ mãng?" Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến tòa kia tên là Thính Đào Hiên khách viện. Viện lạc xây dựng lưng vào núi, thanh u lịch sự tao nhã, ngoài viện có thương tùng thủy bách, nơi xa có thể nghe thác nước quanh mình, đúng là tông môn bên trong tốt nhất vị trí. "Tiền bối, ngài cùng ba vị cao đồ tạm thời tại cái này nghỉ ngơi. Nếu có bất luận cái gì cần,
tùy thời có thể sai người báo cho. Vân Thiên Thanh lại lần nữa hành lễ, văn bối liền không nhiều quấy rầy. Nói xong, hắn liền mang một đám trưởng lão thất thời lui ra ngoài. Trong nội viện chỉ còn lại Sở Huyền Tẫn sư đồ bốn người. Vương Đa Kim lập tức giống thoát cương ngựa hoàng, trong sân khắp nơi tán loạn. Hoa, viện tử này tự mang cỡ nhỏ kiếm ý tẩy luyện trận. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng mỗi ngày ở đều có thể rèn luyện kiếm tâm. Cái này bàn đá là trăm năm ôn ngọc, cái này bộ đồ trà là Nam Hải tinh sứ. Hắn sờ một cái nơi này, nhìn nơi đó, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Sư tôn, chúng ta chuyến này đến núi. Sở Huyền Tẫn không để ý đến hắn, chỉ là đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhìn phía xa quần quần biển mây, ánh mắt thâm thúy. Cái này Thanh Vân kiếm tông, cái này Vân Tiên Thanh, quả thật có chút ý tứ. Chương 22, Thanh Vân diễn võ, Vân Tiên nhất kiếm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đa Kim cái thứ nhất từ trong phòng chui ra. Hắn vòng quanh viện tử chạy một vòng, sờ lên cái kia tự mang kiếm ý tẩy luyện trận lan can đá, lại hít hà không khí bên trong tinh thuần linh khí. Không được, quá lãng phí. Hắn chạy đến Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi trước cửa, phanh phanh gõ cửa. "Đoét, diễn phần mình cửa, không phải ở mở gian, đại sư minh, nhị sư tỷ, mau ra đây nhìn thần tiên." Cửa phòng mở ra, Diệp Trần Phong một bộ thanh sam, thần sắc bình tĩnh. Tô Linh Nhi thì đổi một thân váy dài màu lam nhạt, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, chỉ là hai đầu lông mày còn mang theo một tia mới đến câu nệ. "Tam sư đệ, chuyện gì ồn ào?" Diệp Trần Phong hỏi. "Đại sư minh, chúng ta không thể tổng ở tại trong viện tử này a." Vương Đa Kim chỉ vào ngoài viện. "Đây chính là Thanh Vân kiếm tông, hóa thần đại năng tọa trấn tông môn. Chúng ta phải đi ra dạo chơi, mở mang tầm mắt, học tập một cái nhân gia tiên tiến kinh nghiệm." Tô Linh Nhi có chút do dự. "Sư tôn không có phân phó, chúng ta có thể tùy ý đi lại sao? Sư tôn ngày hôm qua không phải nói để chúng ta tại cái này nghỉ ngơi sao?" Vương Đa Kim lẽ thẳng khí hùng. "Nghỉ ngơi chính là tự do hoạt động ý tứ. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút nhiều người tiên gia tông môn là dạng gì." Hắn nói xong, liền muốn lôi kéo hai người đi ra ngoài. Đúng lúc này, Sở Huyền Tẫn âm thanh từ nhà chính thong thả truyền đến. "Đi thôi." Trong lòng ba người run lên, liền vội vàng xoay người đối với nhà chính con người. "Đa tạ sư tôn." Sở Huyền Tẫn âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia cảnh cáo. "Chỉ cho phép nhìn, không cho phép gây chuyện." "Minh bạch." Vương Đa Kim vũ bộ ngực cam đoan. Được sư tôn cho phép, ba người cái này mới đi ra khỏi Thính Đạo Hiên. Thanh Vân kiếm tông rất lớn, đường núi vô lượng, khắp nơi có thể thấy được ngự kiếm phi hành đệ tử. Những đệ tử kia nhìn thấy ba người bọn họ, đều căng tới ánh mắt tò mò, lại không người tiến lên khiêu khích, chỉ là xa xa chỉ trỏ. "Mau nhìn, đó chính là Cứu Lâm sư huynh bọn họ Vạn Đạo Thần Tông đệ tử. Cái kia đeo kiếm thiếu niên, chính là một kiếm chém Hắc Lân Ma Viên Diệp Trần Phong. Thật trẻ tuổi, nhìn qua còn nhỏ hơn ta." "Xuyệt." "Nhỏ giọng một chút. Tông chủ hạ lệnh, đối Vạn Đạo Thần Tông khách quý, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, không được có mảy may lãnh đạm." Vương Đa Kim nghe lấy những nghị luận này, cái eo thẳng tắp, khắp khuôn mặt là cùng có vinh yên đắc ý rất nhanh, bọn họ liền bị một trận trùng thiên tiếng hò hét hấp dẫn, đi tới một chỗ trống trải vô cùng quảng trường khổng lồ. Nơi đây chính là Thanh Vân Kiếm Tông diễn viên chính võ tràng. Trên quảng trường, mấy ngàn tên trên người mặc thống nhất chế phục ngoại môn đệ tử, đang tay cầm trường kiếm, đều nhịp diễn luyện một bộ kiếm pháp. Kiếm quang như rừng, kiếm khí như nước thủy triều. Mấy ngàn người động tác, lại như một người tinh chuẩn, hội tụ thành kiếm thế, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc, cực kỳ hùng vĩ. Ta ngày, Vương Đa Kim nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là đại tông môn bài diện sao? Hắn vô ý thức lấy ra toán bản, ngón tay nhanh chóng gảy. 3,217 tên đệ tử, nhân viên một thanh chế tạo trường kiếm, phẩm giai tại pháp khí hạ phẩm. Chỉ là những ngày kiếm, chính là một khoản tiền lớn. Còn có trên người bọn họ y phục, đều là pháp bảo, có thể chống cự bình thường đao kiếm. Chậc chậc, cái này Thanh Vân kiếm tông, thật có tiền. Tô Linh Nhi thì có chút nhíu mày. Nơi này kiếm khí quá thịnh, quá sắc bén, để nàng cảm giác có chút khó chịu. Nàng nhìn xem những đệ tử kia trên mặt cuồng nhiệt mà thống nhất biểu lộ, nhưng trong lòng sinh ra một loại không hiểu xa cách cảm giác. Diệp Trần Phong ánh mắt đảo qua toàn bộ diễn võ trường, cuối cùng lắc đầu. "Làm sao vậy đại sư huynh?" Vương Đa Kim tò mò hỏi. "Hiện tại, ý không tại." Diệp Trần Phong chỉ nói năm chữ. Vương Đa Kim nghe không hiểu, còn muốn lại hỏi, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm quen thuộc. "Ba vị đạo hữu, sợ tiền bối đâu?" Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên chẳng biết lúc nào đi tới phía sau bọn họ. Lâm Thanh Diễn thương thế đã không còn đáng ngại, giờ phút này tinh thần tỏa sáng. "Gặp qua Lâm đạo hữu, Liễu đạo hữu." Vương Đa Kim lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Sư tôn ta yêu thích tiến tĩnh, ngay tại trong viện nghỉ ngơi." "Thì ra là thế." Lâm Thanh Diễn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem diễn võ trưởng, cười giải thích nói, "Nơi này là ta tông ngoại môn đệ tử diễn luyện cơ sở kiếm trận địa phương, thanh thế mặc dù lớn, lại không ra gì, để ba vị chê cười." Liêu Phi Yên ánh mắt thì một mực rơi vào trên người Diệp Trần Phong. "Diệp đạo hữu, ta mang các người đi chỗ ta." Nàng nhỏ giọng nói, gò má có chút nóng lên. "Ồ, địa phương tốt gì?" Vương Đa Kim lập tức hứng thú. "Là chúng ta nội môn đệ tử lĩnh hội kiếm ý địa phương, kiếm ý Bi Lâm." Sau nửa canh giờ, tại Lâm Thanh Diễn hai người dẫn đầu xuống, bọn họ đi tới một chỗ càng thêm sơn cốc cú tĩnh. Trong cốc, đứng sừng sững lấy hơn trăm khối lớn nhỏ không đều màu đen bia đá. Mỗi một tấm bia đá bên trên đều khắc lấy răng khắp nơi vết kiếm. Có vết kiếm bá đạo tuyệt luân, có nhẹ nhàng phiêu dật, có cổ sơ nặng nề. Một cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cường đại kiếm ý, từ trên tấm bia đá phát ra, bao phủ tại toàn bộ sơn cốc bên trong. Không ít nội môn đệ tử, chính khoanh chân ngồi tại riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng trước tấm bia đá, nhắm mắt cảm ngộ. Những này đều là ta tông trải qua đại tổ sư, trưởng lão lưu lại kiếm ý là cấn. Lâm Thanh Diễn giới thiệu nói, trong giọng nói mang theo tự hào. Có thể ở chỗ này lĩnh hội, đều là ta tông đệ tử tinh anh. Vương Đa Kim nhìn xem những bia đá này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồ tốt ta, cái này nếu là chuyện về chúng ta tông môn. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Linh Nhi trừng mắt liếc, vội vàng ngậm miệng lại. Diệp Trần Phong ánh mắt lại bị trung ương nhất khối kia cao lớn nhất bia đá hấp dẫn. Bia đá kia bên trên chỉ có một đạo vết kiếm, một đạo từ trên xuống dưới, phảng phất muốn đem thiên địa đều bổ ra vết kiếm. Vết kiếm kia bên trong lộ ra ý cảnh cao ngạo, quyết tuyệt, phảng phất tại vấn thiên, hỏi. Đó là sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại vấn thiên nhất kiếm. Lâm Thanh Diễn cảm khái nói, nghe nói tổ sư năm đó chính là bằng cái này một kiếm chém giết cương địch, khai sáng Thanh Vân kiếm tông cơ nghiệp. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua, không người có thể chân chính lĩnh ngộ trong đó vạn nhất. Diệp Trần Phong đi đến tấm bia đá kia phía trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đạo kia bằng lánh vết kiếm. Hắn nhắm mắt lại. Thính Ngạo Hiên, trong viện bên cạnh cái bàn đá, Sở Huyền Tấn cùng Vân Thiên Thanh ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày biện một bộ từ ngàn năm ôn ngọc chế thành bàn cờ. Vân Thiên Thanh cầm trắng, Sở Huyền Tấn cầm đen. Sở tiên bối, mời. Vân Thiên Thanh rơi xuống một tử, quân cờ đập vào ngọc bàn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sở Huyền Tấn vê lên một tử, tiện tay rơi vào một cái nhìn như không chút nào thu hút nơi nhỏ lánh. Vân tông chủ tựa hồ có tâm sự. Hắn mở miệng, ánh mắt lại chưa rời đi bàn cờ. Vân Thiên Thanh cười khổ một tiếng, không thể gạt được tiền bối. Hắn thở dài, thực không dám dâu dếm, gần đây đông hoang phong ba không yên. Ô tiền bối có chỗ không biết, liền tại nửa tháng phía trước, liệt hỏa tông tam trưởng lão vẫn lạc. Vân Thiên Thanh rơi xuống một tử, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần. Không những như vậy, nghe nói liệt hỏa tông là trả thù, vận dụng chấn tông chi bảo vạn lý truy hồn kính kết quả, bảo kính bị hủy, tông chủ Liệt Sơn cùng một đám trưởng lão đều là bị phản vệ, bản thân bị trọng thương. Hắn nói xong, dương mắt quan sát đến Sở Huyền Tấn thân sắc. Sở Huyền Tấn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là lại rơi xuống một tử, nhàn nhạt hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Vân Thiên Thanh chỉ trệ, hắn muốn mượn cái này thăm dò một cái phản ứng của đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương lại như vậy trực tiếp. Hắn đành phải tiếp tục nói, liệt hỏa tông làm việc luôn luôn bá đạo, bây giờ ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lo lắng cái này đông hoang vực sợ là muốn loạn. Loạn thế cũng là cơ duyên. Sở Huyền Tấn hắc tử như một đầu ẩn nút độc xà, lặng yên không một tiếng động cắt đứt bạch tử một con rồng lớn. Vân tông chủ, ngươi cái này bạch long nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực căn cơ bất ổn, sơ hở trăm chỗ à? Vân Thiên Thanh nhìn xem bàn cờ, trên trán diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, chính mình bạch tử càng đã bị đối phương hắc tử vây chật như nêm tối, lâm vào thập diện mai phục tuyệt cảnh. Mà đối phương bố cục nhìn như rời rạc tùy ý, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, mỗi một đều rơi vào mấu chốt nhất vị trí. Hắn hạ không phải cờ, là thiên la địa võng, tiền bối kỳ nghệ thông thần, vãn bối thua. Vân Thiên Thanh thả ra trong tay bạch tử, vươn người đứng dậy, đối với Sở Huyền Tấn sâu sắc vái chào, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Giờ khắc này, trong lòng hắn điểm này thăm dò cùng gặp may mắn quan, triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại thuần túy nhất kính sợ. Người trước mắt tuyệt không phải hắn có thể ước đoán. Giao hảo, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giao hảo. Sở Huyền Tấn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi mở là trà. Ván cờ là nhỏ, thiên hạ là lớn. Vân tông chủ, bảo vệ tốt ngươi cái này một mẫu ba phần đất, liền có thể ngồi xem phong vân. Kiếm ý bi lâm, Diệp Trần Phong tay từ trên tấm bia đá chậm rãi thu hồi. Hắn mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh. Thì ra là thế, hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn kiếm, hỏi chính là thiên. Kiếm của ta, hỏi chính là tâm. Nói, khác biệt. Hắn quay người, đối với tấm bia đá kia có chút không người, lấy đó kính ý sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng ngoài cốc đi đến. Đại sư Minh, ngươi lúc này đi, không nhiều cảm ngộ một hồi. Vương Đa Kim đuổi theo. Không cần. Diệp Trần Phong trả lời. Người khác nói, nhìn một chút là đủ. Chương 23, Thanh Vân khiêu khích, kiếm áp thiên tiêu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Người khác nói, nhìn một chút là đủ. Diệp Trần Phong âm thanh không cao, lại rõ ràng rơi vào trong sơn cốc trong thai mỗi một người. Những cái kia quanh chân cảm ngộ nội môn đệ tử, nhộn nhịp mở hai mắt ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái này xa lạ thiếu niên áo xanh. Vương Đa Kim truy ở phía sau, liễu lơi nói, đại sư Minh, lời này của ngươi nói, cũng quá có bức cách. Bất quá ta thích. Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên liếc nhau, đều là cười khổ. Vị này Diệp đạo hữu, thật là tính tình bên trong người. Chỉ là như vậy ngôn ngữ, tại cái này Thanh Vân kiếm tông địa bàn bên trên nói ra, sợ là muốn rước lấy chỉ trích. Quả nhiên, một đoàn người còn chưa đi ra lối vào thung lũng, liền bị mấy thân ảnh ngăn cản đường đi. Cầm đầu là một tên thanh niên áo trắng, tay hắn cầm một thanh toàn thân sáng như tuyết trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại sắc bén như diều hâu, mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Phía sau hắn đi theo mấy tên đồng dạng khí tức bất phàm nội môn đệ tử, hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Dừng lại, thanh niên áo trắng âm thanh như cùng hắn kiếm trong tay, lạnh lẽo mà sắc bén. Hắn ánh mắt vượt qua Lâm Thanh Diễn hai người, trực tiếp đính tại trên thân Diệp Trần Phong. Câu nói mới vừa rồi kia là ngươi nói? Lâm Thanh Diễn biến sắc, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, gặp qua kiếm vô Trần sư minh. Mấy vị này là tông môn khách quý, Diệp đạo hữu hắn, ta không hỏi ngươi. Được xưng kiếm vô Trần thanh niên, mỹ mắt đều chưa từng nhấc một cái, đánh gãy Lâm Thanh Diễn lời nói. Hắn ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào Diệp Trần Phong. Ta hỏi ngươi, ta tông sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại vấn thiên nhất kiếm trong mắt ngươi, cũng chỉ xứng nhìn một chút. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho không khí xung quanh đều lạnh mấy phần. Xung quanh nội môn đệ tử cũng đều xông tới, nhìn hướng Diệp Trần Phong ánh mắt tràn đầy không tốt. Vương Đa Kim thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên trước hòa giải. Vị sư huynh này, ngài hiểu lầm. Đại sư huynh của ta có ý tứ là, Quý Tông tổ sư kiếm đạo quá mức cao thâm, hắn nhìn một chút liền tâm thần chập chờn, không còn dám nhìn nhiều, sợ dơ bẩn cái này vô thượng kiếm ý. Hắn miệng lưỡi lưu loát, tính toán đem đen nói thành trắng. Kiếm Vô Trần lại cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi chân chu. Trong tay hắn giải kiếm nhất phân chấn, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Ta Thanh Vân Kiếm Tông, lấy kiếm lập phái, lấy kiếm giao hữu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần Phong, trong mắt chiến ý bốc lên. Tất nhiên các hạ cảm thấy ta tông kiếm đạo không đáng, mỉm cười một cái, chắc hẳn tự thân kiếm pháp, tất nhiên là kinh thiên động địa. Ta, Kiếm Vô Trần, Thanh Vân Kiếm Tông nội môn thủ tịch, ở đây, hướng các hạ lĩnh giáo một hai. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Kiếm Vô Trần sư minh muốn đích thân xuất thủ. Hắn nhưng là trong nội môn đệ tử công nhận người thứ nhất, Kim Đan đại viên mãn tu vi, một tay Thanh Vân Lưu Quang kiếm xuất thần nhập hóa, nghe nói từng cùng Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão giao thủ, đều có thể đi đến trăm chiêu bất bại. Liêu Phi Yên gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Kiếm sư minh, Diệp đạo hữu là ân nhân của chúng ta. Ân nhân? Kiếm Vô Trần nhíu mày, thì tính sao? Ta chỉ là cùng hắn luận bàn kiếm pháp, cũng không phải là lấy mạng của hắn. Hắn nhìn xem Diệp Trần Phong, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Làm sao? Không dám. Diệp Trần Phong lông mày hơi nhíu lên. Hắn nhớ tới sư tôn lời nói, không gây chuyện. Hắn lắc đầu, âm thanh bình tĩnh. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Lời này rơi vào trong tai mọi người, lại thay đổi hương vị. Không phải là đối thủ. Đây rõ ràng là e sợ chiến lý do. Ha ha ha. Kiếm Vô Trần sau lưng một cái tùy tùng cười ha hả, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại nhân vật, nguyên lai là cái tốt mã rẻ củi, trông thì ngon mà không dùng được. Đúng rồi. Liền kiếm sư Minh Khiêu Chiến cũng không dám tiếp, còn dám vọng thương nghị ta tổ tông thầy kiếm ý. Cái gì vạn đạo thần tông, ta xem là rùa đen rút đầu tông đi. Một câu rùa đen rút đầu tông để Diệp Trần Phong ánh mắt, nháy mắt lạnh xuống. Hắn có thể không để ý đối với chính mình khiêu khích, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào vũ nhục sư môn. Đại sư Minh, Vương Đa Kim cũng nổi giận, hắn vén tay áo lên liền muốn tiến lên lý luận. Cùng đám này người mắt cao hơn đầu nói lời vô dụng làm gì? Không phải liền là đánh nhau sao? Ai sợ ai? Tô Linh Nhi cũng hướng phía trước đứng một bước, khuôn mặt nhỏ băng hàn, quanh thân không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Đủ rồi. Diệp Trần Phong đưa tay ngăn cản bọn họ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Kiếm Vô Trần, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Kiếm Vô Trần khoe miệng câu lên một nụ cười đắc ý tốt. Có can đảm. Hắn quay người, kiếm chỉ cách đó không xa một tòa hơi nhỏ đài diễn võ. Mời. Thông tin như đã mọc cánh, phi tốc truyền khắp toàn bộ nội môn. Nội môn thủ tịch Kiếm Vô Trần muốn cùng cái kia thần bí vạn đạo thần tông đệ tử Diệp Trần Phong tại thứ ba đài diễn võ phân cao thấp. Vô số nội môn đệ tử nghe tin mà đến, đem toàn bộ đài diễn võ vây chật như nêm cối. Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên đứng tại dưới đài, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Lần này nguy rồi. Kiếm sư huynh tính tình, từ trước đến nay là phải lý không tha người, Diệp đạo hữu sợ là phải bị thua thiệt. Lâm Thanh Diễn mặt dầu dĩ. Liễu Phi Yên sít sao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lo âu nhìn xem trên đài đạo kia cao ngạo thanh sam thân ảnh. Trên đài, Diệp Trần Phong cùng Kiếm Vô Trần đứng đối mặt nhau, cách nhau 10 trượng. Các hạ, có thể ra chiêu. Kiếm Vô Trần cổ tay rung lên, trường kiếm kéo cái xinh đẹp kiếm hoa, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một bộ tông sư khí độ. Diệp Trần Phong không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Đó là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn thiết kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, dưới đài vang lên một trận kiềm chế tiếng cười nhẹ. Ta không nhìn nhầm a, hắn dùng vậy mà là một thanh kiếm sát thường, liên pháp khí đều không phải, hắn là đến khôi hài sao? Trong mắt Kiếm Vô Trần cũng hiện lên một tia khinh miệt. Tất nhiên các hạ như vậy vô lễ, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Lời còn chưa dứt, hắn động, thân ảnh như một đạo tia chớp màu xanh, nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách. Thanh Vân Thức, Vân Quyền. Trong tay hắn giải kiếm nhất run rẩy, huyễn hóa ra kiếm ảnh đầy trời, như tầng tầng lớp lớp mây sóng, hướng về Diệp Trần Phong càn quét mà đi. Kiếm thế to lớn, kiếm khí lạnh lạnh. Mọi người dưới đài cùng kêu lên reo hò. Đối mặt cái này phô thiên cái địa một kích, Diệp Trần Phong động tác lại đơn giản đến cực hạn. Hắn chỉ là hướng về phía trước, bước ra một bước. Sau đó, xuất kiếm, một cái đâm thẳng, nhanh nhanh đến tất cả mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Đinh một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Cái kia đầy trời mây sóng kiếm ảnh, nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Trần Phong mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn điểm vào Kiếm Vô Trần cái kia sáng như tuyết trường kiếm kiếm tích bên trên. Kiếm Vô Trần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, cả người không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại 3 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt hắn kinh miệt, đọc lại. Dưới đài âm thanh ủng hộ cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Lại đến. Kiếm Vô Trần gầm thét một tiếng, trên mặt có chút không nhịn được. Lưu Quang Thức, tinh chỉ. Kiếm pháp của hắn nhất biến, không tại theo đuổi khí thế, ngược lại theo đuổi cực hạn tốc độ. Tương đạo sáng như tuyết kiếm băng, như trong bầu trời đêm lưu tinh, từ bốn phương tám hướng đâm về Diệp Trần Phong quanh thân yếu hại. Diệp Trần Phong vẫn đứng tại chỗ, dưới chân không động mảy may. Trong tay hắn thiết kiếm hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh. Đinh, 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 đinh. Dây đặc sắt thép va chạm âm thanh, như mưa to đánh chuối tây,
vang lên liên miên. Kiếm vô trần tất cả công kích đều bị đạo kia nhìn như đơn bạc màn sáng, không sai chút nào toàn bộ ngăn lại. Không có khả năng. Kiếm vô trần tâm chìm xuống dưới. Kiếm của đối phương chiêu đơn giản, một mạng, không có bất kỳ cái gì tinh diệu biến hóa, nhưng chính là nhanh. Vô luận hắn kiếm từ đâu loại góc độ, lấy loại nào tốc độ đâm ra, kiếm của đối phương luôn có thể phát sau mà đến trước, tinh chuẩn ngăn tại hắn công kích đường đi bên trên. Hắn cảm giác mình tựa như một cái quyền cước lộng lẫy công tử bột, tại cùng một cái chỉ hiểu đấm thẳng võ đạo tông sư đánh nhau. Có lực, lại không sử dụng ra được. A đánh lâu không xong, kiếm vô trần tâm thái triệt để mất cân bằng. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thể nội kim đan điên cuồng vận chuyển, một cỗ vượt xa phía trước khủng bố kiếm thế, ở trên người hắn ngưng tụ. Đây là ta vừa mới luyện thành một chiêu mạnh nhất. Tiếp ta một kiếm, thanh vân phá hiểu. Hắn đem tất cả linh lực đều rót vào trong một kiếm này bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, giống như một vòng mới lên nắng gắt, mang theo trảm phá hắc ám, khai thiên tịch địa vô thượng uy thế, hướng về Diệp Trần Phong phủ đầu chém xuống. Một kiếm này đã có mấy phần nguyên anh tu sĩ uy năng. Dưới đài Lâm Thanh Diễn cùng Liễu Phi Yên cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Một kiếm này Diệp đạo hữu làm sao có thể ngăn? Đúng lúc này Diệp Trần Phong động, hắn không có đi ngăn cái kia giống như nắng gắt một kiếm, thân ảnh của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo truy phong tàn ảnh, cùng cái kia kiếm quang sáng chói gặp thoáng qua. Phốc một tiếng vang nhỏ, kiếm vô trần chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy chính mình nắm chặt trường kiếm tay phải, gân tay đã bị một kiếm đánh gãy. Trôi này bộc phát ra vô tận ánh sáng trường kiếm, gào thét một tiếng, rời tay bay ra, nghiêng nghiêng cắm vào nơi xà phiến đá bên trên. Mà một thanh băng lãnh thiết kiếm, chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại cổ họng của hắn. Mũi kiếm cách hắn làn da chỉ có một tấc. Thế giới yên tĩnh, cái kia vòng mới lên nắng gắt dập tắt, chỉ còn lại cái kia nắm lấy kiếm sắt thường thiếu niên áo xanh đứng bình tĩnh tại nơi đó. Dưới đài yên tĩnh như chết, tất cả thanh vân kiếm tông đệ tử đều giống như bị làm định thân thuật, ngơ ngác nhìn trên đài cái này phá vỡ bọn họ nhận biết một màn. Nội môn thủ tịch kiếm vô trần bại bị bại triệt để như vậy dứt khoát. Người kiếm vô trần bờ môi đang run rẩy, hắn nhìn xem Diệp Trần Phong tấm kia không có chút nào gợn sóng mặt, trong mắt viết đầy quất đủ, không cam lòng, cùng sợ hãi thật sâu. Diệp Trần Phong chậm rãi thu hồi kiếm, hắn không có nói bất luận cái gì lời nói, quay người liền muốn đi xuống đài diễn võ. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy uy nghiêm gầm hét từ trên trời giáng xuống. Dừng tay, áo bào xám chấp pháp trưởng lão mang theo mấy tên khí tức cường hãn chấp sự rơi vào đài diễn võ bên trên. Hắn nhìn xem gân tay bị đoạn, một mặt thất hồn lạc phách kiếm vô trần, lại nhìn một chút bình yên vô sự Diệp Trần Phong, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Thật to gan. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần Phong, âm thanh băng lãnh. Tại ta Thanh Vân Kiếm Tông, trọng thương ta tông thủ tịch đệ tử. Ngươi vạn đạo thần tông, là muốn cùng ta Thanh Vân Kiếm Tông triệt để khai chiến sao? Kinh khủng uy áp từ hắn nguyên anh đại viên mãn thể nội ẩm vang bộc phát, tựa như núi cao ép hướng Diệp Trần Phong ba người. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Trần Phong đứng thẳng lên sống lưng, đem bọn họ bảo hộ ở sau lưng, một người một mình thừa nhận cố kia uy áp, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tài nghệ không bằng người, nói gì trọng thương? Hắn lạnh lùng trả lời. Làm cản. Chấp pháp trưởng lão giận tím mặt, liền muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo bình thản lại phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, để ở đây mọi người thần hồn cũng vì đó run lên âm thanh, từ Thính Đào Hiên phương hướng thong thả truyền đến. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại Thanh Vân Kiếm Tông mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đồ nhi ta cũng là ngươi có thể động.